Chương 318, Dũng khí chương 318, Dũng khí Chư Phi Vân chộp lấy hai tay, đứng ở Đông Tiên đảo trên sườn núi, nơi này tầm mắt quang đạn, dưới núi phường thị có thể nhìn một cái không sót gì. Làm mục tiêu ba người vòng qua một chỗ cửa hàng về sau, hắn lại đưa tay gậy gậy trước mắt một lùm cánh lá, mắt không chấp chằm chằm vào trong phường thị ba người, trong lòng muôn phần xoắn xuýt. Có người nhanh chóng tiếp cận, chính là sư đệ Triệu Viêm, chắp sau lưng, huệ phải nói, sư minh, sư phụ nói, bọn họ làm tiền bối, là sư trưởng, không dễ ước hiếp hậu bối đệ tử, dưới mắt kinh tương cùng Giang Nam các tông lại ở Trung Hòa Hợp, càng là hơn không tiện ra mặt. Nguyên bản sư đệ còn muốn nhìn lần này thở phào rồi, nhưng sư nương lại nói rồi, bọn họ không thể ra tay, nhưng cũng không thể để cho cảnh chiêu tại chính chúng ta trên địa bàn làm mưa làm gió, lúc trước hắn đã nói, đến làm cho hắn nuốt trở về. Chư Phi Vân lập tức cảm thấy trong miệng một hồi đắng chát. Lời gì? Tự nhiên là cảnh chiêu câu kia bị truyền khắp thiên hạ danh ngôn thay cái lao sư đi. Chư Phi Vân lão sư là Mai trưởng môn phu nhân, đối với cái này đặc biệt mất cảm, thân làm trưởng bối, nàng không làm tốt này hướng cảnh chiêu ra tay, nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Lần này cảnh chiêu lên đảo thông tin truyền vào tông môn về sau, Chư Phi Vân cũng cảm giác muốn hỏng việc, hắn biết mình không cách nào tránh né, liền trước đổi tới lưng núi chỗ quan sát tình hình, dự làm chủ tính. Quả nhiên, cảnh chiêu lên đảo bị Mai phu nhân coi là tới cửa khiêu khích, yêu cầu mình cái này thần truyền đệ tử ra tay, nhường cảnh chiêu hiểu rõ lợi hại. Cảnh chiêu có thể hay không cảm nhận được lợi hại, cái này tạm dừng không nói, Chư Phi Vân lại sâu khắc cảm nhận được cảnh chiêu lợi hại, đó là một loại sau khi giao thủ cảm giác không thể địch nổi lợi hại, để người sinh không nổi chống lại chi tâm. Đương nhiên, là Đông Tiên Tông đại đệ tử, cùng là kim đan cao tu Chư Phi Vân mà nói, cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Đó chính là không sợ có thương tích trong người cảnh chiêu, đối với cái này, hắn là tự mình ra tay xác nhận qua. Hắn tổng cộng cùng cảnh chiêu giao thủ 3 lần, đánh cho cảnh chiêu tè ra quần một lần kia, chính là tại cảnh chiêu có tổn thương thời đánh, đến nay hồi tưởng, vẫn như cũ khiến nỗi lòng người bành trướng. Mà đổi thành bên ngoài 2 lần, thì theo mặt trái chứng minh, muốn đấu cảnh chiêu, cũng chỉ có thể đấu bị thương cảnh chiêu. Dưới mắt hình như chính là như thế một cơ hội. Hắn ở đây trong đã quan sát một canh giờ, bất kể là cử chỉ hay là khí thế, thấy thế nào, dưới núi cảnh chiêu cũng ít gì vãng kia phần không nói rõ được cũng không tả rõ được khí độ. Đó là kim đan cao tu khí độ, mà không phải dưới mắt bộ dáng này. Hư hư thực thực trọng thương mang theo. Sư đệ ngươi nói, hắn rốt cục vì sao lên đảo? Cái này vẫn đúng là nghe họ quan nói qua, là vì giải sầu, còn giống như muốn mua đảo cái gì? Giải sầu? Mua đảo? Họ quan nói, cũng không biết thực hư. Quan Ly mặc dù là phía Tây, làm người rất chán ghét, nhưng có một chút chúng ta không thể không thừa nhận, hắn không nhiều sẽ nói láo. Sư Minh nói đúng, hắn vẫn nghĩ là sư muội, không dám đắc tội chúng ta, nói đến hay là tâm thuật bất chính. Ngươi nói tốt bưng quả nhiên, cảnh chiêu tại sao lại muốn tới giải sầu? Này, suy bụng ta ra bụng người, người ta suốt ngày vội vàng tu hành cũng không kịp, nơi nào có công phu giải sầu. Ừ, cho nên ngươi nói hắn từ đâu tới thời gian rỗi ra biển giải sầu, có phải hay không là đến dưỡng thương tránh thủ? Không hổ là sư minh, rất có thể a. Trước đó ba người bọn họ tại trên một cái thuyền, sư đệ ta ban đầu thì không có chú ý tới hắn, thậm chí là trước chú ý tới Đông Phương Ngọc Anh, sau đó mới gặp được hắn, có hay không có thể nói rõ hắn khí tức quá yếu. Ta còn tưởng rằng là kim đan hơi thở của cao tu ta không cách nào cảm giác, sư minh một nhắc nhở như vậy, ta ngày càng cảm thấy là như thế cái đạo lý. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải đại diệu? Thấy Triệu Viêm càng nói trong mắt càng là thấy hết, Chư Phi Vân quát lớn, cái gì chó má đại diệu? Thật là không ổn. Triệu Viêm ngẩn ngơ, a. Chư Phi Vân nói, nếu là hắn chính xác bị thương, ta còn thế nào tiến lên lấy chiến? Cho dù thắng lại có chỗ tốt gì? Chuyến đi, chẳng phải là nhường anh hùng thiên hạ cười đến rụng răng? Triệu Viêm chớp chớp mí mắt, có chút theo không kịp sư minh ý nghĩ, có chút hồ đồ rồi, sư minh. Chư Phi Vân nghiêm nghị nói, như hắn không ngại, ta làm quang minh chính đại ước chiến một hồi, như hắn đang dưỡng thương, ta lại không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho nên chúng ta trước muốn xác định hắn có bị thương hay không. Triệu Viêm giật mình, chúng ta được thăm dò. Chư Phi Vân gật đầu, sao thăm dò, ngươi nghĩ cách? Bởi vì Đông Tiên đảo trên phường thị đây Tây Hà đảo còn muốn lớn hơn một chút, nói rõ tiên đồng phái đối với phường thị kinh doanh dụng tâm hơn một ít, điểm này theo phường thị bên trên có hai nhà ám môn tử cũng có thể thấy được đến rồi, cũng đúng thế thật dẫn đến Đông Tiên đảo phường thị lưu lượng khách cao hơn gấp đôi, chủ yếu nguyên Đông Phương Ngọc Anh đối với ám môn tử rất hiếu kỳ, đồng thời cũng đúng trưởng trị bạo lực gia đình vợ con khốn nạn tương đối bức thiết, hắn cái này thiếu trưởng môn luôn lòng mang địa tâm, cũng không tiếc rẻ ra tay cứu như thế gặp bất hạnh nhược nữ tử, nếu như không phải Lưu Tiểu Lâu lôi kéo hắn, hắn dường như đã tiến vào một gia đình trong đi. Nhưng Lưu Tiểu Lâu không trách hắn, bởi vì này cửa nhà vị kia phụ nhân, thật sự là đồng nhan nữ thụ phụ thân điển hình. Quan Ly giới thiệu nói, nàng gọi Thúy Nhi, bị truyền thụ qua tiên đồng phái công pháp tâm kinh, chỉ là tu hành không tới nơi tới chốn. Đông Phương Ngọc Anh hỏi, các ngươi Tây Hà đảo trên vì sao liền không có đâu? Quan Ly nói, chúng ta tu chính là thân, do tu thân mà phá trường sinh chi áo, không giống nhau. Đông Phương Ngọc Anh đã hiểu rồi, cho nên thân như đồng. Chẳng trách Tây Hà đảo trên cũng có thì không ai vào xem đi. Quan Ly vốn định như vậy biện lý, lại rốt cục vẫn là nhịn xuống một vừa cùng kim chủ quý khách biện lý, đây không phải là tự tìm không thoải mái sao? Đông Tiên đảo phường thị vì có rồi ám môn tử, liền có thêm hai nhà tiểu quán ăn vô, cũng liền có rồi càng nhiều linh tài pháp khí cửa hàng, tất nhiên thì náo nhiệt rất nhiều. Ba người tại các nơi trong cửa hàng đi dạo, thiếu trưởng môn thì mua chút ít nhìn cảm thấy đặc biệt thích, ra cửa hàng thì hận không thể vứt bỏ đồ vật, đuổi rồi không ít thời gian. Và đi dạo xong một con đường, theo phường thị cuối cùng một nhà cửa hàng ra đây, bọn họ thì lại thấy được tiên đồng phái Triệu Viêm. Triệu Viêm đứng ở giữa đường, hướng về Lưu Tiểu Lâu không người nói, tại Hạ Tiên Đồng phái Triệu Ngũ, trúc cơ bên trong, ngưỡng mộ. Cảnh đạo hữu lại dành, đặc biệt đến đây bài kiến, kính xin cảnh đạo hữu chỉ điểm tu hành. Hai vị này thế nhưng nhà mình chủ thuê, Đông Tiên Đảo nói thế nào đều là nửa cái nhà mình địa bàn, quan ly tốt như vậy để bọn hắn tại nhà mình trên địa bàn thật mất mặt. Lúc này tiến lên một bước ngăn lại, thấp giọng quát lớn, Triệu sư đệ ngươi có phải hay không điên rồi? Đây là ai ngươi không biết đạo? Trước đó ở trên biển đã nói được rất rõ ràng a, ngươi làm sao dám? Triệu Viêm cười lạnh, tại hạ là chân thành thỉnh giáo tu hành, nói chuyện gì dám? Không dám. Quan ly bó tay rồi, không nói trước ngươi dám không dám, vì sao chân tại run rẩy? Si cái gì khang? Có sao? Quan ly, ngươi không muốn nói xấu ta? Có hay không có chính ngươi không biết sao? Đây là run rẩy sao? Đây là ta đấu pháp tiền lên tay. Chúng ta công pháp lý niệm khác nhau, tâm pháp lại là nhất mạch tương thừa. Triệu Viêm, ta sao chưa nghe nói qua có như thế lên tay? Cách đã bao nhiêu năm, chúng ta đồng tông tiến bộ. Ngươi không hiểu. Ta có phải không hiểu, không rõ ngươi là dũng khí từ lâu tới, một bên run nhìn chân một bên đi lên thỉnh giáo. Triệu Viêm, tới tới tới, ta phương đồng đánh với ngươi. Thiếu trưởng môn, Triệu Mỗ. Là hướng. Tôn sư huynh thỉnh giáo, ngươi nghĩ chỉ điểm Triệu Mỗ, và để nói sau. Đông Phương Ngọc Anh cảm thấy hối hận, ai mà biết được Đông Tiên Tông lại có Triệu Viêm nhân vật này, thật có dũng khí đi lên khiêu chiến. Dù là hai chân run run, cũng vẫn là lấy hết dũng khí đi lên khiêu chiến. Chẳng qua loại tình huống này hắn cùng Lưu Tiểu Lâu là có chỗ dự bị, bởi vậy nói thẳng, sư huynh bị thương, không hiếu độc khí, có cái gì cũng do ta tiếp lấy. Báo cái thương thế liền tốt, có quan hệ gì? Nơi này là danh môn đại phái Đông Tiên Tông, ai dám chính xác hướng mình cùng sư huynh hạ tử thủ đâu? Không sợ kinh tương các tông điên cùng trả thù sao? Triệu Viêm tựa hồ có chút mừng rỡ, cảnh đạo hữu bị thương. Đông Phương Ngọc Anh ngay lập tức nghe được trong đó bất thường hoan hỉ ý vị, lập tức rất cảnh giác, người Đông Tiên Tông thực có can đảm làm ẩu. Đã thấy phía bên phải trong rừng lóe ra một thân ảnh, hai tay thả lỏng phía sau, từng bước một hướng về bên này đi tới, chính là Trư Phi Vân. Trư Phi Vân lại là hưng phấn lại là căng thẳng, còn có một chút thời vận tại hạnh phúc của ta cảm giác, cảnh chiêu quả nhiên là bị thương đến dài sầu, đã như vậy, vậy liền đừng trách Trư một. Chương 319, Hải Vũ Đỉnh chương 319, Hải Vũ Đỉnh Trư Phi Vân là kim đan cao tu, dáng ở cảnh chiêu tổn thương bệnh thời khởi sướng khiêu chiến cao thủ, hắn đến, lập tức mang cho Lưu Tiểu Lâu cùng Đông Phương Ngọc Anh áp lực thật lớn. Đông Phương Ngọc Anh một bên bấm niệm pháp quyết chuẩn bị ứng đối, một bên lạnh lùng chế nhạo nói, không ngờ tới, đường đường kim đan Trư Phi Vân cũng sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quan Ly thì tiến lên ngăn cản, "Trư sư minh, đây là quan mộ khách nhân, ngươi không thể." Trư Phi Vân chầm chậm vào Lưu Tiểu Lâu, thuận miệng đuổi Quan Ly nói, "Không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra." Lưu Tiểu Lâu không có biện pháp, cảm thụ lấy Trư Phi Vân từng bước một vượt trên tới uy thế, nhìn thoáng qua trước người kinh hỉ mà đắc ý Triệu Viêm, quyết định tự vệ. Một cái dây thường bay ra, lập tức đem Triệu Viêm trói chặt chẽ bước vàng, Triệu Viêm còn chưa kịp phản ứng, liền bị kéo tới Lưu Tiểu Lâu trước người, bị Lưu Tiểu Lâu một chỉ phong khí hải, ngược lại cho dưới chân. Con tin nơi tay, an toàn nên không ngại rồi. Trư Phi Vân trong lòng rất kinh hãi, con mắt đều nhanh trừng thẳng, vì sư đệ Triệu Viêm tu vi, chính mình cũng có thể một chiêu chế phục, nhưng tuyệt đối làm không được như thế cử trọng được hình, Triệu Viêm cũng sẽ không giống như ngày hôm nay như dê đợi làm thịt, không có chút nào phản kháng khả năng. Nói như vậy, cảnh chiêu không có bị thương, có thể khí tức của hắn, còn nói là, hắn tu vi lại lên một tầng. Dưới chân vẫn như cũ hướng bên này đi, trên mặt lại thay đổi bộ dáng, đi tới gần, lẫm nhiên nói, "Cảnh công tử, ngươi nếu là đến chữa thương giải sầu, vì sao không còn sớm cùng Trư một nói một tiếng, hẳn là xem thường Trư một." Lại hướng Đông Phương Ngọc Anh nói, "Đông Phương huynh đệ, trong mắt người, ta Trư Mỗ là loại đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân sao? Thật chứ xem thường Trư một." Càng là hơn trở lại hướng về sau lưng trong rừng kêu lên, "Vài vị sư đệ, nhanh chóng chuẩn bị thực rượu, sư minh ta muốn tại Hải Vũ Đỉnh mở tiệc chiêu đãi Thanh Ngọc Tông quý khách." Trong rừng lập tức lóe ra mấy đầu thân ảnh, hướng về sơn môn mà tới. Quan Ly thực sự nhịn không được, lẩm bẩm hỏi, "Chẳng thể trách, quả nhiên là hảo hữu, chiêu này lấy pháp, là cảnh đạo hữu truyền cho Tam Huyền môn Lưu trưởng môn a." Do cảnh đạo hữu lấy ra đến, càng là hơn uy lực lần chi. Trư Phi Vân lại nói, sư đệ ta vốn không ác ý, đích thật là ngưỡng mộ cảnh đạo hữu khả năng, muốn thỉnh giáo tu hành, nếu là ngôn từ bên trong có nhiều đắc tội, chư một ở chỗ này thay tạ lỗi, còn xin cảnh đạo hữu, Đông Phương công tử nhiều hơn quan thứ, đại nhân đại lượng, không muốn cùng hắn so đo. Nói xong, đưa tay đỡ dậy trên đất Triệu Viêm, tựa như lão bằng hữu giống nhau cùng cảnh chiêu chào hỏi, còn xin tháo rồi này lấy. Lưu Tiểu Lâu tất nhiên cấp cho mặt mũi, Trư Phi Vân thế nhưng kim đan cao tu vẻ mặt tươi cười tự mình trước khi động thủ tới cứu người, hắn vẫn đúng là không dám không cho. Dường như chính mình đoán sai rồi, có dũng khí không phải Trư Phi Vân, mà là lăng đầu thanh Triệu Viêm. Triệu Viêm bị huyền chân sách trói lại một khắc này, đầu óc đã bối rối, mộng đến bị Lưu Tiểu Lâu cởi ra, hay là tại mộng, trong lúc đần độn bị Trư Phi Vân kéo lên đinh linh, sư đệ, còn cần chăm học khổ luyện a. Trư Phi Vân nhiệt tình chào mời Quan Ly, quan sư đệ cùng nhau dự tiệc a. Các ngươi Tây Tông những năm này cùng chúng ta lui tới được ít đi rất nhiều, chẳng lẽ nói là chúng ta Đông Tông đệ tử chưa đủ nhiệt tình, hay là nói các ngươi đến rồi về sau chúng ta chiêu đãi không chú đáo? Quan Ly khi nào nếm qua Đông Tông đệ tử nhiệt tình như vậy chào hỏi? Huống chi hay là Trư Phi Vân, đừng nói Đông Tông đệ tử, ngay cả bản tông tiên mộ phái cũng không có mấy cái người như thế đối đãi qua hắn. Nhưng hắn luôn luôn là khổ đến, không có vì vậy mà choáng váng đầu óc, lập tức phản ứng Trư Phi Vân vì sao nhiệt tình như vậy, khách khí ứng đối đồng thời, cho thấy tất cả duy cảnh tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thời khắc này cảnh chiêu, trong lòng hắn cuối cùng thành tiền bối. Tại Chư Phi Vân nhiệt tình mời dưới, Cảnh Tiền Bối Lưu Tiểu Lâu cùng Phương Đông thiếu trưởng môn, Tây Tông quan sư đệ cùng đi đến Hải Vũ đỉnh, là đảo đông một tòa xâm nhập trong biển đá ngầm san hô bản, trên đó có một tòa hình như biển bối ban công, là tiên đồng phái mở tiệc chiêu đãi tân khách chỗ. Đông Vương Ngọc Anh đưa tay vướt về ban công nói, đây là thật bối. Triệu Viêm đã tỉnh táo lại, cấp giới thiệu, đây là Lưu Quang Sa Cử, đời trước Long trưởng môn tại ta Đông Tiên đảo đáy biển phát hiện linh thú, có thể bắt được sau làm thành này đỉnh. Cái đỉnh không tính lớn, chỉ có thể bày án 6 tấm, nhưng nghĩ đến cả tòa cái đỉnh đều là một sa cử làm thành, liền đủ để cho người cảm thán. Chư Phi Vân an bài cũng là ba cặp ba yến hội, tiên đồng phái trừ ra hắn cùng Triệu Viêm bên ngoài, lại gọi xếp hạng thứ 2 đại sư tỷ Thẩm Nguyệt Như ngồi cùng. Rốt cuộc Thanh Ngọc Tông bên này không chỉ có Cảnh Triều, còn có cái thiếu trưởng môn tại, phân lượng rất nặng. Cùng tiên đồng phái cùng nhau mở yến chỗ tốt, chính là nếu có nữ đệ tử tham gia, đó nhất định là làm cho người cảnh đẹp ý vui, khẩu vị rất tốt. Đông Vương Ngọc Anh rất nhanh liền tiến nhập hơi say rượu trạng thái, thiên nam địa bắc quát đàm không thôi, cho thấy thiếu trưởng môn cực lớn kiến thức cùng cực cao tố dưỡng. Đáng tiếc mỗi lần hắn kể xong cũng khiến cho Thẩm sư tỷ cười một tiếng lúc, Thẩm sư tỷ ánh mắt cuối cùng đều sẽ rơi vào Cảnh sư minh trên người Lưu Tiểu Lâu, đến cuối cùng, thấy vậy Lưu Tiểu Lâu cuối cùng nhịn không được hướng nàng hỏi, quý phái có biết Âm Dương Thuật? Thẩm sư tỷ lần đầu tiếp vào Cảnh sư minh chủ động phản hồi, rất là hoan hỉ, vội nói, ta tiên đồng phái cũng là có loại này công pháp, như nước thiên lượng nghi pháp, chính phản chu lưu công, đều có. Chữa thương hiệu quả, tiểu muội nhưng cùng Cảnh sư minh cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Lưu Tiểu Lâu nghe xong liền biết nàng nói cùng mình nói không giống nhau, có thể nói dâu ông nọ cắm cằm bạc kia, hắn nghiên cứu thảo luận giao lưu tâm ý cùng mình muốn nghiên cứu thảo luận giao lưu cũng không phải là một chuyện, đang muốn cùng nàng tiến một bước giải thích, bị Đông Phương Ngọc Anh ngắt lời, tương lai lại tìm cơ hội sẽ cũng có thể, ta hai người ở chỗ này lưu lại thời gian không nhiều, rõ từ nay trở đi liền muốn lên đường tiến về Nam Hải. Triệu Viêm nói, trước đó nghe nói hai vị cố ý mua đảo, lại không biết nhưng có đoạt được. Quan Ly hỏi, Triệu sư đệ thông tin luôn luôn linh thông, nhưng có tốt giới thiệu. Triệu Viêm nói, ta biết Đông Nam Phượng Lân đảo chủ có bán đảo tâm ý, kia đảo có 800 mẫu lớn nhỏ, bên trên có linh tuyển một ngụm, là Bách Thạch tuyển. Lưu Tiểu Lâu hiện tại chậm rãi biết được danh môn đại phái đối với linh tuyển phân chia, cũng là một ngụm linh tuyển một năm ngưng kết linh thạch số lượng. Năm đó hắn ở đây Đan Hà động thiên thấy qua lôi kích dung linh tuyển tổng thập nhị khẩu, mỗi một chiếc năm kết linh thạch 800 đến 1000 không giống nhau, cho nên được xưng là Tam Bách tuyển hoặc Nhất Thiên tuyển. Đương nhiên, số lượng cũng không phải xác định không đổi, vẹn vẹn đại biểu là linh lực nồng độ, nếu trường kỳ hàng loạt sử dụng cùng tiêu hao linh tuyển tản mát linh lực, con suối châu ngưng kết linh thạch cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Tỷ như Lưu Tiểu Lâu nhà mình càn trúc linh trên chiếc kia linh tuyển, dưới tình huống bình thường thuộc về ngũ thập thạch tuyển, cũng là năm kết linh thạch hẹn 50 viên, nhưng bởi vì có 3 người 2 thú dùng chung, cho nên hàng năm kết không ra mấy khối đến dù sao Lưu Tiểu Lâu chưa từng thấy. Theo Chu Đồng lời nói, hắn gặp một lần kết sỏi, nhưng mà bị Bạch trưởng lão trong nháy mắt điêu đi rồi. Mà trước đó hắn hòa giải linh cầu tông cùng Hương Khê Hà phân tranh chỗ kia thiên khê nhai linh tuyển, dựa theo ba thiên hữu quan sát kết quả, không sai biệt lắm là 60 đến 70 thạch tuyển. Nếu Phượng Lân đảo trên này khẩu linh tuyển đạt tới 100 thạch nồng độ, vậy liền đã rất tốt, không sai biệt lắm có thể cung cấp 3 tên trúc cơ tu hành. Cho nên Đông Phương Ngọc Anh hỏi giá cả, Triệu Viêm trả lời chắc chắn nói lập tức thay hỏi ý tiệc rượu sau đó, Lưu Tiểu Lâu hỏi Đông Phương Ngọc Anh, thật dự định mua sao? Chúng ta trên quân sơn thế nhưng có 9 khẩu linh tuyển a, mỗi một chiếc cũng đây này bách thạch tuyển mạnh. Đông Phương Ngọc Anh nói, nếu giá tiền phù hợp, đặt mua một tòa hải ngoại khác nghiệp cũng là không tệ. Tất nhiên, thì không nhất định là vấn đề linh thạch, còn phải xem người bán hàng bối cảnh, tỉ như cùng tiên đồng phái quan hệ. Lúc trước sư huynh đem tiên đồng phái đánh cho rất ác độc, lời nói cũng nói được có chút cường ngạnh, nếu năng lực hoán một chút hai bên quan hệ, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Lưu Tiểu Lâu nhẹ gật đầu ý bảo hiểu rõ, như thế đại một bút mua bán, kỳ thực tính toán đã không chỉ là linh thạch chương mục, còn có các loại suy tính ở bên trong. Đêm đó, ba người bị dàn xếp tại rồi bờ biển thính triều cư, Quan Ly tỏ vẻ, đây chính là bọn họ tiên mộ phái các trưởng lao đến rồi mới có đãi ngộ, chính hắn đều không có ở qua, lúc này có thể tính đi theo được nhờ rồi. Chư Phi Vân cùng Triệu Viêm đêm đó lại lần nữa đến đây thăm hỏi, chính thức là Phượng Lân đạo báo giá. Mở ra giá tiền là linh thạch nhất và 6, cùng với tô hàng bên kia một tòa hồ nhỏ, bên hồ một tòa trà sơn. Triệu Viêm giải thích, hồ này là Trịnh Gia Nguyên quán nơi, Trịnh lao ở trên biển linh đinh mở giáp, bây giờ muốn về hưng rồi. Không biết quý tông có biện pháp nào không cầm xuống chỗ này sơn hồ nơi. Đông Phương Ngọc Anh hỏi, không biết Trịnh gia cùng bị phái. Triệu Viêm nói, đó là thầy ta nương nhà ngoại thân thích. Đông Phương Ngọc Anh nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Trừ Phi Vân, lập tức nói, ta sau khi trở về thì ngay lập tức tuyên cáo gia phụ, cố gắng chu toàn việc này. Chương 320, cớ anh hùng chương 320. Cờ anh hùng liên quan đến chuyện Phượng Lân đảo, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Đối với chuyện này, Đông Phương Ngọc Anh rất để tâm, chuyên môn mang theo Cảnh sư minh, Lưu Tiểu Lâu đi một chuyến đến tòa hải đảo này. Tòa đảo nhỏ này so với Càn Trúc lĩnh lớn hơn chừng gấp 2, xem như đảo nhỏ không tệ. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng chính là sản vật cùng linh tuyển. Phượng Lân đảo so với Đông Tiên đảo càng sâu trong biển cả, cách Đông Tiên đảo gần 200 dặm, thuyền đi nhanh mất 2 canh giờ. Đảo chủ Trịnh Hoài là một lão già trúc cơ hậu kỳ, tự nói đã 120 tuổi, 60 năm trước tới đây, phát hiện linh tuyển trên đảo. Thế là chiếm lấy đảo này, một mực tu hành trên đảo. Mai phu nhân, lão sư của Chư Phi Vân, là cháu gái của Trịnh Hoài, dựa vào tầng quan hệ này, cuộc sống trên Phượng Lân đảo vẫn tương đối dễ chịu. Lúc trước nơi này là chỗ không người hỏi thăm, lão phu cũng tương đối may mắn, tránh né bao táp tạm thời đặt chân ở đây, không ngờ tới một trận động đất ngầm dưới đáy biển phát tác, thế mà dung ra linh tuyển. Mặc dù không phải loại tốt nhất, nhưng cũng đủ cho lão phu tu hành, thế là ở lại đây, ở lại chính là 60 năm. Vấn đề xuất hiện vào năm ngoái, lão đầu trở về quê nhà một chuyến, sau khi trở về liền nổi lên cảm giác nhớ nhà, nhớ thương đều là sông núi quê hương, rốt cuộc không bỏ xuống được. Có lẽ là đại nạn của lão phu đã tới, cần phải lá dụng về cội rồi. Ha ha, có gì đâu. Con người sống trên đời, ai không chết? Tóm lại muốn trở về. Vấn đề là Kính Nguyệt Hồ, đất cũ của lão phu, kỳ thật cũng chỉ có không đến 60 mẫu, còn có tòa trà sơn bên hồ kia, đều bị người ta chiếm. Thanh Ngọc Tông các ngươi là danh môn đại phái, nếu có thể giúp lão phu lấy lại mảnh đất cũ này, Phượng Lân đảo liền bán cho các ngươi, chỉ lấy 1.6 vạn linh thạch. Đông Phương Ngọc Anh hỏi, là nhà nào chiếm Kính Nguyệt Hồ cùng trà sơn? Trịnh Hoài nói, là Âu Dương gia Liên Khê Đường, người khác có lẽ không có cách, nhưng có lẽ Thanh Ngọc Tông các ngươi có cách. Đông Phương Ngọc Anh hỏi, Tiên Đồng phái cũng không nói được sao? Trịnh Hoài nhìn một chút Triệu Viêm cùng Quan Ly cùng nhau tới đây, hai người kia đang lên cao nhìn xa, chỉ trỏ, thế là hạ thấp giọng nói, có người không muốn lão phu đem Phượng Lân đảo này đổi ra ngoài, để bọn hắn đi nói, kéo nửa năm cũng không thấy có tiến triển gì, chỉ là không biết tại sao lại giới thiệu các ngươi đến mua đảo, ngược lại là vượt quá dự đoán của lão phu. Cho nên lão phu cũng nói thật với các ngươi, trước khi mua phải làm rõ một chút, nếu không sau này lại quay lại tìm lão phu để tính sổ, lão phu có thể không chịu được nổi. Đông Phương Ngọc Anh cười nói, tiền bối thật đúng là thành thật quá mức. Trịnh Hoài nói, các ngươi là Thanh Ngọc Tông, hiện tại không thành thật một chút, tương lai muốn thành thật cũng không được. Đông Phương Ngọc Anh cười nói, ngài yên tâm, chỉ cần chúng ta nguyện ý mua, bọn họ có nguyện ý hay không, đều không nằm trong suy tính của chúng ta. Trịnh Hoài giơ ngón tay cái lên, không hổ là Thanh Ngọc Tông. Ngoài linh tuyển trên đảo, trong vòng 2 dặm xung quanh Phượng Lân đảo có không ít dạng san hô, khiến cho hải sản của hòn đảo nhỏ này tương đối phong phú, tôm, cá, cua, sò rất nhiều, san hô, ngọc trai các loại cũng rất là bình thường. Lúc gần đi, Trịnh Hoài liền đưa mỗi người bọn họ một tòa san hô 7 màu cao 3 thước, không phải linh vật gì, nhưng lại rất xinh đẹp, loại trong chợ có thể bán được trên 100 lượng bạc. Trở lại Đông Tiên đảo, Trư Phi Vân đã liên hệ được một chiếc thuyền biển, có thể đưa bọn họ đến Nam Hải, phí tổn của thuyền biển cũng do Trư Phi Vân chi trả. Đông Phương Ngọc Anh muốn trả tiền thuyền, nhưng vừa lấy ra mấy khối linh thạch, Trư Phi Vân liền đột nhiên biến sắc, nói mình bị làm đủ, Triệu Viêm cũng lần nữa đứng ra, chuẩn bị khiêu chiến Đông Phương Ngọc Anh. Thiếu trưởng môn muốn trả tiền thuyền có thể, nhưng cần bước qua từ trên người Triệu Mỗ. Đối mặt với hắn hiên ngang lẫm liệt, Đông Phương Ngọc Anh đành phải ở mức rút lui, không dám nhắc lại chuyện tiền thuyền. Người dẫn đường Quan Ly cũng lên thuyền, thuyền biển sẽ thuận đường đưa hắn về Tây Hà đảo. Sau khi lên thuyền, hắn ghé tai Đông Phương Ngọc Anh nói vài câu. Đông Phương Ngọc Anh suy tư một lát, đi tới đầu thuyền hướng Lưu Tiểu Lâu nói, có mấy câu, Trư Phi Vân rất hy vọng ngươi có thể nói ra, cho hắn giảm bớt áp lực. Lời gì? Liên quan tới lão sư hắn, ngươi biết cái kia, ân. Á á á. Nói như vậy, lời của sư minh là có thể đổi. Việc này, tốt nhất cũng đừng đổi quá không tự nhiên. Ta ngẫm lại. Nhanh lên, tùy tiện nói hai câu đi, thuyền khởi hành rồi. Á á á, ta ngẫm lại. Thuyền lớn lái rời khỏi cầu tàu Đông Tiên đảo, càng đi càng xa, chỉ còn lại cột buồm còn lờ mờ có thể thấy được. Mai phu nhân đứng ở chỗ cao nhất Đông Tiên đảo quan sát hồi lâu, khẽ hừ một tiếng. Mai trưởng môn đứng bên cạnh nàng an ủi nói, dù sao cũng là đám trẻ, làm sao cũng không tốt ra tay. Huống chi chúng ta cùng Thanh Ngọc Tông đã xóa bỏ hiềm khích lúc trước, để Phi Vân so tài với hắn thì được, ngươi ra tay mà nói không có chỗ tốt gì, coi như thắng thì có thể thế nào? Chỉ mang tiếng lây lớn hiếp nhỏ mà chẳng được gì. Mai phu nhân trợn mắt nhìn phu quân nhà mình một cái, cơn giận này ta phải chịu đựng mãi sao? Đều bị làm nhục tới cửa, còn chưa động thủ lấy lại công đạo, lại là mở tiệc chiêu đãi, lại là bán đảo. Mai trưởng môn kêu oan, trời đất chứng giám, bán đảo không phải ý của ngươi sao? Giúp Trịnh Túc một cái, đây chính là như ngươi mong muốn. Về phần lấy lại công đạo, Phi Vân muốn cũng tính toán như vậy, đều đứng đối diện cảnh chiều, nhưng hắn bị thương, vậy còn động thủ thế nào? Ai cũng không dễ động thủ, không động thủ, đó đương nhiên chính là mở tiệc chiêu đãi rồi, còn có thể làm sao? Coi như động thủ, cuối cùng không phải cũng phải mở tiệc chiêu đãi sao? Liên nói ví dụ Phi Vân đến Quân Sơn động đỉnh, cảnh chiêu sẽ không mở tiệc chiêu đãi hắn. Anh hùng trọng anh hùng nha. Mai phu nhân nói, ta chính là không cam tâm. Đang nói, Triệu Viêm chạy vội lên, lớn tiếng bẩm báo, sư minh tiễn người đi rồi. Trước khi đi, cảnh chiêu nói một câu, hắn nói chư sư minh làm việc quang minh chính đại, làm người nhiệt tình hiếu khách, danh sư xuất cao đủ vậy, đạo hữu tiên đồng, đáng giá kết giao. Mai trưởng môn vui vẻ nói, cảnh chiêu thật nói như vậy. Triệu Viêm cười nói, là quan sư minh Tây Tông xuống thuyền chuyển lời, nói là cảnh chiêu cảm thán sau lưng, bị hắn nghe được. Mai trưởng môn hướng phu nhân nói, ngươi xem, nói sau lưng, đủ thấy thành ý của hắn. Mai phu nhân hừ một tiếng, ngẩng cao cổ quay người xuống núi. Trên thuyền biển, Lưu Tiểu Lâu còn đang cảm khái, vị kia thẩm sư tỷ rất tốt, đáng tiếc không thể làm thân, vô cùng tiếc nuối. Đông Phương Ngọc Anh cũng đang nhớ lại giai nhân trong yến tiệc hôm qua, nói, không sao, chờ mua lại Phượng Lân đảo, liền có cơ hội làm thân với thẩm sư tỷ. Thuyền đến Tây Hà đảo, Quan Ly cáo tử, sau khi xuống thuyền cẩn thận từng ly từng tí trở lại sân môn, vào sân nhà mình, đem pháp khí chứa đồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng nuốt vào bụng, bên trong chứa đầy linh đan, đồ ăn thức uống, linh thạch thậm chí công pháp kinh thư, sau đó một lòng chờ đợi bị lão sư gọi đến phòng, sau khi đánh cho một trận nhừ tử sẽ cấm túc mấy tháng. Nhưng đợi một ngày, cũng không có bị lão sư gọi đến, thực sự nhịn không được, chủ động đến trước phòng lão sư xin tội, lại bị từ chối gặp, hóa ra ngày mình chạy đi, lão sư cũng vừa bận ra biển, đến nay chưa về. Quan Ly mừng rỡ, thầm nghĩ lần này thật đáng giá. Hắn lấy ra giấy nợ Đông Phương Ngọc Anh viết, bỏ vào một cái túi gấm, lại nhét vào 5 khối linh thạch Triệu Viêm tặng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 25 khối, nợ của Lưu trưởng môn Tam Huyền môn có thể trả xong. Sau đó, lại móc ra một tờ giấy, nhìn số lượng ghi nợ trên tờ giấy bắt đầu buồn bực. Lần trước giúp Phù Sơn đào tạo áp lực cho Trường Kỳ Bang, vì thế nợ sư thúc khoản nợ này cũng không nhỏ, nên kiếm linh thạch từ nơi nào đây? Lúc Quan Ly suy nghĩ, thuyền biển đã xuôi nam hơn 700 dặm, vẫn như cũ dưới sự trợ lực của gió bắc, tốc độ cao hướng nam. Thuyền không phải là thuyền chở khách, mà là chứa đầy hàng hóa, kéo theo một loại cây tùng được chặt từ vùng cực bắc, tên là xích tuyết tùng, vì thân gỗ tròn màu đỏ, lõi gỗ lại lạnh như tuyết, là vật liệu gỗ làm cột nhà mà gia đình giàu có sang trọng phương Nam ưa thích dùng nhất, mua một cây dùng trong phòng khách trong nhà, có thể tự phát ra từng trận mát lạnh. Chính là giá cả tương đối cao, một cây liền có giá trị trăm lượng bạc. Trên một con thuyền này, liền có hàng trăm cây xích tuyết tùng, tổng giá trị hơn bạn. Lưu Tiểu Lâu rất hiếu kỳ, cùng đi xem hàng với chủ thuyền, cảm nhận được khí lạnh nơi khoang chứa hàng, liền cũng muốn kiếm mấy cây mang về. Ô Long Sơn mùa hè rất nóng ẩm, tuy nói hiện tại có linh tuyển tản ra, là mát, giảm nhiệt, nhưng cũng chỉ có thể bao trùm mấy trượng trên đỉnh núi, sân nhà phía dưới núi, rừng trúc vườn hoa vẫn chưa được, nhất là khi trời mưa mùa hè, thực sự không thoải mái, chỉ có thể đeo thêm vài miếng ngọc lạnh trên người mới được. Cho nên mang hai cây đến Ô Long Sơn, cũng không cần sửa sang nhà cửa, trực tiếp làm thành tượng gỗ đặt ở trong phòng, cũng là biện pháp hóng mát tốt, tỉ như điêu khắc thành hình dạng thẩm sư tỷ tiên đồng phái cũng không tệ, vừa có thể ngắm lại hữu dụng, ngắm lại liền rất vui vẻ. Nhưng chủ thuyền không dám bán, bởi vì xích tuyết tùng trên thuyền này đã bị người bao chọn. Là nhà nào giàu có xa xỉ như thế, cần dùng tới nhiều như vậy sao? Lưu Tiểu Lâu rất không cam lòng. Là Nam Hải kiếm phái, đại tông môn ở Tây Tiểu Sơn bên kia, quý khách nếu thật sự muốn, có thể đi thương lượng với Tây Tiểu Sơn, tại hạ thực không dám bán cho người khác. Tây Tiểu Sơn, bọn họ vì sao muốn nhiều như vậy? Nghe nói là có vị tân tấn trưởng lão muốn xây dựng kiến trúc, dùng xây dựng độc phủ. A, thì ra là thế. Vậy thì thôi. Chờ một chút. Làm sao? Nếu như quý khách thực sự muốn, cũng không phải không thể nhượng lại hai cây. Thôi, không cần, lần sau lại nói. Có cần hay không để nói sau, nhưng nếu như quý khách không ra tay tương trợ, chỉ sợ cũng không có lần sau. Cái gì? Quý khách nhìn thấy chiếc thuyền kia rồi sao? A, nhìn thấy, sáng nay đã nhìn thấy, đi cùng nhau lâu như vậy, có thể không nhìn thấy sao? Ngài nhìn thuyền kia, đang kéo cờ. Màu đỏ. Đi biển chúng ta đều gọi đó là anh hùng kỳ, nó còn có một tên gọi, cũng gọi là huyết kỳ. Chương 321, một người bạn chương 321, một người bạn thuyền biển lớn có thực lực đều trang bị phong dẫn trận, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc mạnh hoặc yếu. Thuyền chở hàng mà Lưu Tiểu Lâu cùng Đông Phương Ngọc Anh đang đi chính là như thế, mang một tòa phong dẫn trận. Giờ phút này dưới sự chỉ huy của chủ thuyền, thay đổi hướng gió hội tụ, muốn rời xa chiếc thuyền hải tặc treo cờ kia. Tòa phong dẫn trận này, nhìn từ cấu tạo trận pháp cùng hiệu quả, so với phong dẫn trận mà chính Lưu Tiểu Lâu luyện chế rõ ràng không bằng, nhưng nó thuộc về trận pháp thuyền cỡ lớn chuyên dụng. Sức gió mạnh mẽ, lại không phải phong dẫn trận của Lưu Tiểu Lâu có thể so sánh. Thuyền hải tặc nơi xa rõ ràng có phong dẫn trận càng mạnh hơn, mượn gió thổi lập tức vạch ra một đường vòng cung, lại rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, hai thuyền cách hơn một dặm. Chủ thuyền lại làm một phen điều chỉnh, chỉnh lại phong dẫn trận cùng buồm, nhưng càng điều chỉnh, ngược lại bị đuổi càng nhanh, hơn một canh giờ sau, khoảng cách giữa hai thuyền bị rút ngắn đến trong vòng một dặm. Lưu Tiểu Lâu nhịn không được, lấy ra phong dẫn trận của mình, trợ lực cho thuyền đi, phong dẫn trận này của hắn là dùng trên thuyền nhỏ, tốc độ thuyền biển tăng lên có chút ít còn hơn không, vẫn đang bị đối phương không ngừng rút ngắn khoảng cách. Lưu Tiểu Lâu cùng Đông Phương Ngọc Anh đều bám vào mạn thuyền, vừa hồi hộp vừa hưng phấn, tràn đầy phấn khởi nhìn thuyền hải tặc dần dần tiếp cận, quan sát tỉ mỉ, cảm nhận, thảo luận. Thuyền này không tệ, ba cột buồm ba cánh buồm, ngươi nhìn cánh buồm căng phồng vì gió kìa, giống như mỗi cột buồm đều có phong dẫn trận. Thanh Ngọc Tông chúng ta mặc dù không phải tông môn trên biển, nhưng cũng biết chút chuyện trên biển, như loại ba cột buồm ba cánh buồm ba trận này, đều thuộc về lao tặc nhiều năm, thực lực không thể khinh thường. Chắc chắn sẽ không có kim đan chứ? Cao thủ kim đan đều là có danh tiếng, coi như làm chuyện tiểu này, cũng sẽ không công khai lộ diện, trừ phi có thể làm được sạch sẽ. Nếu bị người trốn thoát sau đó trả thù tới cửa, ai cũng chịu không được. Chúng ta cũng nhìn lâu như vậy, nhìn thấy một chút bóng dáng của cao thủ kim đan rồi sao? Không có chứ. Cũng đúng, với khoảng cách này, thật sự có kim đan mà nói liền có thể trực tiếp giết tới. Hai vị khách quý, trên chiếc thuyền này không có kim đan, có mà nói tối hôm qua liền động thủ, hội trận của thuyền ta là không ngăn được công kích toàn lực của kim đan, bọn họ hiện tại không dám liều lĩnh ra tay, mà là liều mạng áp sát, chính là muốn dùng thuyền trận đấu thuyền trận, lấy trận phá trận của ta. Chủ thuyền nhà các ngươi là trận pháp gì? Ngăn không được sao? Chính là kim thạch trận phổ thông, thuyền nhỏ bình thường cũng không sợ, gặp phải loại thuyền hải tặc lớn đối diện này coi như không may. Không cần sợ, chỉ cần đối phương không có kim đan, ta bảo đảm ngươi không lo. Kỳ thật các ngươi có thể lộ ra thân phận, nói là đi thuyền vận chuyển hàng thay Nam Hải kiếm phái, ta xem nhà hải tặc nào dám động thủ với các ngươi. Hai vị khách quý có chỗ không biết, Nam Hải kiếm phái hung danh hiển hách, đây là con dao hai lưỡi, không phải bạn bất đắc dĩ, không báo ra tốt nhất, báo ra cố nhiên có thể tránh được một kiếp, nhưng cũng sợ gặp được kẻ liều mạng chân chính, nguyên bản còn có thể có một chút hy vọng sống. Giao hàng còn có thể giữ lại một chiếc thuyền tam bản thả người, nghe nói là hàng của Nam Hải kiếm phái, sợ là sẽ phải thuyền đắm hủy diệt dấu vết, chó gà không tha. Đúng là đạo lý như thế, chúng ta năm đó. Sư Minh mau nhìn cờ kia. Chủ thuyền, đừng hoảng hốt, sư Minh đệ ta bảo đảm ngươi vô sự. Chuyện này thật đúng là, chưa từng đánh nhau với hải tặc, nghĩ tới liền kích động đến không thể thở nổi. Không đúng, sư đệ ngươi muốn đánh nhau như vậy sao? Dù sao cũng không chạy nổi bọn họ, chỉ có thể đánh rồi. Lại nói bọn họ không có cao thủ, sợ làm gì? Vừa vặn vì sư Minh đánh ra danh tiếng. Hai thuyền đã đến gần 50 trượng, anh hùng kỳ trên thuyền đối diện tung bay trên đỉnh của buồm, trong huyết sắc gần ẩn có thể thấy được răng nanh dữ tợn, răng nanh dưới ánh mặt trời vậy mà lấp lánh ra từng vệt ánh sáng. Răng nanh lấp lánh, bao hàm một cỗ uy lực nhất người, đám người trên thuyền biển, trên từ thuyền trưởng, dưới đến thủy thủ phổ thông, người người sợ hãi. Chỉ có chủ thuyền không bị ảnh hưởng, bởi vì huyết kỳ này tựa hồ nhắm vào huyệt đạo kinh mạch, chỉ áp chế tu sĩ luyện khí. Lưu Tiểu Lâu cùng Đông Phương Ngọc Anh đương nhiên cũng không nằm trong số người bị ảnh hưởng, nhưng bọn họ cũng không quan tâm đến các thủy thủ phía sau, chỉ hết sức chăm chú để phòng thuyền hải tặc lớn càng ngày càng gần đối diện. Nhất là Đông Phương Ngọc Anh, thân là đệ tử Đại Tông, dục vọng đấu pháp của hắn so với Lưu Tiểu Lâu muốn càng thêm mãnh liệt, đây chính là lần hải chiến đầu tiên trong đời của hắn, kích động đến hô hấp đều có chút gấp rút. Thuyền hải tặc đối diện thấp hơn bên này 5-6 thước, nhưng độ cao này tuyệt không ảnh hưởng đến việc lên thuyền, mắt thấy khoảng cách giữa hai bên đã không đến 10 trượng, trên thuyền hải tặc đột nhiên phóng tới hơn 10 mũi tên lớn, mỗi mũi đều dài 7-8 thước, lớn bằng ngón cái, mũi tên mang theo ánh sáng, tạo ra tiếng xé gió nghẹn ngào. Chủ thuyền sớm đã khởi động trận pháp hộ thuyền, mũi tên bắn lên vỏ thuyền, phát ra lại không phải tiếng xuyên gỗ, mà là tiếng kim loại va chạm, càng thấy tia lửa bắn ra tung tóe, từng mũi tên lớn bị bắn bay ra ngoài. Thuyền hải tặc đối diện lại phóng tới đợt tên lớn thứ hai, mũi tên lớn này đã thay đổi màu sắc ánh sáng, hiện ánh sáng đỏ lóng lánh, tương ứng với huyết kỳ tung bay trên đỉnh của buồm. Đợt tên lớn này cũng uy mãnh hơn nhiều so với vừa rồi, mặc dù vẫn bị trận pháp của thuyền văng ra, nhưng tiếng mũi tên liên tiếp va chạm thuyền đã thay đổi, rõ ràng mang theo tiếng phá bỡ, khiến người nghe lo lắng. Chủ thuyền khàn giọng kêu to, chuẩn bị lên chiến. Rất nhiều thủy thủ đều là những tay lão luyện đi biển nhiều năm, mặc dù bị huyết kỳ ảnh hưởng, áp chế chiến ý, ít nhiều có chút lòng người bàng hoàng, nhưng lại đều cắn răng tiến lên, đều cầm pháp khí binh khí, chuẩn bị tử chiến. Thuyền chỉ lớn như vậy, trốn là trốn không thoát, không chiến lại có biện pháp gì đây? Đợt tên lớn thứ ba của thuyền hải tặc lại tới, lần này đánh nức, đánh nát rất nhiều nơi trên mặt thuyền, trên cơ bản đã tuyên bố trận pháp hộ thuyền sắp bị phá. Chủ thuyền cân nhắc không bao lâu, rốt cục vẫn là mở miệng kêu gọi, hảo hán đối diện nghe rõ, trên thuyền vận chuyển chính là vật Nam Hải kiếm phái cần, đều là đạo hữu la lột, nếu chịu rút lui không làm khó dễ chúng ta, nguyện dâng lên ngàn lượng bạc trắng. Đợt tên lớn thứ tư của đối diện quả nhiên ngừng lại, chủ thuyền mang tâm tình thấp thỏm chờ đợi. Sau một lát, chờ đến đợt tên lớn thứ tư càng thêm mãnh liệt, mũi tên lần này ánh sáng đỏ gần như chuyển tím. Xong, sắc mặt chủ thuyền như cho tàn, hai vị khách quý, chuẩn bị tử chiến đi. Vừa dứt lời, thuyền biển chấn động mãnh liệt, trận pháp bị công phá. Ngay sau đó tiếng gỗ vỡ vang lên, một tiếng lại một tiếng, mỗi một tiếng đều mang ý nghĩa một mũi tên lớn cắm vào mạn thuyền, mà sau mũi tên lớn buộc lên dây sắt, cũng hung hăng kéo hai chiếc thuyền về phía nhau. Trên thuyền hải tặc đã sớm tụ tập một đống hải tặc, mỗi người thi triển pháp khí đánh tới. Các thủy thủ của thuyền biển bên này cũng lấy khiên, đao đũa chống cự, nhưng rõ ràng yếu thế hơn một bậc. Sau khi hai vòng pháp khí vừa đi vừa về bay múa, một đám hải tặc trên thuyền hải tặc liền leo lên dây sắt, la hét giết tới đây. Hải tặc cầm đầu trừng mắt hai mắt đỏ bừng, cầm một thanh đại phủ liên hoa, hung tợn chém lên. Một trận ánh sáng hiện lên, mạn thuyền bên cạnh đột nhiên dựng lên một bóng người cao 2 trượng, đầu đội mũ giáp, mặc áo giáp, ánh sáng vàng chói mắt, chính là Sơn Thần mà Đông Phương Ngọc Anh luyện thần đã nhiều năm, Triệu Hồi Gia. Mặt Sơn Thần không biểu tình nhìn chăm chú lên hải tặc cầm phủ đối diện, hai tay lật một cái, lật ra hai cây kích ngắn, mạnh mẽ đập về phía đại phủ liên hoa kia. Trong tiếng kim loại va chạm chói tai, bên cạnh thuyền nhấc lên bọt nước cao 3 trượng, vô số tôm cá bị xông lên đầu thuyền, nhảy nhót trên bông thuyền. Hải tặc cầm đại phủ liên hoa sau khi đối kích với Sơn Thần, hét lớn, cứng cỡ đấy, là thần đả, giao cho tiểu mã ngươi. Một người phía sau hắn từ bên hông lấy ra một cái trống, không ngừng gõ tùng tùng tùng, gõ đến tim tất cả mọi người đều rất giống muốn nhảy ra. Lưu Tiểu Lâu nháy máy mắt, một sợi dây thường bay ra, tiếng trống đống nhiên dừng lại, tên giặc tiểu mã bị trói tại chỗ. Tiểu mã trừng mắt Lưu Tiểu Lâu, há to miệng hô, tiểu lão hổ, tiểu lão hổ, ra hỏa này. Lời nói lại nói không được nữa, hắn đã lâm vào trong cuộc tranh đoạt kịch liệt giữa hai bên, toàn bộ thân thể bị huyền chân tác trói chặt, đầu bị Lưu Tiểu Lâu kéo về phía sau, hai chân lại bị xích sắt bay ra từ thuyền hải tặc giữ chặt lấy, lơ lửng giữa hai thuyền. Bên hai truyền đến một đạo truyền âm, là tỷ phu sao? Lưu Tiểu Lâu chăm chú nhìn lại đối diện, liền thấy có một bóng hình hết sức quen thuộc trong đám giặc. Ha ha, ngươi nhận ra ta rồi. Sao tỷ phu lại thay đổi hình dáng như vậy? Là có chuyện gì sao? Là có chuyện. Ta nói ngươi cũng quá. Thật sự là không coi ai ra gì, ngay cả hàng của Nam Hải kiếm phái ngươi cũng cướp, có phải là còn dự định không lưu người sống? Hắc hắc, đây không phải không biết tỷ phu ngươi ở đây. Hiện tại biết rồi. Lui, ta lập tức lui. Đám hải tặc gào thét xông lên đảo mắt lại gào thét lui về. Mũi tên lớn tách rời, dây sắt thu hồi, hai thuyền trong tiếng bọt nước rầm rầm tách ra. Phiêu Hủy đứng ở đầu thuyền, hướng Lưu Tiểu Lâu ôm quyền cúi người, thuyền hải tặc rất nhanh quay đầu, đi về phía sâu trong biển cả. Đông Phương Ngọc Anh gãi gãi đầu, hướng Lưu Tiểu Lâu nói, đám gia hỏa này nhận ra sư minh, hay là nhận biết ngươi? Lưu Tiểu Lâu khẽ gật đầu, nhìn qua thuyền lớn đi xa nói, một người bạn. Chương 322, đi ngang qua sân khấu chương 322, đi ngang qua sân khấu thuyền đi 2 ngày liền đến Nam Hải, dừng sát ở trên bến tàu, chủ thuyền kia giới thiệu, nơi này chính là Ngô Đồng Sơn, từ đây đi về phía bắc 200 dặm chính là La Phủ Tiên Sơn, hướng đông 20 dặm là Hoàng Long Sơn, 50 dặm là Long Dược Lĩnh, 60 dặm vì Song Ngư Lĩnh, 120 dặm là Cửu Lô Lĩnh, đều là nơi địa thế tốt, có thể du lịch. Đông Phương Ngọc Anh hỏi, tưởng lão đại là người địa phương. Chủ thuyền nói, trước kia khi còn đi thuyền chưa phát tài, liền thường lên bờ tránh hiểm ở vùng này, không dám nói như lòng bàn tay, nhưng lại là rất quen thuộc. Lưu Tiểu Lâu cùng Đông Phương Ngọc Anh xuống thuyền ở đây, tưởng lão đại mang theo thuyền trưởng cùng một đám đầu mục người chèo thuyền, đưa tiễn Lưu Tiểu Lâu cùng Đông Phương Ngọc Anh. Tại hạ sau khi đưa hàng hóa đến Tây Tiêu Sơn, lập tức đưa thuyền lên phía bắc, ra ngoài một chuyến, đưa Xích Tuyết Tùng đến động đỉnh hồ, mời hai vị ân nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không kéo dài qua mùa đông. Bao nhiêu bạc, nhà ta đến lúc đó trả cho ngươi. Nào còn dám thu bạc của hai vị khách quý? Mạng sống của huynh đệ toàn thuyền đều là hai vị khách quý cứu, phải tính bạc, vậy phải tốn bao nhiêu bạc? Được rồi Tưởng lão đại, nhanh đi làm việc của các ngươi đi, đưa đến xa như vậy, trên thuyền đều không ai trông coi, đừng làm mất một thuyền hàng tốt, ha ha. Vâng, chúng ta không dám thể báo ân, chỉ mong mỗi ngày nhắc tới vài câu, đổi lại lao thiên gia phù hộ hai vị khách quý tiên đạo trường tồn, phúc thọ bình an. Sau khi cáo biệt, Lưu Tiểu Lâu cùng Đông Phương Ngọc Anh trước đạp lên Ngô Đồng Sơn, nhận biết phương hướng, xác định hành động. Trèo lên đỉnh quan sát một lát, Lưu Tiểu Lâu cảm thán nói, núi này quả nhiên địa thế tốt, ngươi nhìn trái phải cùng chủ phong dưới chân chúng ta, ba ngọn núi tú lệ, kéo dài mười dặm như rồng. Thiên chỉ trên đỉnh, thủy linh chi nguyên này, một dòng nước mà làm sống cả núi, hai đỉnh núi trái phải dáng như hoa mai, càng như móng rồng, phía bắc có đá nham trắng, từng mảnh giống như bảy rồng, nếu bố trí đại trận, uy lực to lớn. Đông Phương Ngọc Anh khiêm tốn tỉnh giáo, bố trí thế nào? Lưu Tiểu Lâu chỉ điểm tám phương, lấy thiên chỉ làm mắt trận, phương hướng càn khôn chấn tốn đều bố trí một trận, tức tám trận, xây đài lập đỉnh trấn giữ, như thế, trận mượn thế núi, hình thành thế tàng long, trên hút nước trời, dưới luyện lửa đất. Nghe Lưu Tiểu Lâu giảng thuật hồi lâu, Đông Phương Ngọc Anh ở trận pháp phong thủy chi đạo có nhiều hiểu biết, lại chỉ vào phía đông rất xa nói, núi kia ngược lại là giống đầu rồng, còn có sừng thú. Lưu Tiểu Lâu gật đầu nói, nơi đó hẳn là Hoàng Long Sơn mà Tưởng lão đại nói, nếu như tính cùng với Ngô Đồng Sơn, có thể kết nối thành một con rồng lớn không cách nào tưởng tượng, nơi đó có thể làm đầu rồng. Đi qua nhìn một chút sao? Hai người xuống Ngô Đồng Sơn, chạy tới Hoàng Long Sơn phía đông, trên đường đi, Lưu Tiểu Lâu đều vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng leo lên chỗ cao nhất phụ cận nhìn ra xa. Đông Phương Ngọc Anh tiếp tục thỉnh giáo, làm sao vậy, có gì không đúng? Lưu Tiểu Lâu suy tư nói, đây là thế chạm long, dọc theo đường đi 18 cây chạm long đinh, đinh đóng vào 18 chỗ long mạch, đem đầu rồng Hoàng Long Sơn này chém xuống từ trên thân rồng. Đông Phương Ngọc Anh không biết nên nói thế nào, nhìn xem Hoàng Long Sơn phía đông, lại nhìn Ngô Đồng Sơn phía tây, lại nhìn mấy chỗ gò núi nhỏ có thể thấy được trong tầm mắt xung quanh. Mấy chỗ gò núi nhỏ này không giống dáng vẻ sườn núi bình thường nên có, từng cái cao gầy, thật là có chút dáng vẻ cái đinh cực kỳ to lớn. Thật hay giả? Thật sự là đại tu sĩ dở trò. Đây là đại năng lực cỡ nào? Thông thiên triệt địa chi năng. Ai biết được? Không thể tưởng tượng. Đương nhiên có lẽ là quỷ phụ thần công của lão thiên gia. Thiên nhiên chính là như thế, không liên quan đến chạm long gì, bất quá ta ngược lại là cảm thấy làm việc ở Hoàng Long Sơn tương đối phù hợp. Bởi vì là đầu rồng. Trên phong thủy có gì đặc biệt? Bởi vì ta thích hai chữ Hoàng Long này. Hoàng Long Sơn không cao, có hai đỉnh núi, nhìn cũng chính là khoảng 40 trượng, trên hai đỉnh núi đều có tùng xanh đứng giữa đá nham, chính là địa phương nơi xa nhìn đến như sừng rồng. Núi mặc dù không cao, lại tương đối kỳ tú, một con sông nhỏ chưa tới 10 trượng uốn lượn chảy qua dãy núi, hai bên bờ núi non xanh biếc, núi non trùng điệp, vách đá dựng đứng, hiểm trở vô cùng. Thật đúng là địa phương tốt, có thể so sánh với 36 đỉnh sơn của quân sơn nhà ta. Vậy liên ở đây, chính là ở đây. Sang ngày 30 tháng 10, mấy chục tên thiếu niên leo lên sườn núi giữa hai đỉnh Hoàng Long Sơn, nơi này có một vùng bình địa đã bị san bằng qua, bên cạnh có hai tòa nhà tranh mới, giờ phút này trong mắt đám thiếu niên là thần bí cùng trang nghiêm như vậy, mà hai tên tu sĩ ngồi trước hai tòa nhà tranh là tiền phong đạo cốt như vậy, cao thâm khó lường như vậy. Hôm nay thu nhận môn hạ cũng là duyên phận của các ngươi, duyên phận đến liền có thể nhập môn, nếu không thể nhập môn cũng đừng nản lòng thất vọng, duyên phận chưa đến thôi. Hôm nay duyên phận không đến, qua hai ngày có lẽ lại đến ở nơi khác. Sư Minh, có thể mời Lâm Tam Lang thôn đồng dưới núi tiến lên, giơ hai tay đẩy lên đến đỉnh, hạ tay xuống, dương cung lắc lên, lại dương cung, quay đầu nhìn trăng, ngồi xổm, tê giác lắc lư, xoay, quay lại, đứng trên gót chân, nhón gót, đứng, nhón, lại đứng, hoàn thành một bộ động tác. Đông Phương Ngọc Anh lắc đầu, hải tử, trở về đi. Lâm Tam Lang lập tức qua một tiếng khóc lớn. Người tiếp theo hoàn thành động tác tương tự tương đối thuận lợi, Đông Phương Ngọc Anh thấy hắn đổ mồ hôi, liền đưa tay bắt mạch, lại dò xét khí tức, sau một lúc lâu lắc đầu nói, trở về đi. Sau đó là người kế tiếp, một hộ gia đình đi tới từ bên ngoài rừng, mang theo hải tử nhà mình, lòng tràn đầy chờ đợi biến thành thất vọng, trong lúc nhất thời trên Hoàng Long Sơn mây sầu ảm đạm. Ngày kế tiếp, lại một nhóm thiếu niên lên núi, sau khi Đông Phương Ngọc Anh kiểm tra từng người một bị dẫn đi, khóc đến kinh thiên động địa. Lưu Tiểu Lâu bị khóc đến có chút nhịn không được, lúc giữa chưa hỏi, cứ đụng đại vận như vậy sao? Không hiểu thấu chạy tới nơi này tuyển nhận đệ tử, lại một người có thiên phú cũng không gặp được, chẳng phải là rất kỳ quái? Đông Phương Ngọc Anh nói, mệt mỏi. Sư Minh thử một chút. Lưu Tiểu Lâu gật đầu đáp ứng, ngươi nghỉ một lát đi, ta thay ngươi. Chỉ là dùng biện pháp đụng đại vận như thế đi thử, chỉ sợ là khó cực kỳ, ta nghĩ rằng ít nhất cũng phải tìm cách tuyển mộ một người, như thế mới tốt tự biện minh, bằng không thì hai ta thật rất kỳ quái. Thiếu niên kế tiếp tiến bảo, do Lưu Tiểu Lâu kiểm tra, chờ sau khi thiếu niên này đánh xong một bộ động tác, sắc mặt thấy đỏ mà không tím, mồ hôi trên trán mịn màng mà không nhỏ, Lưu Tiểu Lâu chính là khẽ giật mình. Gọi hắn tới kiểm tra khí tức hắn như có như không, lúc đứt lúc nối, lại đi dò xét kinh mạch, mạch tượng lại không ẩn không giấu, như từng con đường ánh sáng du tẩu trong cơ thể, huyệt đạo các nơi đều như ngọn đèn lấp lóe, bắt mắt vô cùng. Tu hành tiên phu thượng đẳng. Thiếu niên này, so với mình năm đó còn mạnh hơn nhiều lắm. Thất lang nhà An Trang chủ Cửu Hoàng Trang. Lưu Tiểu Lâu quay đầu liếc mắt nhìn Đông Phương Ngọc Anh ngồi trên bồ đoàn, thấy hắn hai mắt khép hở, chính là dấu hiệu điều tức sâu vô cùng, thế là tuyên bố, kế tiếp. Đã thấy thiếu niên giật mình, tựa hồ có chút mờ mịt, tiên sư. Lưu Tiểu Lâu phất tay, kế tiếp. Bên sân lập tức có mấy người xuống tới, người mập mạp dẫn đầu nói, tiên sư, có phải là nhìn lầm rồi? Còn ta thế nhưng là, không ngờ tới người gia trưởng này lại có khí phách như thế, dám can đảm ồn ào. Lưu Tiểu Lâu đành phải nghiêng người lại nhìn Đông Phương Ngọc Anh, liền thấy Đông Phương Ngọc Anh đã mở mắt, cũng không hiểu nhìn chính mình. Thế là Lưu Tiểu Lâu đổi giọng, không nhìn lầm, An Thất Lang đúng không? Người đi theo ta, kế tiếp ra sân. Nhờ sư đệ tiếp tục, ha ha. Mang theo An Thất Lang cùng lão cha mập mạp kia của hắn đến nơi xa, lại hướng Đông Phương Ngọc Anh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mình khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì, sau đó thấp giọng hỏi mập mạp kia, con trai của ngươi thiên phú không tệ, nhưng mang theo bệnh bẩm sinh, trước mắt nhìn không ra, mấy năm sau liền biết, đến lúc đó lại chữa, chỉ sợ đã muộn. Như vậy đi, kinh tương nhiều danh sơn, tông môn cũng không tệ, ta biết tương tây có tòa Ô Long Sơn, trên núi có Tam Huyền Môn. Tiên sư, con ta sẽ không đi đâu hết, chỉ đi Quân Sơn. Nghe ta nói, Tam Huyền Môn có công pháp, chuyên trị âm dương không điều hòa, có thể bổ khí từ khi còn nhỏ, chuyển hư thành. Con ta chỉ đi Thanh Ngọc Tông. Lao trượng làm gì cố chấp như vậy, cần biết đại đạo ngàn lối, cần gì phải đi đến đen trên một con đường. Không phải ta cố chấp, Tam Huyền Môn kia chính là tiểu tông phụ thuộc Thanh Ngọc Tông, tông môn mèo lớn mèo nhỏ cộng lại mới mấy người. Làm việc đều phụng Thanh Ngọc Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, ta vì sao không đi Thanh Ngọc Tông mà đi Tam Huyền Môn? Bị điên đi. Ngươi làm sao biết? Không muốn dễ tin lời đồn, ngươi dù sao cách bên kia quá xa, không hiểu rõ. Sao ta lại không hiểu rõ? Nhà ta chính là người Nhạc Dương. A, vậy ngươi sao lại ở chỗ này? Không phải đã dự định con ta nhập môn sao? Tháng trước lại thông báo nhà ta, để cho con ta đến Ngô Đồng Sơn một chuyến. A, lại đổi thành Hoàng Long Sơn. Nói là tới nơi này đi ngang qua sân khấu, làm sao lại để đi Tam Huyền Môn rồi? A, tiên sư, tông môn kinh tương ta đều nghe ngóng, Tam Huyền Môn chính là cái trưởng môn trúc cơ, nghe nói trước kia còn là xuất thân sơn tặc, con ta đánh chết không đi, nếu tông môn đổi ý, con ta liền vào Thiên Mộ Sơn đi. Được được được, đừng nói, không đổi ý, thu. Vậy bệnh trên người con ta? Không có bệnh. Chương 323, giống hay không giống chương 323? Giống hay không giống, đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Lâu đứng ở góc độ trưởng môn để đối đại với vấn đề lớn truyền thừa tu hành, cũng là lần đầu tiên hắn tuyển chọn đệ tử quy mô lớn. Sự thật chứng minh, muốn nhặt được món hời trên việc chiêu thu đệ tử là khá khó khăn. Năm ngày gióng trống thua chiêng công khai chiêu thu trên Hoàng Long Sơn, thiếu niên và trẻ con đến đây dự thi không dưới ngàn người, nhưng người có thể bồi dưỡng vẫn như cũ chỉ có một mình An Thất Lang. Ngược lại cũng có 10 người mang thiên phú, nhưng điểm thiên phú kia thực sự quá ít, ngay cả Lưu Tiểu Lâu đều chứng mắt, thành tựu tương lai cực kỳ có hạn. Tư chất như bọn họ, nếu may mắn, có lẽ có thể bước vào tu hành, trở thành một giã tu, hoặc là gia nhập tông môn giã tu nào đó, ví dụ như bài giáo, trở thành loại đệm lưng cho tông môn, cố gắng cả đời cũng không bước qua được luyện khí trung kỳ, trong tiếng hô giết lấp đầy khe danh trên đường đi, tiêu hao hết mũi tên địch bắn tới. Thậm chí về sau Lưu Tiểu Lâu chủ động nới lỏng điều kiện, giới hạn tuổi tối đa được kéo lên đến 30, cũng không nhìn thấy hạt giống tốt gì. Tuyển tới tuyển đi, chính hắn đều tuyển đến mức tê dại, rốt cục vỗ trán quyết định từ bỏ. Mảnh địa giới này thuộc phạm vi truyền thống của La Phù Sơn, tất nhiên đã bị La Phù phái sàng lọc qua, người ta làm sao có thể để cho mình nhặt được món hời? Nghĩ tới đây, hắn lại lập tức sinh ra một cố ý vui vẻ tự đắc, đem điểm phiền muộn nhặt được món hời không thành xua tan, làm nửa ngày, hóa ra lão tử cũng là hạt giống tu hành ngàn dặm chọn một ta. Đợi đến ngày hắn quyết định từ bỏ, sau khi rốt cuộc không còn tinh khí thần chọn nhân tài nữa, Đông Phương Ngọc Anh nói với hắn, đi thôi. Lưu Tiểu Lâu đồng ý, đi. Đông Phương Ngọc Anh trấn an hắn, chờ sau này trở về, nếu như gặp được hạt giống tốt, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Đuổi đi một hộ thôn dân cuối cùng, hai người đồng thời nhìn về phía bắc núi, một người đi lên từ bên đó, không có đến gần, cách thật xa chắp tay hành lễ, nếu như Triệu Mộ không có nhận lầm. Đông Phương trưởng môn, còn có vị cảnh đạo hữu này. Đến đây đã nhiều ngày, không biết có rảnh hay không, lên La phủ ta làm khách. Đúng rồi, tại hạ là Triệu Nhữ Ngự, xếp hạng 17 trong nội môn Phủ Sơn. Lưu Tiểu Lâu liếc mắt liền nhận ra hắn, không phải chính là Triệu Nhữ Ngự buộc hắn luyện chế cải tiến trận bàn 10 năm trước sao? Lúc ấy hắn đến La Phủ Sơn ngắt tùng hương, bị người này ngăn lại. Lúc ấy Triệu Nhữ Ngự vẫn là chấp sự Tuần Sơn nội môn La phủ phái, hiện tại đã thành một đệ tử nội môn Phủ Sơn. Đông Phương Ngọc Anh đi tới, bắt chuyện với Triệu Nhữ Ngự, Lưu Tiểu Lâu liền ở bên này kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời cũng nghe hai người bọn họ hàn huyên nói chuyện tiếng. Hai người nói đều rất khách khí, bản ý cũng hết sức rõ ràng. Triệu Nhữ Ngự hỏi thăm vì sao Thanh Ngọc Tông chiêu mộ đệ tử ở đây, mặc dù nơi này cách La Phủ Sơn trọn vẹn 200 dặm, nhưng La Phủ Sơn là một trong thập đại tông môn thiên hạ, coi như lại xâm nhập biển cả 200 dặm, đó cũng là La Phủ phái hắn bảo bọc. Đông Phương Ngọc Anh thì gửi tới ấy nay chân thành, hắn biểu thị không nghĩ tới ảnh hưởng của La Phủ phái lớn như vậy, quản đến tận bên biển cả, cũng là những ngày này mới dần dần hiểu rõ, cho nên hôm nay quyết định thật nhanh ngừng chiêu thu, chuẩn bị rời đi, đồng thời hứa hẹn tất cả nhân sĩ bản địa Linh Nam, một người cũng không mang đi. Triệu Nhữ Ngự nói thế thì không cần thiết, coi trọng ai liền mang theo người đó, xem như cho bọn họ một phần tiên duyên tốt, dù sao La Phủ phái đã chọn lựa qua, không cho được tu hành bọn họ muốn, Thanh Ngọc Tông nguyện ý cho, cũng là một kiện việc tiện. Đông Phương Ngọc Anh biểu thị cảm tạ, sau đó nói tương lai có rảnh lại đi La Phủ Sơn bái phỏng. Triệu Nhữ Ngự nói đừng hôm nào, liền hôm nay đi, lão sư ta nghe nói các người đến, cố ý phân phó ta đến đón, trước đó sợ quấy rầy các người, cho nên cũng không đến, nhìn thấy các người muốn đi, lúc này mới tranh thủ thời gian tới. Hẳn là thiếu trưởng môn trách ta mất lễ nghi, vậy cần phải thật tốt dâng lên mấy chén. Đông Phương Ngọc Anh thì từ chối nhã nhặn nói, chúng ta vốn dự định đi xuyên tây, đã trì hoãn rất nhiều thời gian ở đây, không tốt lại chậm trễ nữa, dù sao xuyên tây bên kia cũng có đạo hưu đang chờ chúng ta. Từ đầu đến cuối, cảnh sư Minh Lưu Tiểu Lâu đều đứng chắp tay ở phía xa, quan sát dáng chiều đầy trời. Hắn là cao tu kim đan nổi danh thiên hạ, nguyện ý gặp Triệu Nhữ Ngự thì tính là vận khí của Triệu Nhữ Ngự, nếu như không muốn ra mặt, Triệu Nhữ Ngự cũng tuyệt đối không tìm ra lý do. Mục đích đã đạt thành, Đông Vương Ngọc Anh tất nhiên là gạt bỏ lời mời của Triệu Nhữ Ngự đến cùng, dưới ánh mắt đưa tiễn của Triệu Nhữ Ngự rời đi Hoàng Long Sơn, đi xuyên tây. Trên đường, Đông Vương Ngọc Anh hỏi, "Tiểu Lâu, ngươi có phải từng gặp Triệu Nhữ Ngự hay không?" Lưu Tiểu Lâu thừa nhận, trước kia từng giúp bọn họ luyện trận bàn, tiếp xúc với hắn một thời gian. Bất quá khi đó sợ là phủ phái hắn cửa hàng lớn chen ép khách, tương lai tìm ta gây phiền phức, cho nên là nạp danh. Đông Phương Ngọc Anh nói, khó trách, hắn vừa rồi còn nói nhìn mặt sư minh quen thuộc, không nhớ nổi từng gặp ở nơi nào, ta liền suy nghĩ có phải là quen biết người, cho nên chuyện hắn mời chúng ta đi La Phủ Sơn làm khách đội vàng từ chối. Ai nha nha, Tiểu Lâu không nghĩ tới à, ngươi thế mà nhận biết nhiều người như vậy, giao du rộng lớn, đường đi rất dã nha, ha 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 ha. Lưu Tiểu Lâu nói, ta là bị ép ở trong tu hành, không thể không buôn ba bốn phía. Đông Phương Ngọc Anh lại nói, tóm lại cho tới hiện tại cũng rất thuận lợi, Đông Tây Nhị Tiên Tông, La Phủ Phái đều gặp chúng ta, bao quát Nam Hải Kiếm Phái cũng có thể thông qua đám thủy thủ của Tưởng Lão Đại biết hành trình của chúng ta, lại đi hết xuyên Tây hẳn là không sai biệt lắm. Lưu Tiểu Lâu hỏi, đến bên kia, nên làm gì? Đông Phương Ngọc Anh nói, chuyện gì đều không cần làm, đi uống trà. Uống trà? Trà gì? Long Đỉnh Vân Vũ. Rất dễ uống sao? Rất dễ uống là một mặt, càng quan trọng chính là, loại trà này có đặc hiệu trong việc chữa thương. Thập đại tông môn thiên hạ cũng không sắp xếp mạnh yếu, nhưng giới tu hành công nhận, nếu như nhất định phải chọn ra ba tông mạnh nhất, Thanh Thành phái tất nhiên trúng tuyển, bởi vì bọn họ là kiếm tông. Các ngươi nhìn ngọn núi kia, giống một thanh kiếm hay không? Nghiêng bay tới từ thiên ngoại, cắm vào lòng đất. Kỳ phong lăng lệ, thế uy nghiêm, kiếm khí tung hành, vạn sơn cúi đầu. A. T. Cho nên hai vị biết, vì sao Thanh Thành được thế nhân công nhận là kiếm tông đệ nhất thiên hạ đi. Núi chính là phi kiếm thiên ngoại, đạo là đại đạo thượng cổ, làm sao có thể không mạnh? Nô. Không tầm thường. Thì ra là thế, thụ giáo. Thủ giáo chính đang nói, có quản gia vẫy gọi ở đường núi phía dưới, trang chủ Long Huệ chắp tay, cảnh đạo hữu, thiếu trưởng môn, hai vị đợi chút, mua đi một lát rồi quay lại ngay. Nơi này là Long Chỉ, cách Thanh Thành Sơn đã rất gần, cách Sơn Môn không đến 10 dặm, cho nên Long Thị mặc dù không mạnh, trang chủ Long Huệ cũng vẹn vẹn là trúc cơ hậu kỳ, nhưng vẫn được cho là một chi trọng yếu trong tông môn phụ thuộc Thanh Thành, địa vị có chút cùng loại Linh Đô Quan Vương Úc phái, Chu Thị Thanh Ngọc Tông, Nga Dương Sơn Trương Long phái. Những năm gần đây, Long Chỉ vẫn duy trì liên hệ mật thiết với Thanh Ngọc Tông, bởi vì hai bên có quan hệ thông gia, thiếp thất của thứ vụ phó trưởng lão chính là thân muội tử của Long Huệ, nghe nói còn là phu nhân của phó trưởng lão nói ra trước đồng thời tự mình thu xếp, cho nên trong ngoài phó ra 10 phần hòa thuận, tự nhiên cũng quan hệ rất tốt với Long Chỉ. Bởi vậy, đến dưới Thanh Thành Sơn, liền rất tự nhiên vào ở Long Chỉ. Giờ phút này, Lưu Tiểu Lâu cùng Đông Phương Ngọc Anh đang ở chỗ cao nhất của Long Chỉ ngóng nhìn Thanh Thành Sơn, xem trái xem phải, xem trên xem dưới, xem nghiêng xem chính diện, không ngừng xem. Thấy Long Huệ đi theo quản gia vội vàng biến mất dưới chân núi, hai người nhịn không được rốt cục mở miệng thảo luận. Giống kiếm sao? Không giống, giống một tòa nhà lớn. Ta xem cũng giống nhà ở, cho nên nó gọi là Thanh Thành, vì sao không gọi Thanh Kiếm? Người cứ nói đi. Không sai, cho nên loại thuyết pháp giống kiếm đều là thổi ra, thiếp vàng trên mặt mình. Nhưng ngươi dám nói trước mặt không giống sao? Vậy khẳng định không dám. Cho nên à, chờ sẽ có một ngày Thanh Ngọc Tông phát đạt, chúng ta liền nói Quân Sơn là thần sơn bay tới từ thiên ngoại, nếu ai dám nói không giống, đánh. Rất nhanh, Long Huệ liền trở lại, hắn rất cao hứng bước nhanh leo lên đỉnh núi nhỏ tuyên bố tin tức tốt, cảnh đạo hữu, thiếu trưởng môn hẹn xong với thứ vụ ngụy chấp sự nội môn, ngụy chấp sự nghe nói là thiếu trưởng môn đích thân đến, rất vui vẻ, hắn nói sẽ tùy thời nhìn chằm chằm hai ngày này, nếu sinh mây mù, liền phái người tới mời thiếu trưởng môn. Đến lúc đó đi hậu sơn một chuyến, liền có thể ngắt lấy Long Đỉnh Vân Vũ trà. Phải biết, chỉ có trà tiêm, mầm trà, hái khi sương mù vừa hình thành, mới có hiệu quả trị liệu rõ ràng. Đa tạ trang chủ. Chuyện của cảnh đạo hữu, y theo hai vị yêu cầu, không đề cập với tông môn. Đúng là như vậy, không muốn kinh động các vị trưởng lão Thanh Thành. Chương 324, đường hơi xa chương 324. Đường hơi xa nơi này là núi phía sau Nguyệt Hồ, hồ phía trước là núi phía trước, hồ phía sau là núi phía sau. Ngụy Tư Đồ vừa chỉ vào hồ nước xanh biết sâu thẳm trước mắt, vừa giới thiệu với Đông Phương Ngọc Anh và Lưu Tiểu Lâu. Đường Đường là chấp sự nội môn của Thanh Thành kiếm phái, chúc cơ hậu kỳ Ngụy Tư Đồ thân phận địa vị không hề nhẹ, do hắn tự mình nên đón vào núi, vẫn là rất nể mặt. Lúc hai bên gặp nhau, Lưu Tiểu Lâu tự xưng là trưởng môn của tiểu tông phụ thuộc Thanh Ngọc Tông, họ Lưu, không báo tên tông môn, cũng không báo tên mình, nhìn như có chút vô lễ, nhưng Ngụy Tư Đồ không hề có ý bị mạo phạm, ngược lại trong cuộc nói chuyện sau đó, sự tôn trọng đối với Lưu Tiểu Lâu không hề kém thiếu trưởng môn Đông Phương Ngọc Anh chút nào. Thiếu trưởng môn, Lưu trưởng môn, hồ nước này bắt nguồn từ suối trên đỉnh Lão Tiêu, nước mang linh tính, cá nuôi trong hồ là ngon nhất Thanh Thành. Tiếp khách Long Huệ cười nói ở phía sau, hôm nay có lộc ăn, Ngụy chấp sự đã tỉ mỉ an bài tiệc cá hồ, buổi tối có thể ăn được. Ngụy Tư Đồ nói, muốn nói cá tươi, vẫn là cá động đỉnh nổi danh thiên hạ nha, chút này của chúng ta có là gì đâu. Đông Phương Ngọc Anh nói, vậy khẳng định không giống, cá trong hồ này nhất định là linh ngư a. Động đỉnh cũng có, lại không biết so với Long Tu Kim Lý của Thần Vũ Sơn tư vị thế nào. Ngụy Tư Đồ gật đầu khen, Long Tu Kim Lý cũng rất ngon. Dọc theo cây cầu gỗ bên hồ dần dần đi vào sâu trong núi, càng đi càng cao, cỏ cây chung quanh tươi tốt, nước hồ xanh biếc, sơn cốc bốn phía phản chiếu trong nước, tựa như đang đi vào bí cảnh tu hành, ngăn cách phiền não trần thế bên ngoài. Phía trước có tiếng thác nước không lớn lắm, vòng qua đường núi vừa nhìn, lại là một thác nước nhỏ ba tầng, phong cảnh cực kỳ, hơi nước tóe lên hóa thành mây mù, dọc theo thế núi, leo lên giữa rừng cây hoa cỏ. Ngụy Tư Đồ nói, nơi này chính là Vân Vũ Tam Đàm, mây mù phía sau núi đều do đây mà sinh, hôm nay mây mù dày đặc, có thể lan đến đỉnh núi, mấy ngày trước đây lại không được, vì vậy để thiếu trưởng môn cùng Lưu trưởng môn chờ lâu mấy ngày, thứ lỗi, thứ lỗi. Đông Phương Ngọc Anh cười nói, ta còn tưởng rằng là chờ ngày mưa rầm, nghĩ hôm nay trời trong nắng ấm, sao bỗng nhiên lại nói là có thể đây. Nguyên lai là mây mù nơi này a, ha ha. Long Hoài nói, đây chính là chỗ chân quý của Long đỉnh Vân Vũ, mầm trà được nuôi dưỡng bởi linh vụ dưới chân núi, nếu qua canh giờ, linh vụ tiêu tán, mầm trà kia liền cũng mất dược lực. Vòng qua Tam Đàm Mộ Tuyển, chuyển ra từ Long Ngân Hạ, bất chi bất giác đã leo lên giữa núi, tầm mắt trước mắt cực đẹp, trời cao mây rộng, bốn phía đều là vách đá dựng đứng. Trong từng đợt mờ mịt, linh vụ phiêu tán tới từ Tam Đàm Mộ Tuyển tiếp tục lên cao, khi lên tới đỉnh núi, tràn qua một mảnh rừng trà, hóa thành từng sợi tầng vân, chuyển vào trên trời cao. Người tiến lên trong mây mù trắng xóa, giống như đang đứng trên biển mây, mà mảnh rừng trà trước mắt này, khoảng chừng 3-4 mẫu, tựa như một tòa đảo hoàng trong biển, chính là Long đỉnh trà thụ viên của Thanh Thành Sơn. Ngụy Tư Đồ chia ra mấy giỏ trúc nhỏ, mỗi người một cái, vê lên một chùm trà bắt đầu giảng giải, thiếu trưởng môn, Lưu trưởng môn, không phải tất cả cây trà Long đỉnh đều sinh Long đỉnh Vân Vũ trà, chỉ có một phần nhỏ đầu mầm được mây mù thấm vào, mới là Vân Vũ trà, còn lại thì là Long đỉnh thông thường, tựa như Long Thúc vừa rồi nói, mất dược lực, cho dù uống ngon cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mời hai vị xem. Hắn bóp xuống một mảnh mầm trà nhỏ nhỏ, sau khi xem qua, ném vào trong giỏ trúc nhỏ, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Long Huệ thì ở bên cạnh chỉ trỏ, mời Lưu trưởng môn xem, đây mới là Vân Vũ, đầu mầm vừa ra, được mây mù thấm vào nảy ra, có thể nhìn thấy màu sắc tươi mới, còn có bụ trâu, hạt xương, tinh mịn. Thiếu trưởng môn, cái đó của ngươi không đúng, đầu mầm vàng ngọn là đã lớn lên từ trước. Bốn người ở hậu sơn Long đỉnh hái trà, bên người có linh vụ bốc hơi, bên trên có thể thấy mây trắng lững lờ, dưới thì nhìn thấy sơn thủy mênh mông, trong lúc nhất thời rất có cảm giác thoát ly phạm trần mà vào tiên cảnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, trung quanh bỗng nhiên trống rỗng, khí bốc hơi mở mịt kia tiêu tán vô tung, lúc này mới hiện ra sự nguy hiểm của nơi này, đúng là đỉnh của một tòa kỳ phong. Ngụy Tư Đồ cười nói, linh vụ đã tan, hôm nay liền như thế. Lưu Tiểu Lâu nhìn trong giỏ mình, hái được một tầng đầu mầm nhàn nhạt, ước chừng có một lượng. Đông Phương Ngọc Anh cũng đổ mầm trà của hắn qua, hái được còn không nhiều bằng mình. Long Huệ cùng Ngụy Tư Đồ cũng đổ qua, tựa như hẹn trước, đều chứa trong giỏ trúc của mình, cộng lại miễn cưỡng có 3-4 lượng. Ngụy Tư Đồ dặn dò, công hiệu lớn nhất của Long đỉnh Vân Vũ là thanh trừ chân khí ngoại lai trầm tích trong khí hải, cho nên lúc pha trà tốt nhất thêm vào hoàn tô băng phiến, tử mai trầm kim nhị, phù dung cúc, vừa uống vừa lấy chân nguyên kéo theo dược lực. Long Huệ ở bên bổ sung, đến lúc đó lão phu lấy mai hoa công trợ lực Lưu trưởng môn, dùng một nửa dược nhưng công hiệu gấp bội. Lưu Tiểu Lâu nháy mắt, hàm hồ nói, đa tạ, đa tạ. Sau đó, Ngụy Tư Đồ dẫn bọn hắn du ngoạn kim bích, thông thiên động, thiên kiểu các cảnh đẹp phía sau núi đều là nơi tuyệt đẹp, rất khác biệt với cảnh núi kinh tương. Đến chập tối, Ngụy Tư Đồ bày đến ở phi tuyền đỉnh, mời bọn họ ăn một bữa cá nguyệt hồ. Trong thời gian đó, chấp trưởng thứ vụ Thanh Thành phái Lỗ trưởng lao đi ngang qua nơi đây, tình cờ gặp mấy người, Ngụy Tư Đồ đội vàng dẫn kiến, Lỗ trưởng lao vẻ mặt ôn hòa trò chuyện vài câu với bọn họ, mời ba chén rượu để thể hiện sự chào đón, cũng dặn dò Ngụy Tư Đồ thay mặt hảo hảo tiếp đãi. Sau khi Lỗ trưởng lao đi, Đông Phương Ngọc Anh không khỏi cảm thán, Lỗ trưởng lao thật sự là phong phạm cao nhân. Gió xuân ấm áp mà không mất uy nghiêm, nghe nói 30 năm trước đã sinh nguyên anh mặc giáp cầm kiếm, vô cùng kỳ diệu. Ngụy Tư Đồ cười mà không nói, ngược lại là Long Huệ ở bên bổ sung vài câu nghe đồn, hắn luôn mồm cũng là nghe đồn, lại nói đến rất sống động, tựa như thấy tận mắt, giữa lông mày anh kia mở mắt thứ ba, kiếm trong tay có thể múa thành ba đóa hoa, Lưu Tiểu Lâu nghe được rất là mê mẩn. Xuống Thanh Thành, trở về Long Chỉ, đêm đó Lưu Tiểu Lâu nấu Long đỉnh Vân Vũ. Tay hắn lay động cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng quạt lửa lò, hướng Đông Phương Ngọc Anh hỏi ý định, Long Trang chủ nói muốn lấy mai hoa công gì đó giúp ta chữa thương. Ngươi có nghĩ ra cách nào để từ chối không? Bị hắn dò xét liền lộ tẩy. Lại nói một lao già hõm hẹm như hắn, làm cái gì mai hoa công, có phải là muốn sờ tới sờ lui trên người ta? Ngẫm lại liền ghê tởm. Đông Phương Ngọc Anh nói, chuyện này dễ xử lý, ta đến nói với hắn. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chính là trang chủ Long Huệ chạy tới, tiến vào sân liền nói, hương khí của Long đỉnh Vân Vũ, không nói có thể truyền ba dặm, nhưng truyền chừng 100 trượng là có, ta đã ngửi thấy nó từ xa. Đông Phương Ngọc Anh đứng dậy, kéo Long Huệ đến ngoài viện, thầm thì một lát, quả nhiên quên lui lao đầu. Ngươi nói gì với hắn rồi? Ta liền nói, ngươi thương không nhẹ, kinh mạch không chịu nổi chân nguyên hùng hậu quá mức, tu vi của hắn quá thâm hậu, sợ là ngược lại sẽ tổn thương ngươi. Cho nên hắn liền đi rồi. Bằng không thì sao? Cớ ngươi lấy cũng quá vụng về đi. Hắn tin ngươi mới gặp quỷ. Mặc kệ tin hay không, lão trang chủ không phải đi rồi sao? Chỉ có thể nói hắn có tầm mắt. Cầu thí tầm mắt. Ừm. Tại sao lại trở về rồi? Long Huệ lại xuất hiện ở cửa sân, vẻ mặt tươi cười, phía sau đi theo một nữ tử lụa mỏng. Nữ tử kia một đường túi lầu tới, không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người thướt tha như ẩn như hiện dưới lụa mỏng, thật khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thiếu trưởng môn, không nghĩ tới tổn thương của Lưu trưởng môn sẽ nặng như vậy, lão phu nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến cháu gái này của ta, hiện tại vừa luyện khí trung kỳ, cũng tu hành mai hoa công, lấy chân nguyên của nàng, nhu hòa có thừa mà thuần hậu không đủ, nên phù hợp. Chuyện này, chỉ sợ không ổn, tổn thương của sư minh. Sư đệ, liền không muốn lại từ chối, đều là người trong nhà, không cần thiết khách khí. Hảo ý của trang chủ, Lưu Mỗ khó xử, vị này. tiểu nữ tử Luyện Hương. Liên Hương, quả nhiên là ta thấy mà yêu, Liên, tên rất hay. Luyện, tu luyện luyện. A, luyện chế Vân Hương, tên rất hay. Ta có một hương, dám mời cô nương luyện. Không biết là hương gì. Đến, vào nhà nói. Tiểu, sư minh, thương thế của ngươi. A đúng, bị thương lợi hại, còn mời cô nương giúp đỡ, mời đến. Sau một lát, Đông Phương Ngọc Anh quay đầu hỏi, Long Trang chủ, đây là đường chất nữ của ngươi. Long Huệ Vê Dâu mỉm cười, mặc dù đường có chút xa, nhưng đường chất nữ là không sai, biết Mai Hoa Công cũng là đúng. Đông Phương Ngọc Anh kinh ngạc một lát, hỏi, Mai Hoa Công, thật có thể chữa thương? Long Huệ nói, quả thật có thể, thiếu trưởng môn yên tâm, tôn sư minh. Tổn thương của Lưu trưởng môn, không có vấn đề. Đông Phương Ngọc Anh nghĩ nghĩ, nói, lần này kết bạn với sư minh xuôi nam, trên đường gặp cướp biển, kịch chiến một phen. Long Huệ hỏi, đuôi mù nào dám cướp trên đầu thành Ngọc Tông? Đông Phương Ngọc Anh nói, tóm lại chính là cướp, dưới kịch chiến, không chỉ có thương thế của sư minh nặng hơn, kỳ thật ngay cả ta cũng thụ thương, cũng là khí hải, cũng là loại chân nguyên khắc thường xâm lấn. Sắc mặt Long Huệ thay đổi, sao thiếu trưởng môn không nói sớm? Đến, nằm xuống, đợi lão phu lấy Mai Hoa Công trà xét. Chương 325, mất tích. Chương 325, mất tích Thanh Thành Sơn, Vân Đàm Sơn Cư. Sau khi Long Huệ bẩm báo tường tận tình hình mấy ngày nay, lỗ trưởng lão cười cười, nói, người trẻ tuổi, chơi đùa thì chơi đùa, muốn gì, chúng ta có thể cho liền cho, nhưng trên nữ sắc, Đông Vương là thiếu trưởng môn, nhất định đừng làm loạn, nếu không lão đầu nhà hắn sinh khí, quan hệ sẽ không tốt. Vâng, ta hiểu được, sẽ không làm loạn. Cảnh Chiêu không có chuyện gì chứ? Cảnh Chiêu là thiên tài thật sự, ta để Luyện Hương trợ hắn chữa thương, tuy rằng lần đầu tiên hắn tiếp xúc với âm dương pháp, nhưng là thật lợi hại, Luyện Hương nói hắn vừa học liền biết, thương thế khôi phục được rất tốt. Nói như vậy, hắn là thật sự bị thương. Thật sự bị thương, tu vi quả thật rơi kịch liệt, không phải giả vờ. Tin tức phía Thanh Ngọc Tông rất rõ ràng, hai vị Long Chỉ, lại thêm Lương Nguyên Lãng Thiên Mộ Sơn, cùng Tư Mã huynh đệ ác đấu một đêm, may mắn thắng, nhưng Cảnh Chiêu cũng bị thương. Từ Vương Úc phái bên này tìm hiểu đến tin tức, lúc ấy đấu pháp với Tư Mã huynh đệ, chủ yếu là Cảnh Chiêu, Lương Nguyên Lãng đã thành giả đan. Vị thiếu trưởng môn của Đông Phương gia bất quá trúc cơ, làm sao có thể giúp đỡ? Ngược lại là có chút ý tứ, Thanh Ngọc Tông muốn che giấu, không phải nói Cảnh Chiêu không lợi hại như vậy sao? Ngược lại là Vương Úc phái đang liều mạng thay Cảnh Chiêu thổi phồng, có phải làm ngược rồi không? Trưởng lão nói đúng lắm. Thanh Ngọc Tông vẫn là muốn bảo hộ Cảnh Chiêu, thành danh quá nhanh quá sớm, như kiếm đã ra khỏi vỏ, sẽ khó có thể thu lại. Đúng vậy a, cho nên Tư Mã huynh đệ thành danh nhiều năm, Cảnh Chiêu lấy một mà thắng hai, đúng là khó được, có thể thấy được tên tuổi của hắn không giả, bị chút thương tích cũng là chuyện đương nhiên, cho nên nói, hắn tìm cớ đến đây lại giả làm trưởng môn phụ thuộc gì đó, kỳ thật không có ác ý. Trưởng lão yên tâm, chuyện này ta vẫn là hiểu được, Thanh Ngọc Tông tuyệt đối không có ác ý đối với chúng ta, cũng không dám có nha, bọn họ vẫn muốn kết minh với Thanh Thành chúng ta. Chuyện kết minh còn sớm, còn phải xem Thanh Ngọc Tông đến cùng có thể thành khí hậu hay không, trước mắt nhìn là có tiềm lực, tương lai liền không nhất định. Chỗ kinh tương kia, tứ chiến chi địa, không dễ chơi. Hiểu được. Đang nói chuyện, Ngụy Tư Đầu ngồi bên cạnh đứng dậy, đi ra công đường, nhìn lên trời, một con bạch nhĩ, chim hai trắng, bay tới từ ngọn núi xa, lướt qua ngọn cây, đậu trên mái cong chính đường sân cư, mỏ dài buông lỏng, một cuộn giấy rơi xuống. Ngụy Tư Đồ mở ra giấy xem xong, trở về trong đường, đưa cuộn giấy cho Lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão xem liền nhíu mày lại, lắc đầu nói: Tư Đồ, ta muốn đi Bắc Địa một chuyến. Những ngày này ngươi chủ trì thứ vụ ngoại sơn, để bành sư tỷ của ngươi quản tốt nội môn. Nếu có đại sự, báo điển trưởng lão định đoạt. Ngụy Tư Đồ hỏi: Khi nào trưởng lão xuống núi? Lỗ trưởng lão nói: Việc này không nên chậm trễ, lúc này đi. Nói xong, đúng là đứng dậy liền đi ra ngoài. Long Huệ bộ nói: Trưởng lão không phải nói lúc bọn họ đi muốn đi đưa tiễn sao? Lỗ trưởng lão nói: Không đưa được, ngươi cùng Tư Đồ đưa đi. Ra khỏi sơn cư đường, dưới chân chấn động, đất bằng mà lên, đến chỗ cao ba trượng tay áo bay xuống, đầu nhập giữa núi rừng phía dưới. Giây lát, thân ảnh bay lên từ giữa núi rừng, càng bay càng cao, hóa thành một điểm đen, bay xa dưới đám mây cao chừng trăm trượng. Nếu như nói tu sĩ kim đan phi hành, cần phải mượn pháp khí phi hành, cần ngự khí mà bay, cho nên chỉ có thể coi là bay giả, như vậy đến cảnh giới Nguyên Anh, liền có thể chân chính thoát khỏi trói buộc của thân thể mà không cần mượn ngoại lực tự do bay lượn. Ngụy Tư Đồ cùng Long Huệ nhìn theo đều vô cùng ngạc nhiên, dưới chân không tự chủ được dùng sức, tựa như mình cũng phiêu nhiên mà đi theo Lỗ trưởng lão. Đợi đến khi thân hình Lỗ trưởng lão không rõ lắm, hai người mới hồi phục tinh thần. Long Huệ hỏi, không biết có nên hỏi hay không, là chuyện quan trọng gì gấp gáp như vậy? Ngụy Tư Đồ nói, cũng không phải bí mật gì, rất nhanh liền sẽ truyền khắp thiên hạ, Chu Linh Hoàng không thấy rồi. Long Huệ sững sờ, không thấy? Ý là gì? Ngụy Tư Đồ nói, chính là tìm không thấy, mất tích ở Vọng Thiên Hạ, còn chết mất hai người trông coi. Long Huệ tỉnh ngộ, Vọng Thiên Hạ, nguyên lai cha con bọn họ rơi vào trên tay Vương Ốc phái. Ngụy Tư Đồ thở dài, không nghĩ tới a, thế mà là Vương Ốc phái. Chúng ta vẫn cho là Nga Mi phái làm. Long Huệ nói, giống như đã nghe ai đó nói, Thái A kiếm của hắn sắp góp đủ tam hồn thất phách rồi. Ngụy Tư Đồ cười nói, nghe Bành sư tỷ nói, lúc ấy ta cũng ở bên cạnh nhà. Long Huệ nói, đúng đúng đúng, chính là nói, đều muốn luyện ra kiếm linh, lúc này người không còn, Vương Ốc tổn thất quá lớn, chậc chậc chậc, kiếm linh a. Ai? Sẽ không phải là chúng ta ra tay chứ? Ngụy Tư Đồ lắc đầu, khẳng định không phải. Vậy chính là Nga Mi. Không biết, nhìn xem, Lỗ trưởng lão đã chạy tới, nói không chừng chúng ta còn phải cử người đi. Người cũng tăng thêm nhân thủ, nhìn chằm chằm Bích Hoa Trang, Nga Mi có động tĩnh gì, bình thường Bích Hoa Trang đều có dấu vết để lại. Kiếm linh có thể ở trên tay bất luận phái nào, chính là không thể ở trên tay Nga Mi. Nếu thật là Nga Mi thì sao? Vậy thì không cần phải nói, khai chiến thôi. Được, ta trở về liền tăng thêm nhân thủ, không, ta tự mình đi. Ngoài lòng trong chặt, chú ý không muốn lãnh đạm người Thành Ngọc Tông. Yên tâm, ta hiểu được. Đây là chuyện lớn, nhất là làm một chi phi thường trọng yếu trong tông môn phụ thuộc Thanh Thành kiếm phái, Long Chỉ Sơn Trang không thể đổ trách nhiệm cho người khác, là tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, bởi vậy dốc toàn lực tìm hiểu tin tức, nhất là phải nhìn chằm chằm động tĩnh của những người đi qua Bích Hoa Trang, cơ hồ định ra phương lược nhìn chằm chằm người khác. Dưới tình hình này, chiêu đại đối với Đông Phương Ngọc Anh và Lưu Tiểu Lâu tự nhiên liền không có chu toàn như vậy, chỉ ít số lần Long Hoè lộ diện, liền giảm mạnh. Đồng thời bởi vì chuyển đi đại lượng nhân thủ, trong Long Chỉ Sơn Trang cũng quặn cuế rất nhiều. Điểm biến hóa này đương nhiên không thể gạt được hai người, Đông Phương Ngọc Anh đã sớm muốn đi, Long Hoè lao già hậm hẹp này xấu cực kỳ, đối với nhu cầu của thiếu trưởng môn hắn từ đầu đến cuối giả vờ ngây ngốc, giả vờ không hiểu. Ngươi nói ngươi coi trọng cảnh sư Minh Lưu Tiểu Lâu, Đông Phương Ngọc Anh ta cũng không thể nói gì hơn, không có đường chất nữ thứ hai, cũng không sao, vậy liền kiếm một biểu chất nữ cũng có thể à. Biểu đến lại xa ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng vì sao một chút ý tứ cũng không có. Hết hứng rồi. Cho nên tính toán một chút thời gian, hẳn là đã vượt qua ước hẹn, thế là Đông Phương Ngọc Anh đưa ra đề nghị về nhà. Cũng gần đủ rồi chứ. Muốn trở về sao? Nếu ngươi không nỡ. Sao có thể chứ? Luyện hương như thế nào? Nếu nghĩ nạp. Nạp cái gì? Người ta cũng là trưởng môn, đệ tử tọa hạ nhiều, lần này là thu trọng kim mà đến, cùng nhau luận bàn đạo pháp, không liên quan tư tình nam nữ. Trưởng. Trưởng môn. Đúng a, nhất nghiệm tiêu gia môn. Chưa nghe nói qua. Đừng nói ngươi, ngay cả ta đều chưa từng nghe qua. Mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng nhất nghiệm nội ngoại mai hoa pháp vẫn là rất có chỗ khả quan, nếu như không phải thân phận hạn chế, lo lắng bị nàng xem thấu, những ngày qua song tu với nàng có thể xâm nhập thêm một chút, đó là thật sự có thể có lợi ích không nhỏ. Đáng tiếc. Hừ hừ. Cho nên ta cùng vị Long trưởng môn này chính là tình đạo hữu. Nàng thật họ Long. Tốt, ta cũng muốn có đạo hữu như vậy. Được rồi. Tóm lại có phải nên đi hay không? Ta nhớ rõ ý tứ lúc trước của sư mình, giống như nói chính là, chống đỡ thêm mấy ngày là mấy ngày. Không bằng đi Đô Giang Phường. Đến đó chống đỡ mấy ngày cũng không tệ, ngươi nói đúng không? Việc này, ta nghĩ ngươi vẫn cần phải theo ta nghiên cứu tổng cương một lần nữa, tình huống của ngươi hiện tại, trong tổng cương thảo luận rất rõ ràng, tiếp tục như vậy không có lợi cho cơ thể. Giải quyết vấn đề này, tự nhiên liền có thể nhìn thấu. A, được rồi được rồi. Tối nay lại nói, Long lão đầu trở về. Đông Phương Ngọc Anh vội vàng rời đi, đi một lát lại vội trở về, vẻ mặt nghiêm túc, thu dọn hành lý rời đi, đi thôi, nên đi, nhanh lên. Lưu Tiểu Lâu hết sức kỳ quái, nhưng cũng không nói được gì, thậm chí cũng không kịp cáo từ trước mặt Long Luyện Hương. Hắn là thật muốn đợi ban đêm sau khi Long trưởng môn tới, trước lưu phương thức liên lạc, tương lai đổi khuôn mặt lại đến luận bàn, đem mấy nơi âm dương kinh một lần nữa điều chỉnh một chút, tốt nhất là thành lập ước định luận bàn định kỳ hàng năm giữa Tam Huyền môn cùng Nhất Niệm Tiêu gia môn, nhưng dưới sự thúc giục miệt mài của Đông Phương Ngọc Anh, hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ. Chương 326, giao thừa chương 326, giao thừa rời Long Chỉ, Lưu Tiểu Lâu hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Ngọc Anh thấy bốn bề vắng lặng, trả lời, Long Chỉ và Bích Hoa Trang đánh nhau rồi. Bích Hoa Trang? Đúng. Tông môn phụ thuộc Nam Y, Long lão đầu thực sự không có tinh lực trông nom chúng ta. Chúng ta không giúp sao? Thân phận của ngươi và ta, giúp thế nào? Ra tay chính là Thanh Ngọc Tông ra tay, thậm chí đại diện cho các nhà kinh tường, chúng ta cũng không có nói muốn trở mặt với Nam Y. Nhưng không phải đại tông môn của giới sĩ, thực lực cũng không bằng Thanh Thành, người ta có thể sừng sững ở đất thuộc mấy ngàn năm không đủ, tự có lý do. Bọn họ vì sao đánh nhau? Nghe đến vấn đề này, Đông Phương Ngọc Anh bỗng nhiên phình bụng cười to, cười đến eo đều cong xuống, hồi lâu mới thở nổi, lại vẫn đang cười như cũ, bởi vì Chu Linh Hoàn mất tích. Thanh Thành nghi ngờ là Nga Mi làm, Long lão đầu liền đi theo dõi người ta, kết quả bị người ta phát hiện, ha ha. Chu Linh Hoàng là ai? Một thiên tài, chuyên tu kiếm pháp, có pháp hiệu gọi là Hoàn Thần Kiếm, bởi vì hắn tu chính là kiếm hồn. Rất lợi hại phải không? Có lợi hại hay không, khó mà nói, nhưng hắn có đại thủ với Thanh Ngọc Tông chúng ta. Còn nhớ rõ ta vẫn không để ngươi uống rượu, nói với người ngoài đều là có một trưởng bối qua đời, còn chưa qua tang lễ sao? Nhớ rõ. Đây là chuyện thật, chỉ bất quá đã qua tang kỳ mà thôi. Trần Sư Thúc luôn luôn không tranh quyền thế, 7 năm không có rời động đỉnh, tháng 3 năm nay cứ như vậy rời đi một lần, liền chết dưới kiếm của hắn. Trần Sư Thúc, nói ngươi cũng không biết, lão nhân gia ông ta làm người rất tốt. Chu Linh Hoàng vì sao giết Trần Sư Thúc? Không biết. Chu Linh Hoàng này là tu sĩ nhà nào? Hắn là tán tu, không nghĩ tới a. Vận khí của hắn luôn luôn đặc biệt tốt, không có đại tông làm chỗ dựa ở phía sau, thế mà để hắn tu đến kim đan hậu kỳ, còn kém chút để hắn làm ra kiếm linh, ngươi nói tiên đạo có phải là bất công? Cho nên lần này hắn rốt cục mất tích rồi. Hắc hắc. Tốt a, cho nên chúng ta còn đi Đô Giang Phường hay không? Không đi, về nhà. Mua thuyền xuống phía đông từ Thanh Thành, hai ngày sau, Lưu Tiểu Lâu liền trở lại Ô Long Sơn, hành trình một tháng này, mặc dù chưa từng tự nhận là cảnh chiêu, nhưng không giờ khắc nào là không đóng vai cảnh chiêu, cảm giác vẫn tương đối mệt, hiện tại quay về làm chính mình, đột nhiên cảm giác được nhẹ nhõm vô cùng. Lúc Chu Đồng bồi tiếp lên núi, Lưu Tiểu Lâu hỏi đến tình hình gần đây, Chu Đồng nói, kể từ lần trước sau khi trưởng môn ngài dẫn người lên núi khảo thí trận pháp tông môn, tổng kết ra 7 chỗ thiếu sót, đệ tử đã mời cô phụ cùng Lưu sư bá tương trợ, hỗ trợ cải tiến. Một là đem tòa huyễn trận của Bán Tùng Bình này một lần nữa hoàn thiện, một việc khác chính là ở ngoài sân môn, bao quát trước sau núi, còn có nơi hai vị trưởng lão thường xuyên nhảy núi cũng bổ sung trận pháp cảnh giới. đệ tử hổ thẹn, ngày đó ngủ được quá say, vậy mà không có phát giác, sau khi bị trưởng môn điểm ngã, tam huyền môn chúng ta thực tế đã môn hộ mở rộng. A, khảo thí, đúng đúng đúng, cảnh sư bá hán. Ừm, hắn còn nói với ngươi chuyện gì? Hắn liền nói những chuyện này, nói trưởng môn muốn bế quan củng cố tu vi, lo lắng đại trận hộ sơn của chúng ta có thiếu sót, liền mời một đám cao thủ sở trường ẩn nấp tới khảo thí. Đúng, những người kia được cảnh sư bá tiễn đi. Tiễn đi? Tiễn đi đâu rồi? Chính là, tiễn đi a, tiễn xuống núi. Chắp tay chào từ biệt. A, còn nước không? Còn có chính là, phương sư thúc viết thư trở về, hắn còn ở Nam Hải chưa về, sống rất tốt với Hạc Sơn, học được rất nhiều thứ, nói là chờ sang năm rồi về. Còn gì nữa không? Còn có chính là Tang sư bá Trương Long phái bên kia, còn có Tô sư bá, Hàn sư thúc Động Dương phái bên kia, đệ tử như ngài dặn bảo, đưa mỗi người một hồ lô kim hoàn phong mật, ước chừng có một cân hồ lô lớn. Nhiều như vậy? Vâng, ngài nói đưa một nửa, cho nên liền chứa theo một nửa. Ta vẫn chưa hỏi đến, mật ong năm nay bội thu rồi. Vâng, năm nay khi mùa thu, trong hốc núi giữa Cản Trúc lĩnh chúng ta cùng Quỷ Mộng Nhai bỗng nhiên nhiều một mảnh hoa dại, ngài vừa nhìn liền biết, Kim Hoàn Phong liền hái rất nhiều mật ở bên kia, chọn vẹn thu 6 cân, bầy ong cũng lớn rất nhiều, đệ tử đếm được khoảng 100 con ong trưởng thành. Phải không? Đi xem một chút. Nhìn tổ ong trên sườn núi biến lớn đâu chỉ một vòng, Lưu Tiểu Lâu biểu thị rất vui mừng, tiếp đó lại đi xem hoa dại khắp khe núi, phát hiện là loại hoa gọi là Thất Tinh Cổ Cúc, đây là một loại hoa dại xen giữa linh hoa cùng phàm hoa, có thể làm phối liệu linh trà, nhưng linh hiệu có hạn, trừ phi mỗi ngày uống, mỗi năm uống, nhưng coi như uống như thế có thể tăng lên bao nhiêu tu vi lại cũng có nói, cho nên bị Kim Hoàn Phong ngắt lấy thành mật, hẳn là cách dùng tốt nhất của bọn chúng. Trường môn, năm nay còn lại 3 cân, cho thất cô ta cùng Lưu phu nhân mỗi người nửa cân, còn tồn lại 2 cân. Có thể. Sản lượng Kim Hoàn Phong mật gấp bội, Lưu Tiểu Lâu liền cũng hào phóng. Đang nói chuyện, trong rừng xuất hiện hai thân ảnh một đen một trắng, chính là hai vị trưởng lão Đại Bạch cùng Tiểu Hắc. Hai vị trưởng lão hiển nhiên là mới trở về từ dưới núi, trên lông tóc đều là bùn đất cùng nước đọng, trên miệng mỗi con đều ngậm một hồ bao, lão đạo liền đón đầu đục vào, thấy Lưu Tiểu Lâu, diễn phần mình sững sờ. Tiếp theo chính là một trận ngỗng bay mèo nhảy, ngậm hầu bao chui vào sâu trong rừng. Lưu Tiểu Lâu cũng không truy, chỉ cười mà không nói. 3 ngày sau khi về núi, chính là giao thừa. Đêm giao thừa này, trên Càn Trúc lĩnh chưa từng có náo nhiệt như vậy. Các nơi sơn môn răng đèn kết hoa, trong đại điện bày tiệc rượu. Lưu Tiểu Lâu thân là trưởng môn, ngồi ở chủ vị thượng thủ, bên trái là lão hồ đố chạy về từ Ô Xảo trấn, bên tay phải là Tinh Đức Quân, Chu Thất Cô cùng Chu Đồng, dưới tay trái là vợ chồng Lưu Đạo Nhiên. Đối diện đặt thêm hai chỗ ngồi, hai vị trưởng lão Hắc Bạch ngồi xổm, hai con xúc sinh đều quen thuộc với những người đang ngồi. Quen thuộc, bọn chúng vào bàn cũng không lộ ra đột ngột. Thiên điện, phòng bên, đặt mấy bàn khác, là quản gia cùng tỷ nữ Lưu Trang, vừa hầu hạ thực rượu, vừa đi theo đón giao thừa ăn Tết. Ngoài đại điện, là người hầu của Lưu Trang đang vỗ tay đốt pháo hoa, vang lốp bốt náo nhiệt. Năm nay Lưu Tiểu Lâu rốt cục không cần ôm Đại Bạch cùng Tiểu Hắc đi vách đá nhìn pháo hoa Ô Xảo phường phía xa. Qua 3 tuần rượu, đồ ăn qua 5 vị, lão hồ đố nhịn không được, đuốt đuốt râu dài đứng dậy tuyên bố, lão phu khổ công nghiên cứu 3 năm, rốt cục luyện thành thánh dược ngoại thương, hổ cốt đan, còn mời các vị chứng kiến, vui vẻ nhận. Trên yến tiệc một trận chúc mừng rầm rầm, mọi người sợ hai thán phục tiếp nhận hộp gỗ lao hổ đố đưa qua, trên gấm vóc bên trong là một viên linh đan hiện ra ô quang, tản ra vị cay đắng gây mũi. Đan này của bần đạo, màu sắc ô thanh, lúc đan thành, có thể nghe long âm, tên cổ là Ô Long Hổ Cốt Đan. Còn mời chư vị dùng thử, nếu dùng tốt, chỗ bần đạo nhất định là luyện đan với giá thấp cho các vị, tới tới tới, dùng thử nha, không dùng thử làm sao biết tốt xấu. Thật là đan tốt, tiểu lâu từng dùng đan bần đạo luyện, hoàng đình đan bần đạo luyện, hắn đều nói tốt. Cho nên hổ cốt đan này cứ yên tâm đi thử một lần. Đến, rất đơn giản. Cắt một người lại dùng đan, đan phân hai tầng, tầng ngoài cắn nát thoa trên vết thương, tầng trong ướt, vào thể nội lấy chân nguyên hóa đi. Đến, đồng nhi thử một chút. Vết cắt của ngươi quá nhỏ, không lộ ra đan rượu của bần đạo, cần phải sâu đủ thấy xương. Ai? Đồng nhi quay lại, rượu đủ, không cần ngươi đi lấy. Tinh Đức Quân, quản hài tử nhà các ngươi. Bần đạo nhìn xem. Để ngông trắng thử một chút. Còn có mèo đen. Cắc 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 cắc. Mèo 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 mèo. Trong ngông bay mèo nhảy, rốt cục vẫn là Lưu Tiểu Lâu xuất thủ ngăn lại lão hồ đố làm loạn. Trong lúc hắn nói liên miên lại nhại đặt hai bình tổng cộng 6 viên. Giá cả ước định là 15 khối linh thạch. Giá tiền này giống với giá cả trên phương thị, nhưng dưới tình huống không rõ hiệu quả trị liệu, lại thật ra là cao. Nhưng luyện đan cùng luyện khí, giống như luyện trận bàn, giảng cứu quen tay hay việc, Lưu Tiểu Lâu đây là tương đương với cầm linh thạch uy lão hồ đố, cố gắng rèn luyện thủ pháp của hắn. Nhìn xem chung quanh tỷ nữ Lưu gia cả sảnh đường, Chu Thất Cô khe khẽ thở dài, nàng không giống với Tinh Đức Quân, từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh cầm y ngọc thực, đối với loại khí khái náo nhiệt của đại gia hào môn này vẫn rất có cảm xúc, tưởng niệm cũng không phải là loại cách sống hào hoa xa xỉ này, mà là loại không khí vô cùng náo nhiệt kia. Tinh Đức Quân rất lý giải nàng, lập tức vươn tay ra, cầm thật chặt tay của nàng, thấp giọng nói, "Tiểu Lâu nói, đã đang nghĩ biện pháp giúp chúng ta, nhanh." Chương 327, Cố Bản Bồi Nguyên chương 327, Cố Bản Bồi Nguyên sau mùng 2 tháng riêng, lại là các thôn lên núi chúc Tết, đưa tới một gánh lương thực, thịt khô, vải bóc cùng tuổi, trồng trọt ở Ô Long Sơn vẫn không cần nộp lương, các thôn dân chỉ có thể lấy loại phương thức này biểu đạt lòng cảm kích. Trong lúc đó, lại có các đạo hữu tu hành có kết giao như Linh Cầu Tông, Lý Thị Hương Khê Hà, Hoàng Phong Trại Đại Hắc Sơn, Tôn Thị Hồng Sơn đến đây chúc Tết, lễ vật nhận được chồng chất như núi, bên trong đương nhiên cũng không thể thiếu hạt thất nguyệt hương lan của Đại Phong Sơn. Dựa theo Đông Phương Ngọc Anh phân phó, mấy tháng sau đó, tốt nhất là đến mùa hè năm sau, hắn đều không cần lộ diện nữa, bởi vì bên mặt rất giống Cảnh Chiêu, lộ diện lúc này dễ dàng làm cho người có dụng tâm kín đáo sinh ra các loại ý tưởng. Cho nên Lưu Tiểu Lâu thành thành thật thật ở trên Ô Long Sơn, tiếp tục củng cố tu vi. Sau khi phục dụng tiên cơ trung hoàn dịch, đều không ngừng bồi bà, thật đúng là không có thời gian thật tốt cố bản bồi nguyên, hiện tại xem như rảnh, liền cũng an tâm xuống. Tu vi trúc cơ trung kỳ, nói đến cũng rất đơn giản, chính là không ngừng thu nạp linh lực, chuyển hóa thành chân nguyên, rót vào trong khí hải. Chân nguyên như xương khói hội tụ đại lượng trên khí hải, sau đó thông qua tâm pháp kích phát, chuyển hóa thành chân dịch, rơi vào ao chân dịch phía dưới, hình thành nước biển trong khí hải, toàn bộ quá trình tương tự mưa rơi trên biển, quá trình chuyển hóa kích phát thì không khác gì sấm chớp. Quá trình này cần đại lượng linh lực, nếu không thì không thể tụ tập đủ nồng độ linh lực mưa xuống cho nên Lưu Tiểu Lâu liền chân thật đợi trên đỉnh Cản Trúc Lĩnh, mở ra linh tuyển do khe hở hư không hình thành, thu nạp đại lượng linh lực. Hắn thu nạp chính là nhiều như thế, đến mức ba thước ngoài linh tuyển, linh lực cơ hồ tản mát không ra, hai vị trưởng lão Đại Bạch cùng Tiểu Hắc không thể không ở rất gần hắn, một con nằm ở trên hai đầu gối hắn, một con dứt khoát bay đến trên đỉnh đầu hắn, lúc này mới có thể cùng nhau tu hành. Cũng may hai con xuất sinh tu hành phi thường có quy luật, mỗi buổi sáng chỉ đến hấp thu một canh giờ, nếu không chỗ linh tuyển này thật đúng là không đủ dùng. Về phần phương thức tu hành khác của bọn chúng, tỉ như đêm ăn ánh trăng, bắt giữ linh trùng, tìm kiếm linh hoa, lại hoặc là dứt khoát nuốt linh thạch, cũng không phải Lưu Tiểu Lâu có thể trưởng khống. Mà Chu Đồng dứt khoát không có cơ hội hấp thu linh lực, lần nữa khôi phục đến 5 tháng tu hành dựa vào linh thạch. Trong đám mây khuấy động cuộn cuộn, dẫn động đám mây dày đặc này mưa xuống, giọt mưa rơi xuống hợp vào ao chân dịch phía dưới, phong phú tổng lượng chân dịch trong ao. Đợi đến khi đấu pháp, điều động chính là những chân dịch này. Lưu Tiểu Lâu từng hướng Đông Phương Ngọc Anh hỏi, Đông Phương Ngọc Anh không sai biệt lắm 12 ngày mưa xuống một lần, đơn thuần từ góc độ này đến nói, thiên phú tu hành của chính mình hẳn là không bằng Đông Phương Ngọc Anh. Đừng nhìn chu kỳ mưa xuống chỉ kém 2 ngày, nếu như lại tính đến quân sơn linh lực dồi dào, linh đan của tông môn cơ hồ vô cùng vô tận, các sư trưởng tùy thời tùy chỗ chỉ điểm, sự khác biệt này sẽ phóng đại vô hạn. Cho nên Lưu Tiểu Lâu muốn đuổi kịp tiến độ tu hành của Đông Phương Ngọc Anh, liền nhất định phải cố gắng gấp đôi, có vận khí gấp đôi, đi liều mạng gấp đôi, cho nên Đông Phương Ngọc Anh mới nói, một tán tu không có chỗ dựa đại tông môn ở phía sau, thế mà tu luyện tới kim đan hậu kỳ, thật sự là thiên đạo bất công. Về phần Cảnh Chiêu, Lưu Tiểu Lâu không dám hỏi ở trước mặt, nhưng từng nghe Đông Phương Ngọc Anh ai thán, Cảnh sư huynh lúc ở trúc cơ trung kỳ, đại khái cách mỗi 7 ngày liền có thể hàng một lần mưa chân dịch, hiệu suất này viễn siêu tất cả đồng môn, bao quát Đông Phương trưởng môn cùng chư vị trưởng lão lúc trúc cơ trung kỳ. Thế giới này tựa như đột nhiên quên Ô Long Sơn, quên Lưu Tiểu Lâu, Lưu Tiểu Lâu cũng liền quên thế giới này, lần dốc lòng tu hành này chính là hơn 1 tháng, vượt qua xuân về hoa nở, thoáng cái liền đến ngày mùa hè chói chang. Lại so sánh với lúc về núi năm ngoái, tổng lượng chân dịch trong ao chân dịch trọn vẹn gia tăng một thành. Chân dịch gia tăng không phải thu hoạch trọng yếu nhất của 4 tháng đóng cửa tu hành, trọng yếu nhất là thu nạp linh lực đến chuyển hóa chân dịch, lại đến mưa xuống, nhập ao cả một quá trình này vận chuyển ổn định, cũng chính là chỗ căn bản của cố bản bồi nguyên. Quá trình tuần hoàn này sau khi thành lập vững chắc, đang không ngừng tăng dày chân dịch đồng thời, cũng sẽ tùy theo hình thành một đạo bình chướng vô hình, hoặc là nói hình thành một đạo ngoại cháo trong suốt của khí hải, kích thước cụ thể, y theo thiên phú của mỗi người mà bất đồng. Cho nên, nhiệm vụ hiện tại của Lưu Tiểu Lâu chính là tu luyện ra ngoại cháo của khí hải, xác định được kích thước của khí hải. Sau khi kích thước của khí hải thực sự được xác định, ao chân dịch sẽ tùy theo đựng đầy toàn bộ khí hải, đến khi rốt cuộc không thể chứa thêm chân dịch nữa, tu hành trúc cơ trung kỳ liền đến hồi cuối. Lúc này, liền muốn nghĩ biện pháp để chân dịch hình thành nguyên giao, cũng chính là để nó sền sệt, quá trình này chính là mở ra quá trình tu hành trúc cơ hậu kỳ. Hắn hiện tại không cách nào dự đoán mình sẽ tu luyện trúc cơ trung kỳ bao lâu, mấy năm hay là mười mấy năm, hoặc là mấy chục năm. Bởi vì Đông Phương Ngọc Anh đã từng nói, có rất nhiều tu sĩ, bao quát đệ tử nội môn trong vọng tộc đại tông như Thanh Ngọc Tông, thường thường một mực tu luyện tới một khắc cuối cùng của nhân sinh, cũng chưa xác định được kích thước khí hải của mình. Cho nên khí hải không được nhỏ, dung lượng ao chân dịch quá nhỏ, tương lai ma luyện không ra kim đan. Khí hải quá lớn cũng không được, vĩnh viễn cũng lấp không đầy ao chân dịch, sẽ để cho người vạn phần tuyệt vọng. Mà kích thước khí hải là tu sĩ vĩnh viễn không cách nào biết được cùng dự phán, đây chính là phong hiểm lớn nhất của tu hành trúc cơ trung kỳ. Có đôi khi Lưu Tiểu Lâu cũng sẽ nghĩ, có khi nào tu hành của mình liền vĩnh viễn dừng lại ở trúc cơ trung kỳ hay không? Bất quá tâm thái của hắn từ đầu đến cuối rất tốt, bởi vì so với Tam Huyền môn quá khứ, so với sư tổ cùng lão sư, hắn đã siêu việt rất nhiều. Nói một cách khác, hắn thỏa mãn. Theo trận lũ ống đầu tiên của Ô Long Sơn bộc phát, Phương Bất Ngại chuyển đến phong thư thứ nhất của năm nay. Hắn nói khi xuân về hoa nở trở về, nhưng đến nay không thấy bóng dáng, cũng không phải hắn đã xảy ra chuyện gì, mà là hắn được một cơ duyên, Tống A Hà muốn tranh thủ một viên trúc cơ đan cho hắn. Về việc này, Lưu Tiểu Lâu tự nhiên là toàn lực ủng hộ, cố ý lấy ra 600 linh thạch, mời Tinh Đức Quân đi Nam Hải một chuyến, giao cho Phương Bất Ngại, để hắn thời khắc mấu chốt không muốn kéo kiện, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Nếu như không phải Thanh Ngọc Tông căn dặn, để hắn chí ít nửa năm không muốn xuất đầu lộ diện, hắn dứt khoát liền tự thân đến Nam Hải. Đan Hà phái bên kia trúc cơ đan mà hổ đầu giao hứa hẹn còn chưa thấy bóng dáng, nếu như Nam Hải bên này có thể sớm kiếm đến, lại ra 600 linh thạch cũng nguyện ý. Tinh Đức Quân vừa mới rời núi không được mấy ngày, Thanh Ngọc Tông liền gửi thư. Trên đại điện Tam Huyền môn, Hầu Doanh Trình lên thư, cung kính hỏi, sự tình chính là như thế, không biết trưởng môn nguyện ý hay không. Lưu Tiểu Lâu cẩn thận suy nghĩ, phỏng đoán nhiều lần, lại nghĩ không ra nguyên nhân trong đó, chỉ có thế thôi. Hầu Doanh nói, đúng là như thế. Sự tình mặc dù nhìn như đơn giản, ý nghĩa lại rất trọng đại. Phó trưởng lão nói, hiện nay thiên hạ phân loạn, trong lúc tông môn kinh tương của khởi, chỉ có cam đoan các nhà hòa thuận, không hao tổn trong phân tranh, gặp được đại sự mới có thể nhất trí đối ngoại, tâm tụ một hướng, kình dùng một chỗ. Bởi vậy, phó trưởng lão hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, tông môn ghi công hai chuyện. Lưu Tiểu Lâu nghĩ tới nghĩ lui, làm sao cũng nghĩ không ra chuyện này giá trị công lao hai chuyện, nhưng nhìn bộ dáng của Hầu Doanh, tựa hồ hắn cũng không rõ, vậy liền đi một chuyến nhìn kỹ hắn nói, cảnh sư huynh cùng Đông Phương sư huynh hẳn là không đến mức đào hố cho mình đi. Giao phó vài câu với Chu Đồng, để hắn nhìn kỹ sơn môn. Lưu Tiểu Lâu liền xuống Ô Long Sơn, vượt qua Ô Sào Hạ, đi về phía đông. Tới Nhạc Dương, đi vòng hướng bắc, dọc theo Mịch La Giang tiến lên, lúc trải qua sát hồ khẩu, còn đặc biệt đi đến chỗ ba cây tùng giả kia, xuống hang đá mép nước, tìm tới địa phương vây giết hầu chấp sự lúc ấy, cảm thán một lát, lại tiếp tục đi về phía bắc. Đến khi màn đêm buông xuống, đã đi tới trong một mảnh quần sơn. Leo lên một nơi trong đó, ngóng nhìn tòa chủ phong thứ ba bên trái, chính là đích đến của chuyến này, Loa Sơn. Mà phía bên kia của Loa Sơn, lộ ra một mảnh hồ nước, chính là nghe tiếng xa gần Bạch Lộ hồ. Trông thấy tòa hồ này, Lưu Tiểu Lâu liền liếm liếm miệng, hương vị Bạch Lộ Phúc Thọ Loa lập tức nổi lên trong lòng, lúc này cần phải ăn nhiều mấy bản. Chương 328, lại làm người trung gian chương 328, lại làm người trung gian dưới chủ phong Loa Sơn, là đình đài thành đàn, lầu các dày đặc hồng Loa Sơn trang, đứng dưới bài phường đá trước cửa trang, nhìn qua cửa lớn sơn trang đối diện, Lưu Tiểu Lâu trong lúc nhất thời rất cảm khái. Suy nghĩ một chút, năm đó chính mình trong lúc vô tình đến thăm sơn trang, mới luyện khí 3 tầng, hiện tại không sai lắm đi qua 15 năm, quả nhiên là dường như đã có mấy đời. Lại tính toán canh giờ, chính mình đếm từng ngày đúng hạn mà tới, hẳn không có đến trễ, thế là xuyên qua bài phường, đi về phía cửa trang. Nô bộc canh cổng sơn trang tiến lên hỏi thăm, khách nhân từ đâu mà đến, có việc gì? Lưu Tiểu Lâu nói, bẩm lên trình công, chịu mệnh lệnh của phó trưởng lão quân sơn, Lưu Tiểu Lâu tam huyền môn bài sơn. Nô bộc kia không người lui về. Không bao lâu, trong cửa liền truyền đến một trận huyên náo, đại môn rộng mở, một đám người xung ra, cầm đầu chính là một mỹ nhân công, tuổi tác ước chừng 60, chính là trình công. Đã nhiều năm như vậy, tướng mạo của hắn vẫn như cũ không khác gì năm đó, biến hóa còn không lớn bằng Lưu Tiểu Lâu, chỉ ít Lưu Tiểu Lâu trở nên thành thục nhiều. Tôn giá là Lưu trưởng môn tam huyền môn. Trình công, đoàn bối phụ mệnh đến đây, không dám nhận hai chữ tôn giá, còn xin trình công cứ gọi ta tiểu lâu là được. Mau vào, vào trang nói chuyện. Trình công mời. Một phen khách khí, Lưu Tiểu Lâu được trình công dắt cánh tay tiến vào sân trang, sau lưng vây quanh hơn 10 người, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm đều là ai. Hồng Loa Sơn Trang làm thế gia phụ thuộc trọng yếu của Thanh Ngọc Tông, mặc dù thế hệ này không có cao tu kim đan, nhưng tổ tiên lại là có, lại coi như thế hệ này không có kim đan, tu sĩ trúc cơ cũng không ít, lên tới 12 người, như vị chủ nhân trịnh gia trước mắt này, chính là trúc cơ hậu kỳ, có thể nói, thực lực của Hồng Loa Sơn Trang còn phải mạnh hơn 3 phần so với Linh Cầu Tông, trong rất nhiều tông môn phụ thuộc Thanh Ngọc Tông cũng coi như thực lực hùng hậu. Bởi vậy, tuy nói là sứ giả phụ mệnh mà đến, hoặc nói là người trung gian đại biểu Thanh Ngọc Tông, ở trước mặt Trịnh Công, Lưu Tiểu Lâu vẫn chủ động rút lại phía sau nửa bước, không dám ở trước, một đường mỉm cười nghe Trịnh Công giới thiệu Hồng Loa Sơn Trang, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Đi qua mấy tầng sân nhỏ, phía trước có một tòa đại đường, cao rộng sáng ngời, lấy tử lương trụ sơn son thép vàng chống đỡ, chính là lộ vi đường lớn nhất trong trang. Đứng trước lộ vi đường, từng màn trọn rể ngày đó lập tức hiện lên ở trong đầu, ngay lúc Lưu Tiểu Lâu suy đoán, vị mỹ nhân công này còn nhớ cử chỉ lúc chính mình cầu thân năm đó hay không, người ta cũng đã chủ động mở miệng, "Tiểu Lâu, nếu như lão phu nhớ không sai, hơn 10 năm trước, có phải ngươi từng tới Hồng Loa Sơn Trang hay không?" "Vâng, Trịnh công còn nhớ rõ." "Lão phu nhớ rõ, lúc Ngọc Nương nhà ta chọn rể, Tiểu Lâu ngươi cũng tới." "Hổ thẹn," để Trịnh công chê cười. "Nên hổ thẹn chính là lão phu à, là lão phu mắt buộc về, trở ngại thành kiến, chưa thể chọn đến giai tế chân chính, hiện tại nghĩ lại, thật sự hối hận không kịp. Nếu lúc ấy chọn chúng Tiểu Lâu, làm sao đến mức có phiền não hôm nay? Là văn bối cùng tiểu thư vô duyên." Vào lộ vi đường, sau khi dâng trà ngồi xuống, Lưu Tiểu Lâu trình lên thư của phó trưởng lão, mời Trịnh công xem qua. Trịnh công xem xong thở dài một tiếng, liền giảng thuật một phen. Lại nói năm đó Hồng Loa Sơn Trang chọn thế, cuối cùng đào thải các tuấn ngạn Lưu Tiểu Lâu, Vân Nạo, Viên Tử Kỳ, lựa chọn tu vi thấp nhất song lòng chấn đinh ra tử đệ. Người trẻ tuổi gọi Đinh Mậu tu hành vẫn tương đối chăm chỉ, về sau dùng thời gian 5 năm, liền từ luyện khí tầng 2 tu đến luyện khí viên mãn. Sau đó, liền không có sau đó. 10 năm sau đó, hắn vẫn bồi hồi ở luyện khí viên mãn, rốt cuộc không còn cách nào tiến thêm. Cho dù Đinh Thị nghĩ hết biện pháp, hao phí món tiền khổng lồ vì hắn kiếm 2 lần trúc cơ đan, hắn cũng không thể trúc cơ thành công. Cũng không biết vì sao, bắt đầu từ năm trước, Đinh Mậu đột nhiên đem nguyên nhân chính mình không cách nào trúc cơ quy tội trên người Ngọc Nương, lý do cũng rất buồn cười, nói là Ngọc Nương chân cả thọ, ảnh hưởng tâm cảnh của chính mình. Năm đó lúc Trịnh Thị chọn rể, cũng không có che giấu chuyện Ngọc Nương chân cả thọ, liền ngay cả Lưu Tiểu Lâu người đi đường không hiểu thấu bị Trịnh Mộ Mỗ ngặt vào Hồng Loa Sơn trang này, sau đó cũng biết, nhưng vì sao còn có tử đệ vọng tộc trẻ tuổi đến nhà cầu thân? Bởi vì tộc nhân Trịnh Thị Hồng Loa Sơn trang nổi tiếng xinh đẹp, mỹ mạo của Ngọc Nương đã sớm truyền cho đương thời, là một trong những mỹ nhân nổi danh kinh thương. Ở Trịnh công xem ra, tu vi của Đinh Mậu không thể tiến thêm, không tìm nguyên nhân nhà chính mình, ngược lại vu cho Ngọc Nương nhà ta chân cả thọn, đây không phải nói hiệu nói bừa sao? Nếu ngươi thật sự ghét bỏ Ngọc Nương cả thọn, lúc trước đi làm gì? Cho nên nhất định phải ly hôn. Trịnh công chém đinh chặt sắt. Vậy Đinh Thị đây? Lưu Tiểu Lâu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bọn họ không đồng ý đều không được, thật tử Đinh Mậu kia nhiều lần động thủ đánh nữ như ta, lão phu tuyệt đối không thể để Ngọc Nương lại bị Đinh gia khinh bỉ. Trịnh công oán hận nói. Cho nên Đinh gia cũng đồng ý ly hôn đúng không? Lưu Tiểu Lâu chứng thực. Đúng, nhà bọn họ đồng ý. Trịnh công đạo. Vậy có chỗ nào bất đồng hay không? Lưu Tiểu Lâu truy vấn. Không có, nhà chúng ta tiếp nữ nhi trở về, đồ cưới lúc trước mang đi toàn bộ mang về, còn lại không lấy một xu. Vậy nhà bọn họ có yêu cầu gì không? Lưu Tiểu Lâu hỏi. Chờ nhà bọn họ đến, ngươi hỏi bọn họ đi. Trịnh Công căm giận nói, sau một lúc lâu phất tay thúc giục, quản gia, đi xem một chút, làm sao còn chưa đến? Lưu trưởng môn đều đến, Đinh thị bọn họ cứ bài diện lớn như vậy sao? Vừa dứt lời, bên ngoài một gia buộc liền chạy đến, kêu lên, lão gia, Đinh lão gia đến rồi. Trong lòng đè ép lửa, Trịnh Công vẫn ra lộ vi đường, đi tới ngoài đường chờ. Không bao lâu, liền có một đám người bước nhanh mà đến, dẫn đầu là một người xa lạ, số tuổi nhìn còn muốn trẻ hơn một chút so với Trịnh Công. Nghe Trịnh Công bên cạnh nói thầm, người này chính là Đinh đại niên chủ nhân Đinh thị Song Long Trấn. Trong tông môn phụ thuộc Thanh Ngọc Tông, Đinh thị Song Long Trấn cũng là một thế gia trọng yếu, nhưng nhân khẩu thế gia này lại không vượng, cơ hồ có thể nói là mấy đời đơn truyền. Sở dĩ nói là thế gia trọng yếu, là bởi vì Đinh đại niên tu vi tuyệt diệu, khí hải kết kim đan. Thế gia có một vị kim đan tọa trấn, nhân khẩu lại không vượng, cũng tất nhiên địa vị tôn sùng. Cho nên Lưu Tiểu Lâu liền vội vàng tiến lên mười mấy bước, không người nên đón, vạn bối Lưu Tiểu Lâu tam huyền môn, chịu mệnh lệnh của phó trưởng lão, tới đây xin đợi tiền bối. Đinh đại niên không có bưng giá đỡ của cao tu kim đan, mà là rất cởi mở cười nói, tốt tốt tốt, đã sớm nghe nói tam huyền môn, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Đi tới trước đường, Đinh đại niên hướng Trịnh Công nói, ông thông gia, rất lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Trịnh Công sắc mặt khó chịu, nhưng vẫn không có phát tác ở trước mặt, dù sao đối phương là kim đan, áp lực mà cao tu kim đan cho người khác vẫn là tương đối không nhỏ, thế là chắc tay, còn tốt. Lưu Tiểu Lâu cũng đem thư của phó trưởng lao thư mở ra cho Đinh Đại Niên xem, Đinh Đại Niên xem lướt qua, liền mỉm cười gật đầu, rất tốt, rất tốt, có tông môn phái người đến đây, hết thể liền đều dễ nói. Ý tứ của Đinh Mỗ vẫn là dĩ hòa vi quý, vợ chồng trẻ huyên náo lại là không chịu nổi, lại là không vượt qua nổi, cũng không cần ảnh hưởng tình cảm hòa thuận giữa hai nhà Đinh Trịnh. Coi như ly hôn, hai nhà Đinh Trịnh cũng từng là thân gia, sau này vẫn lui tới như cũ, giao tình vẫn như cũ. Lưu Tiểu Lâu tranh thủ thời gian đóng vai nhân vật người trung gian, nhắn lại nguyên si lời hầu doanh. Nhân vật lịch sử thời chiến quốc, nổi tiếng với tài truyền đạt thông điệp chính xác trong tông môn cũng là ý tứ này, dù sao Trịnh thị, Đinh thị đều là chi nhánh trọng yếu của tông môn, trong lúc thiên hạ phân tranh không ngừng, thời kỳ mấu chốt tông môn kinh tương quật khởi, Đông Phương trưởng môn cũng tốt, chư vị trưởng lão, phó trưởng lão, Tiết trưởng lão, Hầu trưởng lão, Triệu trưởng lão, đều không hy vọng hai nhà Đinh, Trịnh chôn xuống tai họa ngầm không hợp, trong tông môn vận thành một cỗ kinh lực, nhất trí đối ngoại. Đinh đại niên lúc này tỏ thái độ, Đinh thị tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sinh ra hiềm khích với Trịnh thị, còn mời Lưu trưởng môn bẩm báo Đông Phương trưởng môn cùng các vị trưởng lão, Đinh thị biết nặng nhẹ. Lưu Tiểu Lâu lại nhìn về phía Trịnh Công, Trịnh Công cũng chỉ có thể nói, Trịnh thị cũng giống như thế. Nhưng lúc hắn nói lời này, rất là không vui ở chỗ, nửa năm qua bị đánh chịu khổ dù sao cũng là nữ nhi nhà chính mình, không phải tặc tử Đinh Mậu kia. Trước đó Lưu Tiểu Lâu từng nói chuyện với Trịnh Công, nghe qua hắn tố cáo, tự nhiên minh bạch tâm tư của Trịnh Công, loại chuyện này cưỡng ép lấy danh nghĩa tông môn đè xuống, trong lòng Trịnh thị khẳng định sẽ lưu ưu cục, đây chính là tai họa ngầm phó trưởng lão nói, cho nên ưu cục này nhất định phải giải khai, cho nên phó trưởng lão mới để cho hắn đến một chuyến như vậy. Chương 329 Đường giải quyết chương 329, đường giải quyết sau khi trên lộ vi đường chỉ còn hắn cùng Đinh Đại Niên, Lưu Tiểu Lâu nói ngay vào điểm chính, Đinh tiền bối, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, liền không quấn núi quấn nước. Chuyện này, ta nghe nói là lệnh lang đánh Ngọc Nương. Hơn nữa đánh không chỉ một lần. Đinh Đại Niên thừa nhận, đúng. Lưu Tiểu Lâu lại hỏi, vậy lệnh lang nói, là Ngọc Nương chậm trễ tu hành của hắn, tiền bối có nghĩ vậy không? Đinh Đại Niên ngầm thừa nhận một lát, gật đầu nói, đúng vậy, không phải, cũng không tốt. Lưu Tiểu Lâu truy vấn, lời ấy giải thích thế nào? Đinh Đại Niên nói, nguyên bản tình cảm vợ chồng hắn rất sâu đậm, dù chân Ngọc Nương có tật, kỳ thật cũng không sao, người trong tu hành, chỉ là cả thuận thì có làm sao. Trong hành động là tuyệt nhiên nhìn không ra. Thế nhưng là sau đó, ai? Lưu Tiểu Lâu chân thành nói, có duyên cớ gì xin mời nói, ngài yên tâm, vạn bối sẽ không truyền bá lung tung. Đinh Đại Niên gật đầu nói, vậy lão phu liền kể khổ tâm. Công pháp Đinh gia ta, tên Tam Nguyên Cựu Thần Công, cái gọi là Tam Nguyên Dục Dưỡng, cựu khí ngưng thần, mượn bình nhan mà được diệu cảm, ngưỡng linh mâu mà mở trăm mạch, thiết thần trương mà khí dũng dược, an thiên âm mà pháp ngôn sinh. Tu tới kế tiếp, có thể thừa cơ mà ngộ hội, bạo linh phán nhi phi tâm, cho nên chú ý nhất là tâm tính, phải gia đình hòa thuận mới có thể đại đạo tiến lên, hai vợ chồng càng cầm sát hài hòa, thì tu hành càng thuận lợi, bởi vậy mấy năm kia, con ta tu hành đột. Phi manh tiến, không chỉ có con ta, Ngọc Nương cũng giống như thế. Lưu Tiểu Lâu dụng tâm thầm ghi nhớ, suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm thấy thâm thúy vô cùng, ảo diệu vô tận, không khỏi khen lớn, Đinh tiền bối, công pháp của quý gia, chân diệu truyền bậy, chỉ vài câu đại cương này, tựa như nghe tiếng trời, người nghe lâng lâng, bất giác say rồi. Đinh Đại Niên nói, dù sao không phải pháp môn chính tông, để Lưu trưởng môn chê cười. Lưu Tiểu Lâu nói, không sao, quân gia sao phải tự coi nhẹ mình, luận tu vi, vạn bối có nhiều không bằng. Ta nguyên cựu thần công này, nhìn từ khẩu quyết, tựa hồ là một nhánh nhạc khí thông mạch trong song tu đạo pháp. Đinh Đại Niên nói, vừa rồi nói, công pháp nhà ta cũng không phải là pháp môn song tu chính tông, mà là ở trong tu hành trộn lẫn song tu, dùng thứ này điều hòa phụ trợ. Lưu trưởng môn ngươi nói nhạc khí thông mạch, ta không tiện bình luận, nhưng thông mạch đích thật là yếu nghĩa cuối cùng của luyện khí kỳ. Lưu Tiểu Lâu gật đầu nói, tiền bối tiếp tục, về sau vì sao sinh biến? Đinh Đại Niên nói, kỳ thật 10 năm cảnh giới trì trệ không tiến, cũng không tính là gì, loại chuyện này nhiều, năm đó Đinh Mộ trước trúc cơ, cũng ngừng 8 năm ở luyện khí viên mãn không có động tĩnh. Nhưng chuyện của con ta là có nguyên nhân. Ước chừng 5 năm trước, con ta không hiểu vì sao, tin truyền ôn, nói là đại trận hộ sơn của Kim Đình phái có vật kỳ quái, tựa hồ đối với tìm hiểu song tu có chút chỗ tốt, cũng không nói với ta, liền tự tiện làm chủ, đi Kim Đình Sơn, sau khi trở về liền xảy ra vấn đề. Lưu Tiểu Lâu trong kinh ngạc, mặt mơ ửng đỏ. Liền nghe Đinh Đại Niên nói, con ta đã bàn giao rõ ràng với ta, nói ở trong đại trận hộ sơn kia, nhìn thấy một đoạn huyết tượng, sau khi trở về liền cơm nước không vào. Lưu trưởng môn ngươi là người trong nghề, ta cũng liền buông ra nói với ngươi đi, mọi thứ con ta chứng kiến trong trận, để hắn si mê chân của nữ tử, sau khi trở về đối với Ngọc Đường, liền không còn tâm tư. Vợ chồng bất hòa, tu hành gì cũng chưa nói tới. Cho nên nhà ta cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn ly hôn. Đinh Ngại Niên không có tiến một bước giảng thuật chi tiết, nhưng Đinh Mậu nhìn thấy gì, Lưu Tiểu Lâu hoàn toàn có thể lý giải, trong huyễn tượng kia có một đoạn hình tượng, đích xác có liên quan đến chân phụ nữ, chỉ không nghĩ tới cây gặp hạn mười mấy năm trước, để người hóng mát cho tới hiện tại. Ngọc Nương chân cả thuận, không trị được sao? Nếu bị thương thì thôi, luôn có linh đan rượu dược có thể trị liệu, nhưng Ngọc Nương trời sinh cả thuận, vậy lại không có biện pháp, nếu không Trịnh Gia Loa Sơn họ cũng là tu hành thế gia, nếu có thể trị, cũng sẽ không chỉ hoan đến hải tử lớn lên. Lưu Tiểu Lâu nói, hiểu, chuyện này, vì sao mà lên, cần giải thích từ đâu, Ô Long Sơn chúng ta có câu nói, ngã xuống trong hố nào, còn phải bỏ lên từ hố đó, tâm bệnh của quý công tử, chỉ sợ muốn giải quyết từ nguồn cội. Đinh Mỗ đương nhiên biết, trước đó vẫn bị con ta giấu giếm, chờ hắn giấu không nổi nữa, khoảng giữa tháng 7, tháng 8 năm ngoái ta lại tìm tới cửa, Kim Đình Phái đã một lần nữa tu bổ đại trận, huyết tượng kia rốt cuộc không còn cách nào tái hiện. Nguyên bản Đinh Mỗ cho rằng chỉ có thể như thế, nhưng tháng trước đông nhiên nghe nói, trong mấy trận pháp sư tu bổ trận pháp cho Kim Đình Phái năm đó, liền có Lưu trưởng môn ở bên trong. À, việc này, thật đúng là có văn bối, ha ha. Đinh Đại Niên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đầy cõi lòng chờ đợi nhìn qua Lưu Tiểu Lâu, nói, chuyện của con ta, còn xin Lưu trưởng môn giúp đỡ. Lưu Tiểu Lâu rốt cuộc minh bạch, làm nửa ngày, chuyến đi Hồng Loa Sơn Trang lần này của ta, vẫn là họ Đinh người dở trò quỷ. Lập tức trầm ngâm nói, việc này ta có thể rút một tay, nhưng không có niềm tin tuyệt đối, nói đến, chỗ miễn trận của đại trận hộ Sơn Kim Đình Sơn, ta là biết một chút, lệnh lang hẳn là tâm bệnh cũng chỉ có thể trị từ trên tâm bệnh, muốn trị bệnh này, liền muốn đảo ngược vào tay, luyện chế một tòa trận pháp cùng loại, để lệnh lang một lần nữa vào trận. Đinh Đại Niên vội vàng nói, nghe vào có lẽ có thể thực hiện. Cần chữa thế nào, Lưu trưởng môn cứ việc nói, Đinh gia ta toàn lực phối hợp. Lưu Tiểu Lâu suy tư một lát, ngay ở lộ vi đường tự tay viết một tờ danh sách, giao cho Đinh Đại Niên, còn mời Đinh tiền bối chuẩn bị thỏa đáng vật trên tờ đơn này, ta dùng những vật này luyện chế một tòa trận pháp, như vậy, một tháng sau, mời lệnh lang lên Ô Long Sơn ta thử trước một lần. Đinh Đại Niên đại hỉ, vậy liền quyết định, ta lập tức chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Lưu Tiểu Lâu hỏi, nếu có thể chữa khỏi, còn ly hôn sao? Đinh Đại Niên nói, thật ra Đinh Mỗn là không muốn để cho con của ta ly hôn, Ngọc Nương là nàng dâu tốt. Đinh Mỗ nghĩ đến, có thể mời Lưu trưởng môn ra mặt hay không, hảo hảo nói một chút với ông thông gia kia của ta, tạm chờ một chút, nếu phương pháp của Lưu trưởng môn có hiệu quả, con ta khỏi hẳn, chẳng phải liền có thể hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Bất kể như thế nào, Linh Thạch là nhất định phải nhận lỗi với ông thông gia của ta. Lưu Tiểu Lâu nói, có thể hòa hảo như lúc ban đầu hay không, vạn bối không dám hứa chắc, chỉ có thể hết sức đi hòa giải, nhưng lệnh lang đánh Ngọc Nương nhiều lần như vậy, Đinh thị có đền bù đối với Ngọc Nương hay không? Mặt mũi Đinh Đại Niên tràn đầy vẻ xấu hổ, Đinh gia chuẩn bị 100 linh thạch, nhận lỗi với Ngọc Đường, hy vọng có thể bù đắp một chút. Là cao tu kim đan cao quý, thả tư thái thấp như thế, dễ nói chuyện như vậy, Lưu Tiểu Lâu cảm giác cũng kém không nhiều, liền mời Đinh Đại Niên rời đi lộ vi đường trước, lại mời Trịnh Công đi vào. Đem tình hình cụ thể trong đó nói với Trịnh Công, lại tăng thêm một bút bồi thường không nhỏ, tâm hỏa của Trịnh Công cũng liền tiêu tan rất nhiều, Trịnh thị cũng không phải vì điểm đền bù này, bọn họ muốn là thái độ của Đinh thị, thái độ có, chuyện gì cũng dễ nói. Trịnh Công là đau lòng nữ nhi, liền lại đi thương nghị với Ngọc Đường. Ngọc Nương đối với ly hôn vốn không quá kiên quyết, nghe nói phu quân đáng hận có hy vọng chữa khỏi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định hoãn một chút, chờ một chút xem. Nhưng trước khi Đinh Mậu chữa trị, nàng sẽ không về Song Long Trấn, mà là ở nhà mẹ đẻ Hồng Loa Sơn trang này. Cho nên, song phương đạt thành hiệp nghị miệng như vậy, hết thề cũng còn tính thuận lợi, hai nhà đối với việc này đều tương đối hài lòng. Vấn đề duy nhất chính là nhiệm vụ của Lưu Tiểu Lâu không thể hoàn thành, bởi vì không có kết quả cuối cùng. Chỉ có chờ đến mấy tháng sau ra kết quả, thì như tâm bệnh của Đinh Mậu chữa trị, hai nhà hòa hảo như lúc ban đầu, lại hoặc là Lưu Tiểu Lâu xác định Đinh Mậu trị không được, hai nhà định ra ly hôn, lúc này mới có thể cầm tới hai chuyện công vân. Sau khi ăn một bữa bạch lộ phúc thọ loa lớn ở Hồng Loa Sơn Trang, Lưu Tiểu Lâu lại đi Quân Sơn một chuyến, đem tiến triển điều giải báo cáo Thanh Ngọc Tông. Thu lý việc này là một chấp sự họ Chu của Thanh Ngọc Tông, hắn sau khi nghe Lưu Tiểu Lâu báo cáo gật đầu nói, có thể không ly hôn đương nhiên là tốt nhất, nhưng liền sợ có ngoài ý muốn, đến lúc đó Lưu trưởng môn ngươi coi như bị người ta bày một đạo, đặt ở đó. Lưu Tiểu Lâu có chút hiếu kỳ, lại không biết ngoài ý muốn Chu chấp sự nói là. Chu chấp sự kia nói, tỷ như nói, có phải là Ngọc Nương có người bên ngoài hay không? Lại hoặc là Đinh Mậu có người bên ngoài? Nếu như không có, điều đó đương nhiên là tốt, nhưng nếu có đâu? Lưu trưởng môn ngươi hiểu trận pháp, không ngại cực khổ hì hục giúp Đinh Mậu chữa bệnh, kết quả chưa khỏi trở về xem xét, Ngọc Nương cùng người bỏ trốn, hoặc là Đinh Mậu bắt cóc quê nữ đại hộ nhân gia nào đó, đến lúc đó đưa Lưu trưởng môn ngươi ở nơi nào? Lưu Tiểu Lâu suy tư nói, nghe vào thật là có khả năng. Chu chấp sự hừ hừ nói, đương nhiên là có. Tại sao không có? Có rất nhiều. Chương 330, xuống núi cùng lên núi. Chương 330, xuống núi cùng lên núi. Chu Đồng không nghĩ tới trưởng môn về núi nhanh như vậy, hỏi, trưởng môn lần này xuống núi ngược lại là rất nhanh, rất thuận lợi sao? Lưu Tiểu Lâu trở lại sân môn, ngồi xuống đỉnh bên cạnh hồ, suy tư nói, còn tốt, nói thuận lợi cũng thuận lợi, nhưng cũng không phải thuận lợi như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, dọn dẹp một căn phòng ở Bán Tùng Bình. Chu Đồng nói, phòng nào? Bán Tùng Bình bên kia còn có hai tòa nhà gỗ có thể ở. Lưu Tiểu Lâu nói, không phải rất sốt ruột, tùy tiện tìm một phòng là được, không, đều dọn dẹp, một tháng sau có tử đệ Đinh Thị Song Long Trấn vào ở. Chu Đồng hiếu kỳ nói, Đinh Thị Song Long Trấn? Đây chính là một phương bá chủ Song Long, thế gia Kim Đan, ai sẽ đến ở chỗ chúng ta? Là muốn bái nhập Tam Huyền Môn chúng ta sao? Lưu Tiểu Lâu nói, không nên suy nghĩ nhiều, Tam Huyền Môn chúng ta chiêu thu đệ tử cực kỳ khắc nghiệt, không phải ai đều có thể đến. Và ở chính là Đinh Mậu, đến chữa thương, thương thế tốt lên liền đi. Chu Đồng a một tiếng, nói, Đinh Mậu a, ta biết. Đệ tử năm đó còn từng bị hắn đánh một trận. Lúc này đến phiên Lưu Tiểu Lâu hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra? Chu Đồng lắc đầu nói, năm đó đệ tử nghèo túng cực kỳ, thường xuyên làm một chút kiếm ăn mua bán nhỏ ở mọi nơi. Trường môn đừng hiểu lầm, cũng không có cướp nhà hắn, chút bản lĩnh bé nhỏ của đệ tử, cướp 100 lần cũng không cướp được nhà hắn. Chính là tìm một chỗ ở Song Long Trấn, giả vờ gây chuyện, để cho người ta đánh một trận chút giận. Đánh một trận một lượng bạc, đánh đến mệt mới thôi. Có một lần liền gặp Đinh Mậu xuất hành, có lẽ là trong lòng không cao hứng, liền vào xem mua bán của đệ tử, hắn người này còn rất không tệ, mặc dù là tu sĩ, tu vi cao hơn đệ tử nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không có sử dụng một chút tu hành đạo pháp nào, thuần lấy quyền cước đánh, cứ như vậy đánh đệ tử một trận, đau là rất đau, nhưng cho đệ tử 10 lượng bạc, giải khẩn cấp của đệ tử. Không nghĩ tới Chu Đồng còn có một đoạn quá khứ như vậy, trong lòng Lưu Tiểu Lâu cũng là cảm khái rất nhiều, lại không biết lúc ấy Tinh Đức Quân cùng Chu Thất Nương có ở bên cạnh nhìn xem hay không, lúc nhìn xem trong lòng có tư vị gì. Gần đây tu hành như thế nào? Đệ tử còn kém 3 huyệt vị liền có thể đả thông Túc Thiếu Dương Kinh. Nói như vậy, sắp với tới tầng thứ 5 rồi. Hắc hắc, có khó khăn gì không? Không có khó khăn gì, chính là hiện tại kẹt ở nên ngư huyệt, cô phụ cho đệ tử bí phương, để đệ tử mấy ngày nay dùng kim hoàn phong mật trộn lẫn linh mễ ăn, nói là ăn như vậy 7 ngày, có thể dung chuyển cửa ải nên ngư huyệt. Không sai, nên hương huyệt câu thông với ngoại giới 10 phần thông thuận, là có thể mượn nhờ ngoại lực đạt thông. Năm đó không có lao sư dạy ta, chính mình vùi đầu tu luyện huyệt đạo này, chỉ hoãn dòng dã 1 tháng. Biện pháp này của cô phụ ngươi có thể thực hiện, ít nhất có thể để ngươi giảm bớt một nửa thời gian nỗ lực. Túc Thiếu Dương Kinh là đại kinh, huyệt vị rất nhiều, đả thông đầu kinh mạch này, tiến cảnh sau đó sẽ nhanh hơn nhiều. Vâng, đệ tử sẽ cố gắng, sớm ngày tiến vào luyện khí trung kỳ. Đi mời cô câu người sang đây. Vâng. Sau nửa canh giờ, Tinh Đức Quân cùng Chu Thất Nương lên núi, ba người ngồi đối diện ở trong đỉnh. Lưu Tiểu Lâu liền nói ra chuyện mình đến Hồng Loa Sơn trang điều giải ly hôn, sau đó nói cho bọn họ, Tam Huyền Môn ta đã tích lũy 10 chuyển công văn ở Thanh Ngọc Tông, sau khi việc này chấm dứt, liền có thể được 2 chuyển, cộng lại chính là 12 chuyển. Dựa theo quy củ phổ biến mà các tông môn kinh tương tuân theo, cũng hẳn là quy củ phổ biến của các đại tông môn thiên hạ, công tích 12 chuyển, liền có thể mời tông môn thay mặt làm một chuyện, chỉ cần không phải chuyện đại nghịch bất đạo, tông môn sẽ không tùy tiện bắt bỏ, nếu không sẽ chẳng có ai cố gắng tích công. Thất Nương nguyên bản cũng là xuất thân Chu gia, hẳn là biết được. Chu Thất Nương có chút khẩn trương, cắn môi nói, "Vâng, ta nhớ được khi còn bé Chu gia liền dùng qua một lần, Tam gia gia ta bị người giết ở Bắc Địa, trong nhà liền vận dụng 12 chuyển công văn, mời tông môn ra mặt, hướng đối phương đòi lại công đạo, xuất thủ chính là chuyển pháp hầu trưởng lão. Cho nên chuyện ta cùng phu quân, trong nhà rất không vui." "Đâu chỉ không vui, quả thực phẫn nộ." Hầu trưởng lão tuy nói là Chu gia lấy 12 chuyển công văn mời xuất thủ, nhưng nói thế nào đều là thay Chu gia báo thủ, phần ân tình này Chu gia một mực nhớ. Sau đó, hầu trưởng lão ra mặt làm mai mối, làm mối cho Triệu trưởng lão Kim Đình Phái, muốn cưới Chu Thất Nương làm vợ kế, quả nhiên là vô cùng tốt đối với Chu gia. Đáng tiếc trong lòng Thất Nương có người, cuối cùng nháo đến bước cùng nhau bỏ trốn, Chu gia từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt hầu trưởng lão, đối với chuyện này vẫn khó mà tiêu tan, căn nguyên liền ở đây. Lưu Tiểu Lâu nói, tóm lại giao lên 12 chuyển công văn, Thanh Ngọc Tông không có lý do không đặc xá lão ca ca cùng tẩu tử các người, nhưng hai ngày này ta vẫn đang nghĩ, ngoài công văn ra, vẫn phải chủ động một chút, nếu không cũng quá cứng nhắc, Chu gia coi như bị ép tới miễn cưỡng đồng ý, tương lai cũng nhất định sinh ra rất nhiều chuyện. Nói xong, liền chiếu theo nguyên văn lời Chu chấp sự nói một lần, nói, vị Chu chấp sự này, nói gần nói xa toàn khí không nhỏ. Nói rõ đã nhiều năm như vậy, Chu gia từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, cho nên ta mới nói chuyện này phải làm chuẩn bị, nếu không ngoài mặt không sao, sau lưng lại kết xuống phiền toái càng lớn cho vợ chồng các ngươi, được không bù mất. Tinh Đức Quân liếc mắt nhìn Chu Thất Nương bên người, dứt khoát nói, ta chủ động đến nhà, chịu đòn nhận tội. Chu Thất Nương lắc đầu, đừng ngốc, Tiểu Lâu đều nói, căn nguyên còn ở chỗ hầu trưởng lão, ngươi đến nhà thỉnh tội có làm được gì? Chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Lâu, việc này ngươi đã làm được cực hạn, còn lại cũng đừng xen vào, đây là gia sự, ta cùng phu quân suy nghĩ biện pháp, không muốn bởi vậy chuốc họa cho Tam Huyền Môn. Lưu Tiểu Lâu mỉm cười, hai họa ngược lại không đến nỗi, chỉ là lần này ta điều giải chuyện ly hôn có chút cảm xúc, ra sự không có đúng sai, cũng không cần đi nói đúng sai gì, giảng chính là tình cảm, đây mới là trọng yếu nhất. Ba người cúi đầu nghị luận hồi lâu ở trong đình, Lưu Tiểu Lâu viết một phong thư, là cho Triệu quản gia Kim Đình Phái, hắn cùng Triệu quản gia quan hệ còn có thể, liền mời Triệu quản gia ra mặt, nghĩ biện pháp tìm kiếm đột phá khẩu từ chỗ Triệu Vĩnh Xuân. Lấy Lưu Tiểu Lâu quan sát, Triệu Vĩnh Xuân hẳn không phải là một người vì chuyện của nữ nhân không ngừng dây dưa với người khác, một số phương diện kỳ thật rất đại khí, bằng không cũng không có khả năng dẫn dắt Triệu thị phóng hạc phong nắm giữ kim đỉnh. Chỉ cần phía Triệu Vĩnh Xuân nhà ra, biểu thị không so đo, phía hầu trưởng lão hơn phân nửa cũng sẽ không so đo, vậy thì thuận lý thành trường, trong lòng Chu gia cũng liền dễ chịu. Lúc này lại giao lên 12 chuyển công văn, cân nhắc đến mặt mũi của tất cả mọi người, hẳn là liền sẽ không có gì chứ gì. Thế là Tinh Đức Quân cùng Chu Thất Nương bắt đầu buôn ba, Lưu Tiểu Lâu thì lưu ở trên núi, vừa tu hành, vừa chờ Đinh Thị đưa linh tài. Thực ra Đinh gia căn bản không dùng một tháng để thu thập linh tài, thêm cả hai ngày dùng đi đường, hết thảy chỉ dùng 7 ngày. Đinh Ngại Niên liền mang theo nhi tử Đinh Mậu xuất hiện dưới Càn Trúc Lĩnh. Chu Đồng chạy vội lên núi, trưởng môn, trưởng môn. Đinh gia đến. Lưu Tiểu Lâu đang ngồi tu hành trên đỉnh núi nghe vậy đứng dậy, vội vàng thu trận bản trưởng môn lệnh, đóng linh tuyển, xuống núi nghênh đón. Hai bên gặp mặt, Lưu Tiểu Lâu quan sát Đinh Mậu, gặp hắn không sai biệt lắm vẫn là bộ dáng mười mấy năm trước kia, chỉ bất quá lộ ra thành thục rất nhiều. Đinh Mậu cũng đang đánh giá Lưu Tiểu Lâu, lại là vừa quan sát vừa nhớ lại cái gì, khi nói chuyện có chút không yên lòng. Sau một phen hàn huyên, Lưu Tiểu Lâu mang theo hai cha con đại khái tham quan Càn Trúc Lĩnh một lần. Đinh Ngại Niên khen, sơn cảnh tú lệ, tuy không phải động thiên phúc địa, lại ẩn ẩn có tiên linh chi khí. Lưu trưởng môn chớ trách ta đi theo tới đây bái sơn, nguyên bản ta còn không quá yên tâm, thấy khí tượng sơn môn của ngươi, lúc này yên tâm, ha ha. Lưu Tiểu Lâu lại để cho Chu Đồng đi trước dẫn đường, dẫn bọn họ đi bán Tùng Bình, chỉ phòng xá an bài, bán Tùng Bình nơi này tương đối thanh tịnh, không viên nào muốn nghị sự, đại khách như phía trên, thuận tiện tu hành, Đinh lão đệ tạm thời ở đây, từ môn hạ của ta Chu Đồng làm bạn, có gì cần, cũng thuận tiện an bài. Nếu Đinh Tiền Bối nguyện ý làm bạn lệnh lang, cũng có thể ở đây, phòng bên cạnh cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không chê ở mỹ, đương nhiên cũng có thể ở lại, vạn bối là hy vọng Đinh Tiền Bối ở lại, như thế liền có thể thường xuyên thỉnh giáo. Đinh Ngại Niên cười nói, vậy ta thật là muốn quấy rầy. Nơi này cho những người trẻ tuổi ở, ta ở với ngươi, Song Long trấn ta vốn cũng là quen người đến người đi, không ầm ĩ một chút, Đinh Mộ ngược lại ngủ không yên, ha ha. Thế là, Đinh Ngại Niên liền đến ở trên núi, Lưu Tiểu Lâu nhường lại phòng mình, và ở trong thư phòng bên cạnh. Đêm đó, Đinh Ngại Niên liền lấy ra các loại linh tài chuẩn bị kỹ càng. Lưu Tiểu Lâu sau khi thu, liền ổn định lại tâm thần, bắt đầu suy tư phương hướng luyện chế trận bàn. Đinh Ngại Niên đi xuống từ trên núi, đến ban Tùng Bình, vào phòng Đinh Mậu, chỉ thấy Đinh Mậu ngồi ở trong phòng kinh ngạc mọi người, thế là nhíu mày hỏi hắn, con có chuyện gì vậy? Hôm nay sao không có lễ nghi như thế? Cần biết chúng ta là đến cầu người, sao lại làm mặt cau có với người ta? Đinh Mậu lắc đầu, không nói gì, hai tay cũng không ngừng bố chán, mười phần bất vả đang nhớ lại cái gì. Đinh Mậu vốn là tâm tật gây nên, lúc này mới theo Đinh Đại Niên đến chữa bệnh, giờ phút này hiện lộ ra bộ dáng như vậy, Đinh Ngại Niên lập tức lo lắng, chờ giây lát rốt cục vẫn nhịn không được tiến lên muốn dò xét mạch, lại nghe Đinh Mậu đông nhiên giống như tỉnh ngộ lại, kêu lên, nhớ tới. Con nhớ tới chuyện gì rồi? Ta nói làm sao quen thuộc như vậy, Hải Nhi nhớ tới, ngày đó lúc Trịnh gia chọn rể, Lưu trưởng môn cũng tại, ngay cạnh Hải Nhi. Chương 331, cái nhìn kia chương 331, cái nhìn kia ánh đao lóe lên, một chiếc lá trúc chậm rãi rơi xuống. Đinh Mậu thu kim đao lại, ngưng mắt nhìn, đã thấy một đao này của chính mình lại thất bại, mà Chu Đồng với giáp dạ dày hộ thân ở đối diện thì xuất hiện ở một bên khác của bụi trúc. Cái ánh đao hắn chém xuống hơn 7 thước, trên hộ tâm rõ ràng có thêm một vết nước, đúng là vết đao do kim đao của hắn lướt qua, tuy nói không tránh được hoàn toàn, nhưng một đao này không đạt được hiệu quả mong muốn lại là sự thật. Đinh Mậu rất kinh ngạc, hỏi, thân pháp. Chu Đồng đang tập trung cao độ ứng phó, gật đầu, sau khi thành công né được một đao thì vô cùng phấn khích, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, đúng là thân pháp của Tam Huyền môn ta, Phong Linh Bộ. Phải biết, Đinh Mậu là cao nhân luyện khí viên mãn, còn chính Chu Đồng vẫn đang loanh quanh ở cuối luyện khí tầng 4, chưa tiến vào luyện khí trung kỳ, bất kể là thân pháp gì, có thể né được một đao này, biểu hiện như vậy quả thực là vô cùng kinh diễm. Đinh Mậu trầm ngâm nói, Phong Linh, Phong Linh, chân nguyên linh lực trên đao của ta không cảm giác được bị ngươi phong bế. Chu Đồng đội nói, vạn bối tu vi nông cạn, làm sao phong được linh lực của tiền bối? Hiện tại chỉ là tầng thứ nhất, cảm nhận linh lực mà tránh né. Đinh Mậu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hiểu rồi, nhận thêm một đao nữa. Đao thứ hai xuất ra, ánh đao lóe lên trong rừng trúc, thân hình Chu Đồng lại lần nữa né sang một bên khác, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ánh đao kia cũng đuổi theo tới, xuất hiện cùng lúc với thân hình Chu Đồng ở bên kia bụi trúc. Khi xuất hiện đã kể trên cổ Chu Đồng. Chu Đồng chớp chớp mắt, không dám động đậy, huề và nói, tiền bối thủ đoạn cao minh. Đinh Mậu lắc đầu, bộ pháp này của Tam Huyền môn ngươi quả thực phi phàm, có biết vì sao lần này ngươi không tránh được không? Chu Đồng nói, tiền bối che giấu chân nguyên linh lực quá tốt, vạn bối không cảm ứng được. Đinh Mậu hỏi, vậy ngươi có biết nên làm thế nào không? Chu Đồng cung kính thỉnh giáo, còn xin tiền bối chỉ giáo. Đinh Mậu nói, đừng nói ra bốn chữ cảm linh mà tránh. Chu Đồng gãi đầu, đang định đáp lời thì bên kia truyền đến tiếng kêu của Đại Bạch, các cặc. Chu Đồng bộ nói, trưởng môn mời tiền bối qua đó. Đinh Mậu hỏi, con lông lớn này đang gọi ta, làm sao ngươi nghe ra được? Khoảng thời gian này ta cố gắng nghe mà vẫn không phân biệt được. Chu Đồng nói, tiền bối vẫn nghe chưa đủ, đương nhiên cũng có chút bí quyết nhỏ, nghe nhiều là có thể phân biệt được. Bạch Trường Lao có một tiếng cặc, hai tiếng cặc, ba tiếng cặc và bốn tiếng cặc, trong mỗi tiếng cặc lại có sự biến hóa trầm đồng du dương và dài ngắn xen kẽ. Phát âm của Bạch Trường Lao và Hát Trường Lao là cùng một mạch. Thôi được rồi, lát nữa giải thích cho tiền bối sau, tiền bối mau đi đi. Trong tiếng cặc cặc thúc giục của Đại Bạch, Đinh Mậu đi vào đại điện tiền viện, thấy Lưu Tiểu Lâu đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đàm đạo pháp với phụ thân hắn. Cho nên lúc đó Kim đại sư nói phủ Văn Bắc Sơn lưu phái thượng cổ, thực ra đã thất truyền. Cũng không thể nói là thất truyền, ý của Kim đại sư là đã tàn lụi. Cái gọi là tàn lụi, thực ra cũng không khác thất truyền là mấy, ít nhất yếu chỉ đã thất truyền. Có thể nói như vậy, ta có một lá phủ văn, là đoạt được mấy năm trước, Lưu trưởng môn có thể giúp giám định một chút không? Không dám. Việc này, à lệnh lang, Đinh đạo hữu, có thể vào tiên điện thử trận, ta đã điều chỉnh rồi, xem lần này thế nào. Được. Đinh Mậu vào trận, Đinh Ngại Niên quay người nhìn sang, liền thấy Đinh Mậu trong thiên điện mặt mày đỏ bừng, trán đầm địa mồ hôi. Lần này, được chưa? Trước đó đã giải thích với tiền bối, Văn Bối lại thay đổi kết cấu trận pháp của Lâm Viên Huyền Thạch trận, thêm vào phù văn định hướng, không còn là do hắn tự mình tưởng tượng nữa. Thực ra, nói đúng hơn là đã đơn giản hóa đi rất nhiều. Hiểu rồi, không phải để chính hắn muốn nhìn gì thì nhìn ấy, mà là chúng ta để hắn nhìn cái gì thì hắn mới có thể nhìn cái đó, đúng không?
Đúng vậy.
Hy vọng Lệnh Lang có thể chuyển sự chú ý, hoặc là sở thích, từ bàn chân rời đi nơi khác, chuyển đến dung nhan, tìm lại tâm ý thưởng thức đối với Ngọc Nương. Đây đã là lần thử trận thứ 5 trong tháng này của Đinh Mậu. Đinh Ngại Niên nhìn không chớp mắt, dõi theo nhất cử nhất động trong thiên điện, mãi đến khi Đinh Mậu đi ra, bèn bước nhanh tới, "Con ta thế nào rồi?" Lưu Tiểu Lâu chào hỏi, "Đinh đạo hữu, mời qua đây một chút."
"Không cần lo lắng, chuyện này vốn rất khó, không dễ dàng như vậy. Ngươi mới đến một tháng, sao nhanh thế được? Nhóm đạo hữu trước đây đã dùng đến 6 tháng dòng dã."
"Không đổi, không đổi." Đinh Mậu tới, đối mặt với sự thúc giục của Lưu Tiểu Lâu và phụ thân mình, ngập ngừng hồi lâu, do dự nói, "Có thể mời Ngọc Nương tới đây, cùng nhau vào trận không?"
Đinh Ngại Niên vui mừng nói, "Có hiệu quả rồi sao?"
Đinh Mậu nói, "Tóm lại,
có thể mời Ngọc Nương tới là tốt nhất."
Đinh Ngại Niên do dự nói, "Ta tự mình đi, chỉ sợ nàng không đến, mối quan hệ hiện tại này."
Lưu Tiểu Lâu lại không chút do dự, "Trị bệnh cứu người là đại sự hàng đầu trên đời, hơn nữa các ngươi còn chưa ly hôn, nàng sao có thể không đến?
Như vậy đi, ta cũng biết một lá thư, xin tiền bối mang đến. Nếu nhà bọn họ không cho người đi, Văn Bối sẽ viết thư cho phó trưởng lão."
Sự thật chứng minh, với cái lý do trị bệnh cứu người, ai cũng không tiện từ chối.
Chỉ mới 3 ngày sau, Ngọc Nương đã được Đinh Đại Niên đón lên Càn Trúc Lĩnh, đi cùng nàng còn có Trịnh Mộ Mộ.
"Ai nha nha, Tiểu Lâu giỏi quá, Mộ Mộ còn nhớ ngươi đấy, năm đó đúng là một tiểu tử thật tuấn tú."
"Ừm, bây giờ càng tuấn tú hơn, không chỉ tuấn tú, mà còn có thêm mấy phần khí chất của người làm đại sự."
"Đa tạ Mộ Mộ, bao năm như vậy, Văn Bối cũng vẫn luôn nhớ đến Mộ Mộ, hôm nay gặp lại, thật sự là vui mừng khôn xiết.
Kim Hoàn Phong mật đặc sản của Càn Trúc Lĩnh chúng ta, đặc biệt có thể giữ gìn nhan sắc, dưỡng dung, tuy Mộ Mộ không cần dùng đến, cái đó gọi là gì nhỉ?"
"Văn Bối không biết, hình như là thiên sinh lệ chất gì đó, nhưng cũng nên ăn nhiều một chút mới tốt."
Nhắc mới nhớ, nếu không có Trịnh Mộ Mộ bắt cóc chính mình năm đó, thì đã không có chuyện sau này đi theo Bạch Vân kiếm khách Vân Ngạo kiếm linh thạch, lại càng không có chuyện ở Dễ Thần Vũ Sơn đại sự tu hành làm thay đổi chính mình này.
Uống nước nhớ nguồn, Lưu Tiểu Lâu vẫn rất cảm kích vị lão thái thái này.
Ngọc Nương từ sau lưng Trịnh Mộ Mộ đi ra, mặt lạnh nhìn về phía Đinh Mậu, thừ một tiếng, vô thức đưa tay sờ mặt, rồi đi về phía thiên điện theo hướng Đinh Mậu chỉ.
Lúc đi ngang qua Lưu Tiểu Lâu, nàng chiếu lệ thi lễ một cái, sau đó đi vào trong trận pháp.
Đây là lần đầu Lưu Tiểu Lâu nhìn thấy Ngọc Nương. Nàng này quả nhiên dung mạo tuyệt mỹ, về dáng vẻ không bằng Ngũ Nương và Thất Nương, vẻ anh tư dạng lời cũng không bằng Thanh Trúc, nhưng lại có một nét kiểu mỹ yếu đối riêng.
Lưu Tiểu Lâu thấy vậy thầm gật đầu,
ánh mắt lại nhìn về phía đùi của Ngọc Nương, mãi đến khi Ngọc Nương đi vào trận pháp mới thu về. Chỉ thấy Đinh Mậu dường như rất phấn khích, hai mắt nhìn Lưu Tiểu Lâu sáng lên, cũng không biết là mắc tâm bệnh gì, sau đó cứ đi 3 bước lại ngoái đầu lại một lần, theo Ngọc Nương vào trận pháp. Bên trong Lâm Viên Huyền Thạch trận phiên bản mới, Ngọc Nương và Đinh Mậu thử trận ra sao thì không tiện bày ra, cửa lớn thiên điện đóng chặt, lại được Lưu Tiểu Lâu bố trí một trận pháp cách âm đơn giản, âm thanh không truyền ra ngoài được. Mọi người đều không có tâm trạng tán gẫu. Lưu Tiểu Lâu và Đinh Đại Niên đi tới đi lui trong đại điện, Trịnh Mộ Mộ thì ngồi trên bồ đoàn, nhìn về phía thiên điện, giọng thai lắng nghe. Nàng tuy là tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng làm sao nghe được dù chỉ một tiếng động nhỏ, ngay cả Đinh Đại Niên tu vi kim đan sơ kỳ cao thâm cũng không nghe được, huống chi là nàng. Nhưng nàng vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt, ánh mắt có chút mông lung, dường như đang nhớ lại điều gì. Đột nhiên, một trận gió mạnh nổi lên trong đại điện, thổi về phía thiên điện, sau khi bị cửa điện chặn lại, liền luồn vào từ khe hở bên dưới. Trong thiên điện lập tức rung chuyển một trận, còn có cả âm thanh sấm sét lóe lên trong điện, động tĩnh cực lớn.
Lưu Tiểu Lâu lập tức ngây người,
Trịnh Mô Mô cũng ngây người.
Đinh Ngại Niên mừng như điên, cao giọng hét lên, "Con ta có dấu hiệu đột phá cảnh giới.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?"
Liền thấy cánh cửa điện kia cuối cùng không cản nổi gió thổi sấm đánh, bật mạnh mở tung ra trong tiếng rầm. Chỉ thấy Ngọc Nương ôm đôi má hồng rực, quay đầu chạy vào bóng tối sâu trong thiên điện, còn Đinh Mậu thì ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tay bắt quyết thủy hoa chi, y phục xốc xếp, nhắm mắt ngồi một mình. Trịnh Mô Mô và Đinh Đại Niên đều là người từng trải, lập tức thi triển pháp quyết đánh tới, cưỡng ép chấm dứt sấm sét, làm gió ngừng lại, như vậy mới không lãng phí cơ duyên đột phá cảnh giới này. Chờ lần sau lấy được trúc cơ đan, dư âm của thiên tượng chưa hoàn thành này có thể lại xuất hiện, đến lúc đó là có thể dùng trúc cơ đan lần nữa. Trải qua hơn một tháng thử trận lặp đi lặp lại, Đinh Mậu đã hoàn thành việc chữa trị tâm bệnh, một lần nữa chạm đến cơ duyên trúc cơ.
Lưu Tiểu Lâu mỉm cười đi ra khỏi điện, không quấy rầy hai gia đình này, đợi ở ngoài cửa. Trong điện, Trịnh Mô Mô đi vào chỗ sâu trong thiên điện hỏi thăm tôn nữ, hỏi mấy câu, Ngọc Nương đều xấu hổ quay mặt đi không dám trả lời, mặt nóng gian.
Đinh Ngại Niên kéo nhi tử sang một bên khác, cẩn thận hỏi, thế nào rồi?
Xong rồi. Ta không hỏi tu vi, ta hỏi là chuyện giữa ngươi và Ngọc Nương.
Chuyện này, khó nói lắm.
Ý gì?
Chỉ sợ phải cần thêm một thời gian, để xem hiệu quả củng cố.
Vậy vợ chồng các ngươi còn ly hôn không?
Vậy phải xem củng cố thế nào đã.
Củng cố thế nào?
Cha đừng hỏi nữa, nhi tử đã nói rồi, cần ở lại Tam Huyền Môn thêm một thời gian để củng cố.
Chương 332, Đinh Mậu Trúc Cơ chương 332, Đinh Mậu Trúc Cơ nương tử, ngươi nói tại sao?
Lúc trước không chọn Lưu Trường Môn.
Phu quân, thiếp đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải thiếp chọn, là cha ta.
Rốt cuộc, là ai? Tốt ta, là thiếp. Thiếp thân liền không coi trọng hắn. Cho dù hắn tới, liếm đầu ngón chân của thiếp thân đều chẳng muốn nhìn xem một chút. Ầm ầm, phích lịch tập lạc. Đột nhiên, trong thiên điện nở rộ lôi điện ngân xà, lại có tiếng sấm đại tác. Cảnh tượng này chính là chiếu rọi cảnh tượng trong khí hải đinh mậu, hình thành dị tượng thiên địa bên ngoài. Đinh mậu báo nguyên quý nhất, ổn thủ khí hải, Ngọc Nương liền vội vàng khoác áo đứng lên, đẩy ra cửa điện mở một khe hở, kêu lên, phụ thân. Mô mô. Hai bóng người vọt vào đại điện, chính là Đinh Đại Niên cùng Trịnh Mô Mô. Đinh Đại Niên nhét một viên trúc cơ đan vào trong miệng Đinh Mậu, Đinh Mậu lập tức thôi hóa đan lực, không bao lâu, liền tại nhấc lên kinh đảo hải lãng trong khí hải. Viên trúc cơ đan này là Đinh Đại Niên cầu khẩn đến quân sơn, từ Đông Phương trưởng môn tự mình đánh nhịp, đem ra trúc cơ đan năm nay Thiên Mộ Sơn cung cấp, trợ Đinh Mậu trúc cơ. Đối với Đinh Thị Song Long Trấn, Thanh Ngọc Tông vẫn là cực kỳ coi trọng, dù sao cũng là một thế gia kim đan. Trúc cơ cần đại lượng linh lực, Đinh Đại Niên chuyên môn mang tới 100 linh thạch từ trong nhà ở Song Long Trấn, cứ như vậy chồng chất ở bên cạnh Đinh Mậu, tùy thời cung cấp hắn lấy dùng. Giờ phút này liền có đất dụng võ. Lưu Tiểu Lâu tiến vào từ ngoài điện, vừa vặn trông thấy Đinh Mậu tay cầm linh thạch, trên gối cũng chất đống linh thạch, đang toàn lực hấp thu linh lực. Đại lượng linh lực rút ra từ trong linh thạch, vờn quanh xoay tròn ở bên cạnh hắn, hình thành một kén linh vụ trắng. Lưu Tiểu Lâu đi tới bên người Đinh Đại Niên, chúc mừng lệnh lang phá kén trúc cơ. Đinh Đại Niên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Đinh Mậu ngồi tu hành ở trung ương thiên điện, cơ hồ lệ nóng doanh trọng, đứa nhỏ này không dễ, ba lần, những năm này mặt mo của ta đều bán đi bao nhiêu lần, linh thạch cũng không biết tốn bao nhiêu, vốn liếng đều nhanh móc sạch, nếu lại không thành, thật không biết lần sau nên đi nơi nào tìm biên trúc cơ đan thứ tư. Lưu Tiểu Lâu thật lòng khen tặng, đây cũng chính là có tu vi cùng địa vị như tiền bối, đổi một người bình thường, thật cung cấp không nổi. Đinh Đại Niên bùi ngùi mãi thôi, thán mấy khẩu khí, lại lôi kéo tay Lưu Tiểu Lâu lắc lư, cũng phải đa tạ Tiểu Lâu ngươi à, không có ngươi hỗ trợ, cho dù Đinh Mỗ kiếm được nhiều trúc cơ đan hơn nữa, cũng không làm nên chuyện à. Tiếp theo căm giận nói, cũng không biết Kim Đình phái bên kia là chuyện gì xảy ra, thiếu đại đức. Trong đại trận Hộ Sơn làm ra huyễn trận không hiểu đấu, suýt nữa hại con ta. Lưu Tiểu Lâu ngượng ngùng, đại trận Hộ Sơn nha, làm sao đả thương địch nhân làm sao tới? Cú may Đinh lão đệ trung quy là vượt qua một kiếp này, chuyện đã qua liền không cần để ở trong lòng. Hơn nữa vốn liếng của tiền bối cũng dày, một chút linh thạch không tính là gì. Đinh Đại Niên nói, cho dù là gia tộc ngàn năm, cũng chịu không nổi trả đạp như vậy. Đúng, trên càn trúc lĩnh của hiền chất ngươi, bình thường còn phải tìm nhiều hơn mới tốt. Lưu Tiểu Lâu hỏi, ý của tiền bối là tìm cái gì? Đinh Đại Niên nói, cũng không phải tìm, mà là lưu ý thêm. Trên càn trúc lĩnh này của ngươi, có linh lực nhàn nhạt tản mát hiện ra, tương lai nếu có địa long chấn động, nói không chừng có thể chấn động ra linh tuyển. Trịnh Mô Mô cùng Ngọc Nương đi ra từ trong thiên điện, nhìn qua đang trúc cơ linh mộng, riêng phần mình lộ ra tiểu dung. Ngọc Nương thấy Lưu Tiểu Lâu, mặt đỏ lên, kêu một tiếng Lưu trưởng môn liền đi ra bên ngoài. Trịnh Mô Mô nói tiếp, cũng không nhất định phải địa long xoay người, mời mấy vị cao tu đến đánh nhau một trận, nói không chừng liền có thể đánh ra linh tuyển đến. Năm ngoái ba thiên hữu linh cầu tông đấu pháp với Lý Vô Nhai Hương Khê Hà, chẳng phải đánh ra một linh tuyển ở Thiên Khê Nhai rồi sao? Đinh Đại Niên kinh ngạc, lại có việc này. Nói xong Ma Quyền sát trưởng cười ha ha nói, Đinh Mộ vẫn không biết nên cảm tạ hiển chất như thế nào. Không bằng liền làm qua một trận với Mộ Mộ ở đây, trợ Càn Trúc Linh đánh ra linh tuyển, thành cựu tiên hương phúc điện. Trịnh Mộ Mộ cười khoát tay, rời đi đại điện, tha cho một khúc xương giả này của ta đi, có thể ăn không được một trưởng của ngươi. Lại nói chuyện phiếm đơn giản vài câu với Đinh Đại Niên, Lưu Tiểu Lâu cũng không lại quấy rầy, chỉ lưu Đinh Đại Niên hộ pháp trong điện, chính mình đi ra, Têu Đại Bạch cùng Tiểu Hắc nấu cơm. Đã thấy hai con xúc sinh này đang rúc vào trong ngực Ngọc Nương trai ôm phải ôm, nhưng thật thích đến cực điểm. Tiểu Hắc ngửa mặt lên, hiếu kỳ lại manh động đánh giá Ngọc Nương cùng nó nhìn nhau, thực sự nhịn không được. Cái mũi đụng lên cọ qua cọ lại với nó, cái cổ dài của Đại Bạch thì quấn tới quấn lui trên người Ngọc Đường, quấn lấy liền quấn đến bên hông. Nơi đó có khối quên thai ngọc. Lưu Tiểu Lâu đi qua vài bước ho khan một tiếng, một bàn tay đẩy ra đầu ngốc kia, làm gì vậy? Nhanh đi nấu cơm. Đại Bạch cặc một tiếng, nói lầm bầm với Tiểu Hắc dậy ra khỏi ngực Ngọc Đường, tới vách đá, song song nhảy núi. Ngọc Đường kêu sợ hãi, sao lại đánh chúng nó? Vài bước tới vách núi thăm dò nhìn quanh, không có sao chứ? Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, yên tâm đi để muội, bọn chúng xuống dưới bắt cá mà thôi. Hai con xuất sinh không chỉ bắt rất nhiều hoàng đinh, còn đào ra không ít trúc trùng từ trong rừng trúc, cho vào nồi nấu canh với hoàng đinh ngư. Ngọc Nương tới giúp đỡ, thấy trúc trùng, chính là một trận không thoải mái, chuẩn bị ném đi, lại bị Trịnh Mộ Mộ ngăn lại, nàng kẹp lên một con trúc trùng lăn lộn trong canh, thấy côn trùng kia nấu đã lâu, tựa hồ còn chưa tắt thở, kinh dị nói, đây là linh minh trúc trùng, đồ tốt. Tiểu Lâu, trên càn trúc lĩnh này của ngươi thật sự là phiến bảo địa a, ăn nhiều linh minh trúc trùng, hữu ích cho lớn mạnh thần thức. Vẫn là ngông trắng cùng mèo đen biết hàng, có linh tính. Lúc cơm tối, Đinh Đại Niên cũng rất là tán thưởng đối với loại trúc trùng này, đồng thời mở ra giá cả một khối linh thạch một lượng trùng, muốn thu nhiều một chút, thế nhưng lại tìm không thấy ở trong rừng trúc, cũng không biết hai con xuất sinh phát hiện ở nơi nào. Quá trình Đinh Mậu phá cảnh trúc cơ, hết thể duy trì 7 ngày, tiêu hao 18 khối linh thạch, bởi vậy có thể thấy được, quá trình trúc cơ nhu cầu đối với linh lực lớn cỡ nào. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, Đinh Đại Niên cũng có chút không chịu được nổi, thấy phá cảnh thành công, liền dẫn Đinh Mậu về Song Long Trấn, Song Long Sơn hậu viên đại viện Đinh gia, thế nhưng là có linh tuyển, cho nên giai đoạn củng cố mấy tháng tiếp theo vẫn là tu hành bên cạnh linh tuyển tương đối có lợi. Trịnh Mô Mô cũng mang theo Ngọc Nương xuống núi, Đinh Mậu cùng Ngọc Nương lại khôi phục hòa thuận, đương nhiên phải đưa về đại viện Đinh gia Song Long Trấn. Về phần Lưu Tiểu Lâu thì chuẩn bị lên quân sơn đổi thưởng. Trước khi đi, Đinh Đại Niên nói, đại ân của hiền chất, Đinh Mỗ liền không khách sáo ở trên miệng của ngươi, cũng biết ngươi là người có thể kiếm linh thạch, Tam Huyền môn không thiếu linh thạch, cho nên cũng không cầm những tục vật này đến ô mắt của ngươi.
Ha ha, chỉ nói một câu, Đinh gia thiếu ngươi một phần đại nhân tình, nếu cần, cứ tới tìm ta là được.
Trịnh Mô Mô thì nói, lão thân rất thích ăn mật ong kia, sau này xuân hạ hàng năm, lão thân liền để người tới lấy một hồ lô được chứ?
Lão thân mặc kệ giá bên ngoài bao nhiêu, tóm lại tiểu lâu ngươi muốn cho ta giá thấp nhất.
Mô Mô nhìn ngài nói, cái gì linh thạch không linh thạch, làm sao còn có thể muốn linh thạch của Mô Mô đây?
Xuân hạ hàng năm khi sinh mật, đều tính ban bối yêu kính.
Vậy được, liền tính giá theo linh thạch.
Còn có một đầu, nếu ai quấy rầy Ô Long Sơn, để Mộ Mộ không kịp ăn mật ong, tiểu lâu ngươi liền nói với Mộ Mộ, Mộ Mộ đi tìm hắn suối quẩy.
Tu vi của Mộ Mộ không được, sợ là khó vào kim đan, nhưng Mộ Mộ nhận biết nhiều kim đan, nhiều ít đều có thể cho Mộ Mộ mặt mũi.
Trong tiếng nói rông dài của hai vị tiền bối, Lưu Tiểu Lâu tiến bốn người bọn họ xuống núi, chờ sau khi thân ảnh của bọn họ biến mất, Hướng Tinh Đức Quân cùng Chu Thất Nương sau lưng nói, chúng ta cũng đi chứ?
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cầm thật chặt tay của đối phương, đồng thời hít sâu một hơi, tốt.
Ba người lao tới động đỉnh, một đường không nói chuyện, khi đến bên hồ, Chu Thất Nương ngóng nhìn phiến bờ hồ nhìn không thấy chết đối diện kia, ngơ ngác thật lâu.
Tinh Đức Quân an ủi nàng, yên tâm đi, đều chuẩn bị kỹ càng, lần này hẳn là có thể về nhà.
Thuyền đánh cá đi hai canh giờ ở trên hồ, rốt cục đến quân sơn đảo. Sau khi xuống thuyền, dọc theo cầu tàu đi tới sân khẩu, quản sự trực ban của Thanh Ngọc Tông rất quen thuộc với Lưu Tiểu Lâu, cười chào hỏi, Lưu trưởng môn đến, lần này tới gặp vị nào?
Vẫn là thiếu trưởng môn sao?
Hai vị này là?
Đúng lúc này, một người đi ra từ bên trong, lại là Chu chấp sự, thấy Lưu Tiểu Lâu liền nói, Lưu trưởng môn, chuyện hai nhà Đình Trịnh giải quyết ổn thỏa chưa?
Hai nhà bọn họ có điều kiện gì?
Chờ một lát ta, Lưu trưởng môn trước đi chỗ ta ngồi một lát, ta sẽ đi.
Tốt.
Hai vị này là?
Người.
Thất muội.
Nhị ca, rất lâu không gặp, ngươi có khỏe không?
Chương 333, khoan thứ một trong 36 đỉnh sơn của Quân Sơn, Chân Lung đỉnh sơn. Tòa đỉnh sơn này lấy thạch thất đông đảo lại gần sơn khẩu nhất mà trở thành chỗ xử trí công việc vật của Thanh Ngọc Tông.
Tinh Đức Quân cùng Chu Thất Nương bị giam trong một gian thạch thất dưới chân núi, bởi vì hai bọn họ xem như chủ động đầu thú, vì vậy cũng không áp dụng thủ đoạn tạm giam quá khắc nghiệt, hai người thậm chí có thể đi ra đi lại, chỉ cần không xuống Chân Lung đỉnh sơn là được. Mặc dù như thế, hai vợ chồng vẫn còn có chút hồi hộp, trốn tránh bên ngoài 15 năm. Cơ hồ từ trong xương đã quen sợ hai đối với Thanh Ngọc Tông, có một ngày đông nhiên trực diện tông môn, phần thấp thỏm ở đáy lòng kia có thể nghĩ. Hai vợ chồng không nói câu nào, cũng không đi lại bốn phía, chỉ là nắm tay nhau, dựa vào nhau, yên lặng chờ đợi phán quyết của tông môn, hoặc là nói chờ đợi kết quả cố gắng của Lưu Tiểu Lâu. Lưu Tiểu Lâu đang cố gắng, giờ phút này hắn ngồi trong một gian nhà đá ở trên núi, đối diện chính là Chu chấp sự, cũng là nhị ca Chu Bàng trong miệng Chu Thất Đường.
Chu Bàng không ngừng gãi đầu, biểu lộ hết sức thống khổ, Lưu trưởng môn, ngươi như vậy thực làm cho huynh đệ ta khó xử à, mọi người vốn đều là bằng hữu. Cần gì nháo đến tình trạng hôm nay đây?
Lưu Tiểu Lâu tràn ngập ấy này nói, Chu chấp sự, ta cũng biết chuyện này không dễ làm, nhưng có biện pháp nào đây?
Tinh Đức Quân có tình nghĩa sư trưởng với ta người nói.
Chu Bằng nói, để bọn họ trốn tránh thật xa không tốt sao?
Thật phải quay về sao?
Lưu Tiểu Lâu nói, đều nói lá dụng về tội, người ở xứ khác hơn 10 năm, ai không nhớ nhà?
Thất tỷ từng nói với ta, những năm nàng ở Vu Sơn kia, đêm khuya chất men thức dậy, thường thường nước mắt ở mức áo gối. Chu chấp sự, Chu nhị ca của ta, ngươi nói nên làm gì?
Chính đang nói, lại có một người đến. Lại là Chu Tuấn chấp sự tuần phòng của Thanh Ngọc Tông.
Chấp sự tuần phòng của Thanh Ngọc Tông chính là chấp sự chủ sự tra án, giống hầu tháng năm đó, tu vi cao, đấu pháp hung ác, hoàn toàn khác biệt với loại chấp sự xử lý công việc vặt như Chu Bằng. Sự xuất hiện của hắn cũng khiến Lưu Tiểu Lâu cảm thấy mấy phần áp lực, việc này không có quan hệ gì với tu vi.
Lưu trưởng môn, ngươi ra vấn đề nan giải cực lớn cho Chu gia chúng ta a.
Chu Tuấn sau khi đi vào thở dài, trực tiếp bưng chén trà của Chu Bằng lên uống một ngụm lớn.
Sao cửu đệ cũng tới rồi? Không phải ra ngoài phá án rồi sao?
Chu Bằng hỏi.
Đang muốn đi ra ngoài, bị phó trưởng lão thông báo tới đây, nói là chuyện Chu gia chúng ta, do người Chu gia tự mình giải quyết.
Chu Tuấn trả lời.
Chu cửu ca, vậy ý của ngươi đây?
Lưu Tiểu Lâu hỏi.
Chu Tuấn cười khổ, đã đến nước này, thì nói thẳng ra đi, Lưu trưởng môn, thất tỷ ta bọn họ sống yên ổn trên quỷ mộc nhai ở Ô Long Sơn không tốt sao?
Đều hơn 2 năm rồi, sắp 3 năm rồi, ta thật không nghĩ tới các ngươi vẫn là bước ra bước này.
Lưu Tiểu Lâu rất không có ý tứ, nhưng lại 10 phần kiên định nói, nguyên lai Chu cửu ca sớm biết, ngươi xem, chuyện này vẫn phải thành thật thẳng thắn với Chu gia các ngươi, không giấu được ai. Cho nên ta là mang thành ý lớn nhất, lấy 12 chuyển công vân tân tân khổ khổ góp nhặt nhiều năm đổi lấy tha tội hai người bọn họ, hy vọng bọn họ có thể trải qua cuộc sống bình thường, không còn mai danh nhận tích, lang bạt kỳ hồ.
Chu Tuấn nói, ý của Lưu trưởng môn, huynh đệ chúng ta minh bạch, Chu gia chúng ta cũng rõ ràng, 12 chuyển công vân đổi một tha tội, đây là quy tắc ngàn năm của tông môn, không có gì đáng trách, Chu gia chúng ta nhận.
Nhưng nói thật, gốc rễ vấn đề không ở Chu gia, vì Lưu trưởng môn, ngươi tốt nhất đừng làm như thế, sẽ kết thủ.
Lưu Tiểu Lâu truy vấn, gốc rễ ở nơi nào?
Chu Tuấn nói, nếu Lưu trưởng môn biết thất tỷ ta bọn họ phạm chuyện gì, chẳng lẽ còn không biết gốc rễ ở nơi nào sao?
Lưu Tiểu Lâu nói, hẳn là hầu trưởng lão a.
Đa tạ cửu ca nhắc nhở, Lưu Mỗ tâm lĩnh.
Vậy, nếu như hầu trưởng lão đồng ý đây?
Chu Tuấn nói, chỉ cần hầu trưởng lão đồng ý, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì.
Lưu Tiểu Lâu lấy ra một phong thư từ trong ngực, đẩy qua phía bên kia bàn, thỉnh cầu trình lên hầu trưởng lão.
Đây là gì? Chu Tuấn nhận lấy xem xét phong thư, sắc mặt liền thay đổi, kim đỉnh phái.
Triệu Kỳ,
kỳ công đại quản gia của phóng Hạc Phong,
phải không?
dù sao Triệu trưởng môn gọi hắn kỳ công. Việc này, vậy ta đi gặp Hầu trưởng lão trước, còn xin Lưu trưởng môn chờ một chút. Chu Tuấn vội vàng rời đi, Chu Bàng hiếu kỳ nói, Lưu trưởng môn xin được thư của Triệu quản gia như thế nào? Lưu Tiểu Lâu nói, lúc trước hắn phân công một số việc cho ta đều hoàn thành cho hắn, chuyện ta cầu xin hắn tự nhiên hắn cũng sẽ tận tâm ý nha. Chu Bàng thở dài thở ngắn nửa ngày, rốt cục nhịn không được nói, Lưu trưởng môn, đại thủ ta chính là quá xa xỉ. Lưu Tiểu Lâu nói, làm bằng hữu với ta đều biết, Lưu Tiểu Lâu ta là lăn lộn ở Ô Long Sơn lớn lên, Ô Long Sơn chúng ta muôn vàn không chịu nổi, chỉ có một điều, mọi thứ giảng cứu một chữ nghĩa, đừng nói một nhân tình, vì bằng hữu không tiếc mạng sống cũng là bình thường. Trong lúc nói chuyện phiếm, còn nói đến chuyện trong tộc Chu thị, Lưu Tiểu Lâu lo lắng Chu Thất Nương sau khi được đặc xá, trở về nhà mẹ đẻ vẫn sẽ bị người ghét bỏ, vì vậy, Chu Bàng xua tan nỗi lo này, Lưu trưởng môn đừng nói giỡn, 12 chuyển công văn đổi lấy tha tội, lại có thư của Triệu thị làm bảo đảm, được Hầu trưởng lao chính miệng đồng ý, đương nhiên, nếu quả thật có thể được như vậy, chuyện thất muội cùng thất muội phu về nhà không còn nghi ngờ gì nữa, ai dám làm khó bọn họ. Đừng nói ta cùng cựu đệ không đáp ứng, lao thái công nhà ta cũng tuyệt không đáp ứng. Lưu Tiểu Lâu lại nói, Tinh Đức Quân muốn mua đất xây trang dưới Ô Long Sơn. Chu Bàng nói, Chu gia sẽ không can thiệp. Mặt khác, theo hiểu biết của ta về lao thái công, nói không chừng sẽ còn bổ sung một phần đồ cưới phong phú cho thất muội. Cha mẹ của nàng qua đời sớm, lao thái công kỳ thực vẫn cảm thấy có lỗi với nàng. Lưu Tiểu Lâu bội nói, có rảnh thật ra phải bái kiến Chu lao thái công, nói ra là vãn bối ta thất lễ. Lại nghe ngoài phòng có người cười nói, nếu Lưu trưởng môn bài trang, Chu gia ta nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Người tiến vào, tuổi tác cao, lại có một khí chất phú quý không nói nên lời, Chu Bàng liền vội vàng đứng lên hành lễ, bái kiến thập nhất thúc. Lưu Tiểu Lâu nghe Đông Phương Ngọc Anh cùng Chu Thất Nương đều nhắc qua, vị này chính là người tu vi cao nhất của Chu gia hiện tại, Chu Bụ. Chu gia đã có 200 năm không có gia cao tu kim đan, vị này 3 năm trước thành công đưa thân vào hàng ngũ kim đan, cũng bởi vậy được Thanh Ngọc Tông ủy thác trách nhiệm, phụ trợ Hầu trưởng lao chấp trưởng ngoài đường, quản lý tất cả chấp sự tuần phòng. Đối mặt với kim đan, Lưu Tiểu Lâu vĩnh viễn tất cung tất kính, bởi vậy cũng cuống quýt đứng dậy, khom mình hành lễ, Chu tiền bối, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chu Bụ ngồi xuống, khoát tay áo, đều ngồi. Lưu trưởng môn ngồi. Không dám, mời gọi vãn bối Tiểu Lâu là được. Tiểu Lâu ngươi nói từng nghe đại danh của ta, Chu Bụ ta luôn luôn ít gặp người ngoài, ngươi nghe được như thế nào? Không giấu gì tiền bối, thất tỷ cùng thất muội phu kia của ta, những năm này nơm nớp lo sợ, khẽ hỏi đến là liền sợ bị ngươi vị thập nhất thúc này đuổi bắt về núi, lỗ hai vãn bối đều sắp mài ra vết chai rồi. Còn có đứa cháu kia của vãn bối, đứa trẻ mà thất tỷ cùng thất muội phu thu dưỡng là Chu Đồng, thỉnh thoảng gặp ác mộng mấy lần, trong mộng liền có Chu tiền bối, Chu tiền bối dẫn theo dây xích sắt, kéo lê trên sàn nhà tóe lửa, nói chuyện ồm ồm, giống như lưu đầu mã diện nổi danh kia. Ha ha, ngươi nói có phải như sấm bên tai hay không? Ha 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 ha, quả nhiên như sấm bên tai. Tốt lắm, ngươi có thể mang đứa bé kia đến nhà gặp ta, xem dáng vẻ của ta có phải giống lưu đầu mã diện không? Ha ha, Lưu Tiểu Lâu đại hỉ, nói như vậy, Chu gia khoan thứ một nhà bọn họ rồi. Hắn nói chính là khoan thứ mà không phải miễn tội là đã định sẵn, lấy ra 12 chuyển công văn, nhất định phải miễn, nhưng đây không phải kết quả mong muốn nhất, khoan thứ mới là kết quả tốt nhất, đại biểu hòa giải, đại biểu Chu Thất Nương một lần nữa thu hoạch được tông tộc tán thành. Chu Bụ thở dài, chuyện này, ta vẫn luôn cảm thấy xấu hổ, là ta có lỗi với nhị huynh cùng nhị tẩu, bọn họ ở dưới suối vàng có biết, hy vọng đừng mắng ta. Chuyện của thất điện nữ, nàng vừa về tương tây ta liền suy nghĩ, bây giờ ngược lại Tiểu Lâu ngươi có biện pháp tốt, nói đến, vẫn là Chu gia ta không đủ đảm đương, 12 chuyển công văn này vốn nên do Chu gia ta tự mình bỏ ra. Chu Bàng nhắc nhở, thập nhất thúc, cửu đệ đi gặp Hầu trưởng lão. Có phải là chờ ý của Hầu trưởng lão không? Chu Bụ lắc đầu nói, không sao, mặc kệ Hầu trưởng lão nói thế nào, thất điệt nữ đều nên về nhà. Chương 334, có chút cố nhân chương 334, có chút cố nhân Hầu trưởng lão xem qua thư của Triệu thị, sau khi thấy Triệu Vĩnh Xuân tỏ rõ đối với chuyện này cũng không ngại, tự nhiên cũng liền đồng ý không truy cứu nữa, chỉ là rất ngạc nhiên về nguồn gốc bức thư này. Chu Tuấn rất nhanh trở về hướng Lưu Tiểu Lâu nói, Hầu trưởng lão muốn gặp Lưu trưởng môn, còn xin Lưu trưởng môn theo ta đi Thủy Liễu đỉnh sơn một chuyến. Không biết có chuyện gì. Hầu trưởng lão rất hiếu kỳ đối với phong thư này, có chút vấn đề muốn hỏi Lưu trưởng môn một câu. Được. Thủy Liễu đỉnh sơn thay vì nói là núi, không bằng nói là hồ nước, chỉ có điều hồ nước lớn hơn 20 mẫu này nằm trong đỉnh sơn cao hơn mặt đất chừng 10 trượng, giống như thiên trì trong núi, bên hồ sinh trưởng hơn 100 cây liễu rủ. Hầu trưởng lão yêu thích câu cá, an vị ở bên hồ, một cây trúc thả xuống nước, dây câu trên trúc cũng không biết là vật liệu gì, bay tới bay lui, tựa như tơ lụa. Lưu Tiểu Lâu mấy lần muốn nhắc nhở Hầu trưởng lão, dây câu kia sắp bị gió thổi bay mất, lại luôn bị vấn đề của Hầu trưởng lão ngắt lời. Triệu còn ra, kỳ công giao tình với ngươi rất tốt sao? Nói như vậy là bởi vì trận pháp. Sau đó thì sao? Ha ha, lại còn có chuyện như vậy, thật sự thú vị. Triệu quản gia thích loại trận pháp nào? Gần đây ngươi có gặp Đường đại sư không? Long sư đi nơi nào? Tốt. Hôm nay nói đến đây, chuyện của Chu gia, năm đó ta chính là người trung gian, giúp hai bên trao đổi tin tức mà thôi, chỉ cần hai bên không truy cứu, chỗ ta tất nhiên là không cần lo lắng nhiều. Ngoài ra, Chu gia họ Đoàn Viên, ta sẽ không đưa hạ lễ, quay đầu ta cáo chi một tiếng cho Thiên Mộ Sơn, mời bọn họ không muốn tìm hai vợ chồng phiền phức, coi như hạ lễ đi. Lưu Tiểu Lâu nhịn không được cảm thán, Hầu trưởng lão, ngài thực sự quá trưởng nghĩa. Ai? Dây câu muốn bị gió thổi bay. Vừa dứt lời, đã thấy sợi dây câu này tản ra, hóa thành từng giọt nước, rơi vào trong hồ. nguyên lai dây câu này là hơi nước trong không khí ngưng tụ mà thành. Thủ đoạn này, quả thực thần kỳ, Lưu Tiểu Lâu suy nghĩ, chỉ sợ là đã đến tình trạng pháp lực tương hợp với thiên thời, nói trắng ra, chính là có thể hô phong hoán vũ trong phương viên bài mẫu. Thanh Ngọc Tông tu chính là thần đà, mỗi người triệu hoán sơn xuyên thần đều không giống nhau, lại không biết hầu trưởng lão triệu hoán chính là thần nào. Sau đó hết thảy đều thuận lợi, Tinh Đức Quân cùng Chu Thất Nương chính thức lấy danh nghĩa vợ chồng bái kiến thập nhất thúc Chu Vũ, sau đó từ Chu Bàng mang đến Chu gia trang bái kiến Chu lão thái công, tự nhiên cũng mời Lưu Tiểu Lâu đi cùng. Hai vợ chồng quy tông là một chuyện tốt, lại không phải một chuyện có thể khoe khoang, cho nên cũng không gióng trống thua chiêng, chỉ đơn giản nhận thân, an tiệc, bổ sung xính lễ cùng đồ cưới, chỉ thế thôi. Xính lễ của Tinh Đức Quân là 200 khối linh thạch, 8000 lượng bạc, cùng một nhóm linh tài cùng pháp khí mà vợ chồng bọn họ góp nhặt nhiều năm qua, xính lễ như vậy, đối với tán tu đến nói đã là đỉnh cấp, Tinh Đức Quân đương nhiên không ra nổi 200 linh thạch nhiều như vậy, Lưu Tiểu Lâu giúp hắn ứng ra một nửa. Mặt khác, Lưu Tiểu Lâu còn đưa tặng hai vợ chồng một khối ruộng nước 500 mẫu dưới núi, đồng thời đem Quỷ Mộng Nhai chính thức đưa cho vợ chồng Tinh Đức Quân, để bọn họ kiến tạo động phủ ở đây. Nhiều năm như vậy, Lưu Tiểu Lâu cũng nhìn thấu, từ ngày Vệ Hồng Khanh thành thân thất bại năm đó, tên kia đã không nghĩ đến việc trở về Ô Long Sơn, nhiều năm như vậy, Quỷ Mộng Nhai cũng nên đổi một chủ nhân mới. Trong đồ cưới của phía Chu gia, linh thạch cũng là 200, bạc lại tăng lên gấp đôi, trọng đầu hí là một nhà cửa hàng linh tại Chu gia xây dựng ở Ô Sảo Phượng, Nam Bắc Trai, tiền thu của nhà cửa hàng này không sai, tiền lợi mấy năm nay luôn ổn định ở khoảng 40 đến 50 khối linh thạch, đối với tán tu đến nói, thực sự là một bút ích lợi bảo hộ cả đời. Suy nghĩ một chút đãi ngộ ta ở Dệ Thần Vũ Sơn năm đó, Lưu Tiểu Lâu không khỏi thổn thức một trận, thật sự là không so được A Tinh Đức Quân lại đi đón Chu Đồng đến, hướng thập nhất thúc thỉnh giáo tu hành. Tu vi hai người chênh lệch một trời một vực, nơi nào có thể nói thỉnh giáo, đơn giản chính là đến nhận thân thôi. Trong vòng một đêm nhiều ra nhiều thân thích như vậy, Chu Đồng lập tức có chút đầu óc choáng váng, cực độ không thích ứng, bước thiết muốn thoát đi loại sinh hoạt cuộc sống xa hoa này, hắn không dám nói với Tinh Đức Quân, Chu Thất Đường, ngược lại vụng trộm nói mấy lần với Lưu Tiểu Lâu, muốn trở về, Lưu Tiểu Lâu liền tìm cái cớ để hắn về Ô Long Sơn trước. Lưu Tiểu Lâu cũng không muốn quấy rầy Chu gia quá nhiều, chỉ ở Chu gia mấy ngày, liền cáo từ rời đi. Chu gia cách Nhạc Dương Phường không xa, cho nên Lưu Tiểu Lâu thẳng đến Nhạc Dương Phường, trực tiếp đi tới Lục Di viện, đi vào phòng Tình Tỷ. Lúc hắn đến chính là đêm khuya, Tình Tỷ vừa thu thập xong son phấn trên mặt, mặc áo ngủ rộng thùng thình đang muốn nằm xuống, thình lình liền thấy trên giường nhiều một người, không khỏi giật nảy mình, sau khi thấy rõ kinh ngạc hỏi: "Hoan gia sao lại đến rồi? Không phải năm ngoái vừa mới tới sao?" Lưu Tiểu Lâu nói: "Đều qua năm, sao không đến được?" Tình Tỷ nói: "Mới nửa năm a, không phải không để ngươi tới. Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Tiểu Lâu lắc đầu nói: "Không có gì à, nhớ rõ trước kia từng nói với ngươi Chu Thất Nương cùng Tinh Đức Quân sao? Chuyện của hai vợ chồng đã ổn thỏa, ta cùng bọn họ đến Chu gia, gần nơi này, liền đến nhìn xem ngươi." Tinh Tỷ nằm xuống, đưa tay ôm Lưu Tiểu Lâu vào trong ngực: "Mấy ngày nay ở Chu gia nhìn thấy gì rồi? Có phải là bọn họ nhận thân nhận đến náo nhiệt, để ngươi nhớ tới lão sư ngươi hay không? Người Ô Long Sơn chúng ta, thân nhân ít, đây là chú định." Lưu Tiểu Lâu ôm eo Tinh Tỷ, đầu chôn vào ngực nàng, hít sâu cố mùi vị quen thuộc kia, trong lòng vô cùng an tâm. Tinh Tỷ nói dông dài: "Ngươi lớn lên, chuyện này rất bình thường. Tỷ nói cho ngươi, tuổi tác càng lớn, có chút trốn cũ liền càng không dám đi, sẽ để cho ngươi nhớ tới thời gian gian nan nhất năm đó." Nghĩ đi nghĩ lại, có ít người cùng chuyện cứ hiện lên trong lòng, không thể kìm nén được. Hiện tại biết vì sao tỷ không muốn về Ô Sào Trấn đi. Lưu Tiểu Lâu nói thầm: "Tinh Tỷ ngươi muốn về cũng không thể quay về, nhị điều hạng sớm đã thay đổi đến không còn hình dáng, thành ngắm thị." Tinh Tỷ khe khẽ thở dài, cũng không nhiều lời nữa, ôm chặt Lưu Tiểu Lâu ở trong ngực. Sau một lúc lâu, đột nhiên uốn éo người cười khúc khích: "Đừng nghịch, tỷ không còn trẻ nữa, tỷ tuổi tác lớn. Tinh Tỷ, thân thể ngươi không hề thay đổi. Chân sao? Chân. Chặt sao? Chặt. Đàn hồi sao? Hắc hắc. Cho nên ngươi chưa già a. Đây còn không phải là học âm dương thuật với tam huyền môn các ngươi, tỷ nói cho ngươi, ước chừng mùa xuân năm sau, tỷ khả năng sẽ đả thông túc thái dương kinh, đến lúc đó liền có thể tiến luyện khí trung kỳ, đến lúc đó càng chân, càng chặt, càng đàn hồi. Tốt linh đan ta cho ngươi đừng không nợ ăn, kỳ thật ngươi đã sớm nên tiến luyện khí trung kỳ, lần này ta lại mang cho ngươi một bình thanh hoa thần vận đan, có chút linh đan ngươi còn không thể dùng linh tinh, nhưng loại linh đan này lại có thể mạnh thần thức, sau khi thần thức mạnh có thể kéo theo tiến độ tu vi ngươi. Biết, đời này may mắn gặp hai sư đồ các ngươi, không thì lúc này ta chỉ sợ giống Trương Mụ đối diện, thật không thể nhìn thẳng. Có gì mà không thể nhìn thẳng? Tương lai không muốn làm nữa, vẫn là về Ô Long Sơn, ta xây một trang viên cho ngươi, ngươi đổi nghề, làm một bà chủ điện trang. Đúng, nói lên Trương tỷ, tháng trước ta thấy lao hồ đố, chính là lao đạo hồ lâu con kia. Hắn thật đến tìm Trương Mụ rồi. Thế nào? Phát sinh chuyện gì không? Vậy ta lại không biết, dù sao ngày hôm sau sắc mặt Trương Mụ đỏ bừng. Hai người ôm nhau nằm, trò chuyện một chút liền ngủ thiếp đi, thẳng đến ngày hôm sau trời sáng choang, Lưu Tiểu Lâu dưới Tình Tỷ hầu hạ mới đứng dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong dùng điểm tâm, tinh thần tỏa sáng ra Lục Di viện, trở về Ô Long Sơn. Vừa tới dưới núi, xa xa đã nhìn thấy có ba người đang buồn bực ngán ngẩm đi dạo trước sân môn, Chu Đồng thì canh giữ ở trước đường núi, chụp lấy tay hiếu kỳ quan sát. Hai năm này, thường xuyên sẽ có gia tu trên giang hồ đến cản trúc lĩnh tống tiền, thông thường Chu Đồng xuất thủ đổi đi, gặp được cao thủ thì từ phương bất ngại giải quyết. Nếu như đúng lúc Lưu Tiểu Lâu lên núi gặp được loại người này, hắn bình thường đều sẽ đường vòng phía sau núi, thực sự không có tinh lực nói dóc với những người này. Nhưng hôm nay nhìn thấy ba người, tướng mạo lại lờ mờ có chút quen thuộc, để hắn không khỏi ngừng chân nhớ lại. Nghĩ một lát, rốt cục nhớ tới, trong lòng cười một tiếng, không có đụng vào nhận nhau, mà là vẫn như cũ đi lên từ sau núi, vào đại điện ngồi xuống, truyền âm xuống, "Đồng Nhi, mời ba vị khách nhân lên núi đi." Chương 335, Minh chủ chương 335, Minh chủ đến là ba huynh đệ Mạc Sơn. Mạc Sơn nằm ở phía tây động đỉnh, phía đông bắc quần sơn Đào Nguyên, nơi này khá hẻo lánh, ít người qua lại. Mười mấy năm trước, khi Lưu Tiểu Lâu mới bắt đầu luyện chế trận bản theo Tinh Đức Quân, đã từng đến đây một lần, sau đó thì ít khi lui tới nữa. Mạc Sơn có huyền thạch và tuyển thủy tinh ngọc, cả hai đều là vật dẫn để luyện chế trận bản, pháp khí, pháp phù, nhưng không phải là duy nhất. Tinh Đức Quân đặc biệt thích hai loại linh tài này, nên đã dẫn Lưu Tiểu Lâu đến đảo. Nhưng Lưu Tiểu Lâu lại thấy hai loại vật dẫn này bình thường, đi xa 700 dặm chỉ để đảo chúng thì không đáng, nên sau đó không đến nữa. Về sau Lưu Tiểu Lâu mới nhận ra, Tinh Đức Quân nói thích huyền thạch Mạc Sơn, có lẽ vì ngại túi tiền trống rỗng mà thôi. Ngược lại, hắn không đến Mạc Sơn, vì điều kiện tu luyện ngày càng tốt hơn, cơ bản không phải lo lắng về linh tài, phần lớn đều có người đưa đến tận cửa, nên không cần thiết phải đi. Vì vậy, đã nhiều năm trôi qua, hắn suýt chút nữa quên Mạc Sơn, quên rằng ở đó còn có ba huynh đệ này. Nhưng nói thật, ba huynh đệ này tìm đến, ta vẫn cần phải tiếp đãi, vì trước kia Lưu Tiểu Lâu đã long trọng hứa rằng, Mạc Sơn thuộc về ba huynh đệ này. Tam huyền môn và tử cực môn đều công nhận điều này, mà hiện tại, Lưu Tiểu Lâu lại là trưởng môn của cả hai phái. Chu Đồng dẫn ba người vào đại điện. Vừa bước vào, ba vị này đã bị cảnh tượng uy nghiêm đáng sợ ở đây làm cho kinh hãi, bất an. Họ nhìn Lưu Tiểu Lâu đang ngồi xếp bằng ở sâu trong điện, cẩn thận không người hành lễ. Lưu Tiểu Lâu ra hiệu, mời ba vị đạo hữu ngồi. Đã lâu không gặp, ba vị đạo hữu dạo này thế nào? Nghe vậy, lão đại tiên anh lập tức than thở, Lưu trưởng môn, ba huynh đệ chúng ta không được tốt lắm. Lão đại mở lời, hai người kia cũng bắt đầu khóc lóc kể khổ, Lưu trưởng môn, huynh đệ chúng ta bị ức hiếp, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Lưu trưởng môn, Diệp gia ủy thế những người, ngang nhiên cướp đoạt tổ đỉnh của Mạc Sơn phái ta, thật là một thảm án. Tưởng rằng Lưu trưởng môn đã giành lại sự tôn trọng và thái bình cho giới tán tu, ai ngờ chúng ta vẫn bị khinh thường. Diệp gia cậy có chỗ dựa, làm mưa làm gió, không chỉ cướp của, còn cướp cả xác, chẳng có chút dáng vẻ của danh môn chính phái. Giờ chúng ta không còn nhà để về. Lưu Tiểu Lâu buộc phải cắt ngang, tổ đình Mạc Sơn phái các ngươi là thế nào? Diệp gia nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói từ từ. Lưu trưởng môn, ngươi không thể chối bỏ được, chính lão nhân gia đã công nhận quyền quản lý Mạc Sơn cho chúng ta, nếu không huynh đệ ta đã không thành lập tông môn ở đó. Mạc Sơn chính là tổ đình của Mạc Sơn phái mà. Đúng vậy, Lưu trưởng môn, lão nhân gia giờ đã trúc cơ, danh tiếng vang xa, nhưng không thể quên gốc rễ. Chúng ta nghe nói anh hùng Ô Long Sơn đều trọng nghĩa khí, sẵn sàng hy sinh vì đạo hữu. Tam huyền môn làm chủ Ô Long Sơn, là minh chủ giới tán tu kinh tương, chắc chắn không bỏ mặc huynh đệ chúng ta chứ. Khoan đã, Tam huyền môn ta là chủ Ô Long Sơn thì đúng, nhưng minh chủ là chuyện gì? Đừng tùy tiện chụp mũ lên đầu ta. Tam huyền môn, Tử cực môn, Mạc Sơn phái đều tôn Lưu trưởng môn làm người đứng đầu, vậy không phải minh chủ thì là gì? À, minh chủ là như vậy sao? Nhìn khắp thiên hạ, liên minh lớn nào mà không bắt đầu từ liên minh nhỏ? Như Xích Thành phái ngày xưa, Thanh Ngọc tông ngày nay. Được rồi, được rồi, nói chuyện chính. Diệp gia kia là thế nào? Sao lại chiếm Mạc Sơn của các ngươi? Các ngươi chọc phải họ ra sao? Trời đất chứng giám, Mạc Sơn phái chúng ta luôn làm việc quang minh chính đại, thu tiền theo quy củ, đâu có chủ động gây chuyện. Là con nhỏ nhà Diệp gia, ỷ vào tu vi cao cường, đào huyền thạch, hái tuyển thủy tinh ngọc mà không trả tiền. Huynh đệ ta dựa theo quy định mà lý luận với nàng, thì nàng lại đánh đập tàn nhẫn chúng ta. Lý luận? Các ngươi vẫn bám giết lấy người ta như trước kia sao? Lưu trưởng môn nói quá lời, sao có thể nói là bám giết? Chúng ta đều làm theo quy củ, chỉ là đi theo nàng, không cho nàng ăn ngon ngủ yên, cãi nhau với nàng, ném đá, ném phân ngựa vào nàng, nhưng không hề đánh vào chỗ hiểm, chửi nàng cũng không chửi quá ba đời. Ta nói các ngươi bao nhiêu tuổi rồi, tu vi cũng tiến bộ không ít, sao thủ đoạn vẫn lưu manh vậy? Đa tạ Lưu trưởng môn khen ngợi, huynh đệ chúng ta đều đã luyện khí hậu kỳ, đúng là tiến bộ không ít. Nhưng con nhỏ họ Diệp kia lại là luyện khí viên mãn, lại có mấy món bảo bối gia truyền, nên vẫn không làm gì được nàng. Ta nhớ các ngươi rất giỏi trận pháp, có cái gì mà Tam tài bảo hồn hộ phách kỳ? Đúng đúng đúng, cái độn pháp kia không tệ, mà vẫn không thoát được sao? Chạy thì không khó, nhưng con nhỏ Diệp gia kia gọi người đến rút, chiếm luôn sơn môn Mạc Sơn phái mà chúng ta khổ sở gây dựng hơn 10 năm. Huynh đệ ta rằng có mấy tháng với nhà nàng lại vô sỉ hết chỗ nói, tháng trước còn dựng một tòa trận pháp hộ sơn, đem Mặc Chỉ Triệt để nhốt trong trận. Chúng ta hết cách, nghĩ đi nghĩ lại, đành phải đến tìm Lưu trưởng môn, Lưu minh chủ. Lưu trưởng môn, minh chủ, lão nhân gia mấy năm nay danh tiếng lẫy lừng, được 6 tông tôn trọng, chỉ cần ra mặt, chắc chắn mọi việc đều thuận lợi. Đừng có định mặt ta, mấy trò này đừng đem ra dùng với ta, nghe rõ chưa? Rõ rồi ạ. Không dám đâu ạ. Ngài cứ việc sai bảo. Chỉ cần giúp huynh đệ chúng ta đòi lại công đạo, sau này mỗi năm nhất định dâng lên một phần tâm ý kết minh cho minh chủ. Ha ha, tâm ý gì chứ, ta làm việc chủ yếu là vì đạo nghĩa giang hồ. Nói nay giờ, Diệp gia là Diệp gia nào? Con bé họ Diệp là ai? Là Diệp gia Bách Diệp Sơn Trang. Con nhỏ kia tên Diệp Thanh Hồng, ngông cuồng không ai bằng, Lưu trưởng môn ra tay dạy dỗ nàng một trận, nàng mới biết tán tu không phải ai cũng có thể ức hiếp. Bách Diệp Sơn Trang, trang viên ở Bách Diệp Sơn. Đúng vậy. Lưu trưởng môn biết sao? Các ngươi trêu vào người của Lô thị Thiên Mộ Sơn. Hả? Thiên Mộ Sơn? Các ngươi đánh nhau lâu như vậy, không biết à? Nhìn vẻ mặt của ba người, hình như đến giờ mới biết đến bối cảnh của Bách Diệp Sơn Trang. Lưu Tiểu Lâu thấy cả lời, nhưng cũng nhanh chóng thông cảm, tán tu mà, nhất là ba người này, thông tin không nhạy bén cũng là thường. Bách Diệp Sơn Trang ước hiếp bọn họ, cũng không cần phải khoe cái danh Thiên Mộ Sơn ra. huynh đệ bọn họ không biết Bách Diệp Sơn Trang, ta lại biết quá rõ, năm đó ta còn phát anh hùng thiếp, dẫn người đi phá trang viên kia mà. Ba huynh đệ nghe tin dữ, nhìn nhau thất sắc, rồi trở nên vô cùng bị thương. Trong mắt họ, công đạo này không đòi lại được nữa, đây là Lô Thị Thiên Mộ Sơn, một thế lực khổng lồ, Lưu Tiểu Lâu minh chủ mới nổi này chắc không có cách nào đối phó. Vậy là, Mạc Sơn phái ta xem như xong đời. Lão đại thiên anh không tìm được mà than khóc. Đại ca nén đau thương, đổi ngọn núi khác thôi. Đại ca, huynh đệ mình đến đâu cũng sống được, nhường cho Diệp ra một bước vậy. Nói thì dễ, mười mấy năm gây dựng cơ nghiệp, 18 gian nhà, 3 mẫu ruộng linh, đổ bao công sức. Ba huynh đệ ôm đầu khóc giống, tiếng kêu thảm thiết vang xa 10 dặm. Lưu Tiểu Lâu xua tay, thôi thôi, đừng khóc nữa. Thế này đi, dù sao ta cũng rảnh, đi xem thử. Dẫn đường. Chương 336, phiêu chiến chương 336, phiêu chiến Mạc Sơn xa trông vẫn là ngọn núi thấp thoáng tựa như nét mày, nét tinh xảo ẩn trong đó lại mang một phong vị riêng. Đi qua mấy chỗ hiểm yếu, tới trước Mạc Chỉ ẩn sâu trong núi, thác nước kia vẫn y như cũ, nước suối đổ xuống vang tiếng leng keng. So với lần đầu tới đây hơn 10 năm trước, nơi này đã có thêm đỉnh đài lầu cát, có thể thấy Tam Anh Mạc Sơn đã thật sự bỏ ra không ít công sức để gây dựng sơn môn của bọn họ. Chỉ riêng khu nhà cửa trước mắt này, nếu xây ở nơi ruộng đồng thì cũng tốn ít nhất mấy trăm lượng bạc, xây ở chốn núi sâu này, chí ít phải mấy ngàn lượng. Khó trách Tam Anh Mạc Sơn căm tức bất bình, cơ nghiệp này bị người ta trắng trợn cướp đoạt, đổi lại là ai cũng không cam lòng. Nếu là tranh chấp với nhà khác, Lưu Tiểu Lâu vốn không mấy muốn quản, nhưng nghe nói là Bách Diệp Sơn Trang, hắn lại không khỏi động tâm. Rốt cuộc là tâm tư gì, thực ra chính hắn cũng chưa nghĩ rõ, chỉ là chuyện liên quan đến Tiên Mộ Sơn, hắn cảm thấy nên đến xem sao. Dù thế nào đi nữa, đến xem một chút cũng chẳng sai. Trên thực tế, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là trận bàn do Bách Diệp Sơn Trang bố trí. Theo lý mà nói, tiến vào nơi được trận pháp bảo vệ thì sẽ không nhìn thấy trận bàn, lúc bố trí trận bàn nên giấu ở chỗ kín đáo, nhưng hắn quả thực đã nhìn thấy trận bàn trước. Trận bàn được khảm trên một tảng đá cạnh thác nước, tảng đá đó tựa như đã được mài giũa, bằng phẳng nhắn nhủi, thậm chí sáng bóng có thể soi gương, chính giữa lại được khảm khối trận bàn này, quả thật vô cùng bắt mắt. Đối với người không hiểu trận pháp mà nói, cách bố trí này cũng không tệ, người không hiểu trận pháp căn bản không biết miếng ngọc bàn kia là trận bàn, tự nhiên không có nguy cơ bị lộ. Nhưng chỉ cần hơi biết về trận pháp, cách bố trí này chẳng khác nào trực tiếp phơi bày yếu hại và mệnh môn của trận pháp, giúp người phá trận tiết kiệm thời gian công sức. Tam Anh nhận mình trong rừng, vì đã được dặn trước, giờ phút này đều nín thở tập trung, không dám gây tiếng động. Lưu Tiểu Lâu một mình tiến lên, đi đến rìa khu vực trận pháp có hiệu lực, chậm rãi cảm nhận một hồi, lại đi một vòng, quan sát mặt trì, thác nước cùng thế núi xung quanh, đột nhiên hiểu ra vì sao đối phương lại bố trí trận bàn như vậy. Thủy vụ phi vân trận, đương nhiên càng gần thác nước thì uy lực càng lớn, mà nguyên nhân không hề che giấu trận bàn, là vì trận bàn này có chút vấn đề, nếu bị vật bên ngoài che chắn, e rằng sẽ không cách nào tương hợp với hơi nước mù mịt bắn lên từ thác, uy lực trận pháp chí ít giảm đi một nửa. Vì sao Lưu Tiểu Lâu lại chắc chắn như vậy? Ngay cả tên trận pháp cũng xác định được. Rất đơn giản, tên của tòa trận pháp này chính là do hắn đặt. Năm đó khi hắn ở phường Thị Xích Thành Sơn, bị Điêu Đạo Nhất cử đi làm việc, hỗ trợ luyện chế lô trận bàn Bình Đô bắt trận môn cần chuyển giao, trận bàn này chính là một cái trong số đó. Về sau mới biết, lô trận bàn này là do Thiên Mộ Sơn lúc ấy bị đánh cho tức tối nên đã khẩn cấp đặt hàng từ Bình Đô bắt trận môn, mà người đánh Thiên Mộ Sơn tức tối chính là đám hảo hán Ô Long Sơn bọn Lưu Tiểu Lâu. Rốt cuộc tòa trận bàn này đã xảy ra vấn đề gì? Tòa trận bàn này từng bị Lưu Tiểu Lâu công phá, cho nên đã thành đồ hỏng, phần lớn là do Bách Diệp Sơn Trang không nỡ vứt đi, giữ lại hơn 10 năm, giờ lại lấy ra dùng ở đây. Nói đi nói lại, trận bàn này thật đúng là có duyên với Lưu Tiểu Lâu. Sau khi làm rõ mọi chuyện, hắn vây tay ra hiệu cho Tam Anh ở phía sau có thể ra. Ba huynh đệ lách ra từ trong rừng, túm tụm lại bên cạnh Lưu Tiểu Lâu, người nào người nấy xoa tay hăm hở, mặt đỏ bừng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm mặt chỉ, chờ Lưu Tiểu Lâu hạ lệnh. Minh chủ, lão nhân gia người hạ lệnh đi, chỉ cần một tiếng ra lệnh, huynh đệ chúng ta lập tức xông lên. Minh chủ, đánh vào sơn trang sao? Giết chết mẹ nó, giết vào trong đó chó gà không tha. Đúng, chó gà không tha. Nhìn kia, bên kia có hai con chó. Không có gà. Lưu Tiểu Lâu lườm bọn họ một cái, lườm đến mức ba huynh đệ nhìn nhau ngơ ngác, sau đó nói, suốt ngày kêu đánh kêu giết, còn ra thể thống gì nữa? Lại đây, khiêu chiến. Ba huynh đệ lĩnh hội, xếp thành một hàng, hướng về phía Mặc Chỉ bắt đầu khiêu chiến. Tiểu tiện nhân tối tha, các gia gia lại đến đây. Có gan thì ra đây cười một tiếng xem nào, lúc ra mà dám mặc dù chỉ một mảnh vải, xem ra ra có đánh chết ngươi không. Thanh Hồng, Thanh Hồng, ngươi mau ra đây cho ra ra, ra ra đã thỏa thuận xong giá cả cho ngươi rồi, giờ sẽ bán ngươi đến Hồng Ngọc Viện ở Nhạc Dương phường ngay. Con mụ họ Diệp kia, đàn ông của ngươi chết hết rồi hay sao? Cứ bám giết lấy các ra ra làm gì, là thấy mùi quần cụt của các ra ra đủ đậm đà hạ. Đang chửi rủa hăng say, liền thấy một đám người từ bên trong xung ra, dẫn đầu là một nữ tử, đầu đội mũ trụ thanh long, mình mặc chiến thứ nhất đỏ, tay cầm một cây lang nha đồng, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh xanh. Nữ tử này tuổi còn trẻ, nhưng vóc người lại cao lớn thu kệch, trông khá cường tráng, nhất là đôi cánh tay với tay áo sáng cao, gân xanh nổi lên, thật không hổ danh bị Tam Anh gọi là nam nhân bà. Tam Anh lập tức báo cáo với Lưu Tiểu Lâu, chính là mụ tặc bà tử này, tên là Diệp Thanh Hồng. Diệp Thanh Hồng chẳng buồn nói nhảm với Tam Anh, người chưa tới mà gậy đã đến, lang nha bổng múa một đường sáng lóa giữa không trung, bay nhanh tới, mang theo tiếng gió bù bù, bổ thẳng xuống đầu Tam Anh, hơn nữa còn là vung ngang, định một gậy đập ngã cả ba người. Lưu Tiểu Lâu nhìn qua liền biết Diệp Thanh Hồng này quả nhiên đã đạt tới luyện khí viên mãn, bởi vì chiêu lang nha bổng nàng dùng chính là thủ pháp giả làm phi kiếm, không thể thu phóng tùy ý Tam Anh không dám kinh suất, đột nhiên cờ lớn phấp phới. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, thiên anh kỳ, triển. Chư tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, địa anh kỳ, triển. Trí tuệ trong suốt, tâm thần an bình, nhân anh kỳ, triển. Tam tài bảo hồn hộ phách kỳ, mở. Cấp cấp như luật lệ. Cách nhiều năm, Lưu Tiểu Lâu lại nghe ba người niệm chú phất cờ, không thể không nói, tiến bộ của ba huynh đệ quả thật rất lớn, so với hơn 10 năm trước, bản lĩnh niệm chú đã mạnh hơn không chỉ mấy lần. Ba người đồng thanh niệm chú, nhưng giọng mỗi người vẫn nghe rõ ràng, tiết tấu không nhanh không chậm mà lại khá mau lẹ, căn bản không làm chậm trễ việc phất cờ. Cờ lớn phấp phới, ba huynh đệ đã tránh được lang nha đồng, xuất hiện ở đầu kia của mặt chỉ, tiếp tục chửi đối. Tiểu nương tử họ Diệp, đêm qua có mơ thấy gia gia không? Cái giường ngươi ngủ ấy, gia gia thường xuyên kẹ dầm lên đó đấy, mùi vị thế nào? Thanh Hồng à Thanh Hồng, mau vứt cây gậy khoáy phân của ngươi đi, vừa chẳng làm gì được gia gia, lại còn bẩn tay, toàn mùi hôi thối, tội gì chứ? Lũ các ngươi, tưởng Mạc Sơn phái chúng ta đông người là sợ chắc. Nói cho lũ tặc tử các ngươi biết, hảo hán Mạc Sơn phái giết không chết, đuổi không đi, càng không phải là đối tượng để các ngươi chửi lại. Mạc Sơn phái chúng ta mở tông lập phái ở đây, mười mấy năm nay đã chửi bao nhiêu kẻ, chưa có kẻ nào mà huynh đệ chúng ta chửi không lại. Tam anh chửi rủa hà hê, đang chửi, lão tam trong số đó nhớ ra trọng trách trên vai, vội vàng bổ sung lời khiêu chiến, lũ tặc tử họ Diệp, nói cho các ngươi biết, các ngươi tiêu đời rồi. Các gia gia đã mời được Lưu đại trưởng môn của Tam Huyền môn đến, Lưu đại trưởng môn chuyên thay các gia gia đòi lại công đạo. Các gia gia có Lưu đại trưởng môn chống lưng, lũ cháu trai các ngươi từ đâu tới thì cút về lại đó đi. Lưu Tiểu Lâu nghe mà giật giật mày, lườm lão tam, thầm nghĩ trong lòng ngươi không biết ăn nói thì đừng nói. Diệp Thanh Hồng thu lại lang nha đồng, cũng không đuổi đánh ba tên kia nữa, nàng đã đánh nhiều lần, biết tài chạy trốn của ba tên này quả thật thượng thừa, nên không phí sức nữa, mà cùng những người Diệp gia khác nhìn về phía Lưu Tiểu Lâu. Bất luận nhìn từ góc độ nào, Lưu Tiểu Lâu với vẻ khí định thần nhàn trông đều giống cao nhân hơn. Một vị thanh niên đứng sau lưng Diệp Thanh Hồng tiến lên, quan sát Lưu Tiểu Lâu hồi lâu rồi chắp tay nói, tại hạ Diệp Thanh Tú, là huynh trưởng của Thanh Hồng, xin hỏi các hạ, có thật là Lưu trưởng môn của Tam Huyền môn đang ở trước mặt? Lưu Tiểu Lâu cũng nhìn hắn một lúc lâu, vừa nhìn vừa nhớ lại đêm trăng đen gió lớn năm đó, trận phá trang thảm khốc kia, dường như chưa từng gặp người tên Diệp Thanh Tú này, càng không có Diệp Thanh Hồng bên cạnh, bèn gật đầu nói, chính là Lưu Mỗ. Tiếp đó không nhịn được hỏi, các hạ bao nhiêu tuổi? Diệp Thanh Tú ngẩn ra, thành thật đáp, tại hạ năm nay 25. Lại hỏi, muội tử của ngươi thì sao? Diệp Thanh Tú càng ngớ ra, không hiểu Lưu Tiểu Lâu có ý gì, ấp úng nói, 20. Lưu Tiểu Lâu khẽ gật đầu, trước đây Diệp Thanh Tú và Diệp Thanh Hồng đều là những đứa trẻ hơn 10 tuổi, hẳn là đều không có mặt trong sân trang. Diệp Thanh Hồng không nhịn được, kêu lên, Lưu trưởng môn, đừng tưởng dung mạo ngươi tuấn tú thì nữ tử thiên hạ đều muốn gả cho ngươi, bản cô nương không thèm. Chương 337, đàm phán chương 337, đàm phán Diệp Thanh Hồng thốt ra một câu, để lại đa số người đều rất xấu hổ, nhất là Lưu Tiểu Lâu. Thế thốt phủ nhận đi, không phù hợp sự thật, thừa nhận chính mình dáng dấp tuấn tú đi, giống như lại lộ ra không quá khiêm tốn, không nói một lời, càng dường như ngầm thừa nhận thuyết pháp của đối phương, thật sự làm sao đều không được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có than nhẹ một tiếng, người không hiểu ta lại nói ta cầu gì làm thái độ. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, đại đa số người xấu hổ, vẫn có số ít người không xấu hổ, tỉ như Tam Anh. Ba huynh đệ này lập tức mở ra hình thức trào phúng. Thiên Anh từ góc độ thực lực, giảng thuật Lưu Tiểu Lâu cao thâm mặt chắc, Địa Anh từ góc độ nhân phẩm, phân tích Lưu Tiểu Lâu phúc hậu cùng nhân nghĩa, Nhân Anh dứt khoát liền trực tiếp cứng đối cứng ca ngợi tướng mạo của Lưu Tiểu Lâu, để Diệp Thanh Hồng về nhà soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn là nàng không thèm, hay là nàng không xứng. Diệp Thanh Hồng lập tức liền truy sát tới, lang nha đồng trong tay bay tới quét chung quanh mặt trì, cuốn lên từng đoàn quang ảnh, cùng với cấp cấp như luật lệnh của ba huynh đệ, toàn bộ Mạc Sơn đều quanh quẩn tiếng hò giết, chửi rủa của bọn họ. Diệp Thanh Tú rất xấu hổ mở miệng nói xin lỗi, còn xin Lưu trưởng môn không muốn so đo xá muội vô lễ, nàng từ nhỏ là như thế, nói chuyện không chú ý. Lưu Tiểu Lâu sờ sờ mũi, ha ha nói, không sao không. Diệp Thanh Tú đưa tay mời, mời Lưu trưởng môn đi vào nghỉ chân một lát, cho vãn bối dâng trà. Lưu Tiểu Lâu nhìn một chút rừng cây cành lá bay tán loạn ngoài mặt trì, những ngọn đồi bụi đất quật lên bốc khói mù mịt. Còn có đại kỳ xuất quỷ nhập thần cùng lang nha đồng, không thể làm gì lắc đầu, trong tiếng niệm chú trình tề, cất bước đi vào cùng Diệp Thanh Tú. Diệp Thanh Tú chợt nhớ tới, kêu lên, tiền bối dừng bước, đợi vãn bối ngừng trận pháp. Lưu Tiểu Lâu khoát tay ra hiệu không sao, bước chân bảo trì không thay đổi, đi vào trước. Diệp Thanh Tú đưa tay ngăn cản, không được, trưởng môn. Mấy vị tu sĩ Diệp ra bên cạnh hắn cũng riêng phần mình kinh ngạc, không được, trận này lợi hại. Ai? Chuyện gì xảy ra? Đã thấy một trận gió nhẹ lướt qua, nước trong mặt trì nhảy lên như hạt đậu, hết thảy liền đều khôi phục như thường. Mà đám người đi theo sau Lưu Tiểu Lâu cũng đều không có cảm nhận được gì thường gì, liền bình thường vững vàng đi vào mặt chỉ. Lưu Tiểu Lâu chỉ đình bên cạnh chỉ, uống trà ở đây được không? Diệp Thanh Tú nháy mắt ngẩn ngơ một lát, a, tốt. Sau khi lấy lại tinh thần phân phó người bên cạnh, bắt đệ đi xem một chút. Một người bên cạnh hắn gật đầu rời đi, đi tới nơi suối chảy thác tuôn, phi thân mà lên, kiểm tra trận bàn khảm nạm trên vách đá, lại phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Trên mặt hắn biến sắc, trong lúc nhất thời đầu óc có chút choáng váng. Ngươi muốn nói Lưu trưởng môn trúc cơ cao nhân, phá trận cũng không hiếm lạ. Nhưng rõ ràng trận pháp lại đang vận chuyển, chưa thấy nó phá, ngươi muốn nói Lưu trưởng môn không phá trận, nhưng vì sao đi bộ nhàn nhã ở trong trận, không hề bị trận pháp ảnh hưởng, liền như đi dạo ở trong viện nhà mình, thật sự để người hao hết suy nghĩ. Trong lòng lo sợ, đi tới bên đỉnh, viết ngắn gọn tình hình vào mẩu giấy rồi chuyển vào trong. Trong đỉnh đã pha trà xanh, Diệp Thanh Tú cùng một vị lớn tuổi đang ngồi Lưu Tiểu Lâu thường trà, tranh thủ lúc không ai để ý đọc lén tờ giấy, càng là chấn kinh, thầm nghĩ đều nói Lưu Tiểu Lâu tam huyền môn tinh thông trận pháp, quả thật truyền môn không sai, đủ xương cao sư, thậm chí theo như đồn đại trận pháp đại sư Kim Đan cũng chính là như thế. Đột nhiên lại có ý nghĩ, nếu như vậy, tự hồ Lưu Tiểu Lâu cũng mặc kệ đám người Diệp gia này nghĩ như thế nào, đơn giản nói vài câu với Lao Thúc Diệp gia, tình huống của Diệp gia liền không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Tất cả tu sĩ Diệp gia đều ở nơi này, tổng cộng 8 người, đừng nhìn huynh muội Diệp Thanh Tú, Diệp Thanh Hồng tuổi tác không lớn, tu vi lại là tối cao của Diệp gia, đối với thế gia tu hành đến nói, thiên phú tu hành của tử đệ thật quá trọng yếu, rất rõ ràng, thiên phú của hai huynh muội viễn siêu người bên cạnh một đầu. Tiếp theo chính là vị Lao Thúc này, tu vi luyện khí hậu kỳ, luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Mấy vị còn lại, như Bát Đệ, Cửu Đệ Diệp gia, đều là luyện khí trung kỳ. Ba người còn lại càng chỉ ở luyện khí sơ kỳ. Năm đó đám lão nhân Diệp gia ở Bách Diệp Sơn trang đến tột cùng như thế nào, Lưu Tiểu Lâu ngại ngùng không dám hỏi, chỉ có thể nói đã cách nhiều năm, có một số việc liền để nó trôi vào dĩ vãng đi, nếu luôn luôn nhớ nhung ở trong lòng, bất lợi cho giới tu hành kinh tương đồng tâm hiệp lực. Dù sao ngay cả đại thủ như Lương Nguyên Lãng đều hóa thành bụi đất không phải sao? Tóm lại Bách Diệp Sơn trang hiện tại, trong 19 nhà tông môn thế gia phụ thuộc Lô thị Thiên Mộ Sơn, xếp ở đến ngược, thực lực quả thật không tốt lắm. Kỳ thật đặt ở 10 năm trước, Diệp gia có được 2 luyện khí viên mãn, 1 luyện khí hậu kỳ, tổng cộng 8 tên tu sĩ. Đối với Tam Huyền môn đến nói có thể xưng quái vật khổng lồ, nhưng trước mắt, bọn họ ở trước mặt Lưu Tiểu Lâu cũng chỉ có thể tất cung tất kính. Uống 2 chén trà, Lưu Tiểu Lâu liền mở miệng, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Đã Diệp gia lựa chọn giảng lễ, vậy Lưu Tiểu Lâu cũng không để ý phân rõ phải trái với bọn họ. Diệp Thanh Tú lại rót đầy nước trà cho Lưu Tiểu Lâu, một vị con cháu sau lưng hấp tấp bưng lên một cái đĩa, Diệp Thanh Tú tiếp nhận đĩa, đặt ở trên bàn đá, "Lưu trưởng môn, đây là quả hạnh mộc ở Mạc Sơn, cũng là chúng ta vừa phát hiện, không phải linh vật, mùi vị lại không tầm thường, ngài nếm thử." Lưu Tiểu Lâu nhặt một quả nhét vào miệng, chậm rãi nhấm nhướt, quả nhiên là trong vị chua mang theo một cấu ngọt, trong ngọt lại có hương vị hoa quế. "Rất tốt." Lưu Tiểu Lâu nhẹ gật đầu, lại nhét một quả vào miệng. "Là như thế này." Diệp Thanh Tú bắt đầu giải thích, "Trong tông môn dặn dò, cần mấy loại tài liệu luyện đan, rất khó tìm. Diệp gia chúng ta tìm gần tháng, mới từ Lao Thúc ta nhớ tới, chỗ Mạc Sơn này có một loại linh tài trong đó, gọi là Thủy Châu thảo." Lao Thúc Diệp gia bên cạnh nói, "Lưu trưởng môn, đúng là như thế. Rất nhiều năm trước lão đầu tử tới qua một lần, từ nơi này chọn dùng qua tuyển thủy tinh ngọc ngưng kết dưới nước, vì vậy biết có một địa phương như thế, lão đầu tử liền đến cùng Thanh Hồng chất nữ. Nhưng lão đầu tử trước tiên ở Ngũ Kỳ quan ngoài núi bái phòng hảo hữu, để Thanh Hồng chất nữ tới trước dò đường, vị hảo hữu kia của lão đầu tử là Ngũ Kỳ thượng nhân của Ngũ Kỳ quan, không biết Lưu trưởng môn có biết hay không?" Diệp Thanh Tú đánh gậy hắn, "Lão Thúc, trước nói chuyện bên này, thứ này, Tuyền Thủy Tinh Ngọc à, là sinh ra ở khe đá dưới đáy suối, phàm là loại khe đá này, hơn phân nửa kết nối lấy khe hở hư không, mà Thủy Châu Thảo, chính là sinh trưởng trong khe hở hư không dưới nước. Xá muội sau khi đến mặt trì, Thanh Hồng, Thanh Hồng, còn ở bên ngoài sao? Thanh Hồng tiểu thư còn đang truy đấu Tam Anh Mạc Sơn. Các người ai đi khuyên một chút, đem người mang về." "Vâng. Lưu trưởng môn, chúng ta nói tiếp đi. Tóm lại trước khi xá muội tới đây, từng nghe Lão Thúc nói, mặt trì này là nơi vô chủ, nhưng sau khi đến đây, lại bị ba huynh đệ kia yêu cầu linh thạch, hai bên không đàm phán. Sau đó liền xuất thủ, vừa ra tay tự nhiên cũng liền không dừng. Nhưng Lưu trưởng môn, ngài là trưởng môn Tam Huyền môn, cũng là tông chúng phụ 6 tông, nói thật, đã đến, chúng ta cũng muốn mời ngài chủ trì công đạo, xem chuyện này giải quyết như thế nào." "Lưu mỗ chính là đến xem, trước đó từng có một đoạn tình cảm với ba huynh đệ, Mạc Sơn phái bọn họ chiếm cứ nơi đây bán huyền thạch tinh ngọc, cũng là năm đó Lưu mỗ tán thành, cho nên bọn họ để ta chủ trì công đạo. Bây giờ các ngươi cũng cho ta chủ trì công đạo này đến tuột cùng chủ trì như thế nào, ta cũng rất khó xử. Lại nói các ngươi đều chiếm xuống mặt trì, huynh đệ bọn họ đại bại thua thiệt, ta cũng không biết các ngươi muốn để ta chủ trì công đạo gì." Diệp Thanh Tú cùng Lao Thúc Diệp ra lướt nhau, hướng Lưu Tiểu Lâu nói, "Tu vi của ba huynh đệ này không tốt, nhưng thắng ở có một bộ đại kỳ, thật là để người không thể làm gì. Vậy cũng liền thôi, nhưng huynh đệ hắn giống thuốc cao da chó, dính chặt lấy không nói, một mép càng là ác độc, làm cho người phiền phức vô cùng, quả thực để người đau đầu cực kỳ. Xin nói thật với ngài, đánh nhau chúng ta là không sợ, chúng ta phiền chính là loại hành vi vô lại như ba huynh đệ bọn họ, tiếp tục đùa nghịch xuống, đừng nói đùa nghịch 3 năm 5 năm, chỉ là đùa nghịch tầm 5-3 tháng cũng rất khó chịu, cho nên hy vọng Lưu trưởng môn giúp làm điều giải." Lưu Tiểu Lâu nhẹ gật đầu, "Chính là để ta làm người trung gian cùng hòa sự lao sao?" Diệp Thanh Tú nói, "Làm phiền đại giá của Lưu trưởng môn, sau này Diệp gia ta tự có cảm ơn." Lưu Tiểu Lâu cười nói, "Coi như đều là đồng tông, cái gì cảm tạ hay không cảm tạ, đây không phải chuyện thuộc bổn phận của Lưu Mỗ sao?" "Cũng được, vậy Lưu Mỗ liền vượt quyền hạn, mở ra điều kiện ngươi xem có được không? Các ngươi không phải muốn hái Thủy Châu thảo gì sao? Hái đến khi nào?" Diệp Thanh Tú trầm ngâm nói, "Khó mà nói, có lẽ còn muốn mấy tháng, nhưng sau khi hái đủ, chúng ta lập tức rời khỏi Mạc Sơn." Lưu Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, nói, "Ta nói cho bọn họ, không phải dạy các ngươi hái Thủy Châu thảo, nhưng hôm nay các ngươi liền trả lại điển trang cho người ta, các ngươi ở khách xá, trong điển trang này có khách xá sao?" Diệp Thanh Tú gật đầu, "Có. Điểm này không có vấn đề." Lưu Tiểu Lâu nói, "Thanh toán một khoản linh thạch cùng tiền bạc thích hợp cho người ta, được chứ?" Diệp Thanh Tú nói, "Ngài nói số." Lưu Tiểu Lâu nói, "3 khối linh thạch, 1000 lượng bạc. Con số này không nhiều, nặng ở hiện ra thành ý của các ngươi." Diệp Thanh Tú lập tức nói, "Không có vấn đề." Lưu Tiểu Lâu rất thưởng thức hắn, "Tiểu Diệp, ngươi rất không sai, tương lai có khó xử, có lẽ có thể tới Ô Long Sơn tìm ta." Diệp Thanh Tú đứng dậy, ổn quyền hành lễ nói, "Đà tạ Lưu trưởng môn." Thấy hắn trịnh trọng như vậy, Lưu Tiểu Lâu giật mình, lập tức tỉnh ngộ, "Tiểu Diệp, ngươi sẽ không hiện tại liền có việc cầu đến trên đầu Lưu Mộ a?" Diệp Thanh Tú thở dài, cũng là vừa nghĩ đến. "Thực sự không có cách nào, thời gian trong tông môn hạn định rất gấp, tiến độ chúng ta hái thủy châu thảo lạc hậu nghiêm trọng, cho nên vãn bối có một suy nghĩ, không biết Lưu trưởng môn có thể lấy trận pháp hỗ trợ hay không?" Lưu Tiểu Lâu hơi kinh ngạc, "Lấy trận pháp giúp ngươi hái thủy châu thảo?" Diệp Thanh Tú nói, "Không sai, tông môn hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, có thể đi công, Lưu trưởng môn, chúng ta có thể chia công, ngài thấy thế nào?" Chương 338, Thủy Châu Thảo cùng Kim Sa. Chương 338, Thủy Châu Thảo cùng Kim Sa. Đáy mặt trì, dưới tám trượng, có khe nước ẩn trong bùn đất, dưới khuấy động, thấy bong bóng nổi lên, bên trong chứa ngọc châu, chính là tuyển thủy tinh ngọc. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một bong bóng đều chứa ngọc châu, cũng không phải mỗi lần khuấy động đều sẽ nổi lên bong bóng, càng không phải mỗi khe đá đều có thể lấy được Thủy Châu Thảo. Giữa thiên địa loại khe hở hư không này không ít, số ít là có giá trị, tỉ như khe hở hư không trong các động thiên lớn, một phần là hơi có giá trị nhưng giá trị không lớn, tỉ như khe đá của chỗ mặc trì này, càng nhiều là không bị phát hiện, sau khi phát hiện cũng không biết khai thác như thế nào. Diệp gia khai thác nhiều ngày ở đây, hết thảy cũng chỉ phát hiện hai khe hở có thể lấy được Thủy Châu Thảo. Lưu Tiểu Lâu ngồi xổm bên cạnh một lúc lâu, cũng không thấy Thủy Châu Thảo gì, liền dứt khoát lên bờ, ở trên bờ dùng trà thong thả chờ đợi. Thẳng đến cho tối, sắc trời u ám xuống, người Diệp gia coi giữ dưới đáy nước mới hưng phấn trồi lên, kêu lên, "Ra!" Thế là, đám người Lưu Tiểu Lâu lần nữa xuống nước, đi qua khe đá bên trái, liền thấy một gốc cây rong màu xanh lớn bằng ngón cái, như một đám rêu xanh lông xù, đang mọc ra từ trong khe hở, cố gắng nô ra thân thể. Người Diệp gia dùng một con trùng nhỏ không ngừng nhúc nhích đang dẫn dụ Thủy Châu Thảo liền càng thêm liều mạng lách ra ngoài, muốn một ngụm nuốt vào con côn trùng nhỏ kia. Lại sau một lúc lâu, gốc Thủy Châu Thảo này cuối cùng lách ra ngoài từ trong khe đá, đột nhiên thoáng dây rủa, bao trùm con côn trùng kia, dáng vẻ lúc này, tựa như một giọt nước lục ngọc, bị người Diệp gia thu vào trong hộp. Quá trình hái cứ như vậy hiện ra ở trước mắt Lưu Tiểu Lâu, cũng làm cho Lưu Tiểu Lâu biết rõ vì sao Diệp Thanh Tú hy vọng hắn xuất thủ tương trợ. Phương pháp hái như thế, một khe đá một ngày mới có thể hái đến một, hai gốc Thủy Châu Thảo, còn kém quá xa yêu cầu của Thiên Mộ Sơn. Chỗ khó ở chỗ, khe đá quá chật, Thủy Châu Thảo đối diện rất khó ngửi được vị thịt, sau khi ngửi được vị thịt, cũng rất khó vượt qua, cho nên nếu muốn cho Thủy Châu Thảo tới đây thuận tiện, liền phải mở rộng khe đá, hoặc là rút ngắn khoảng cách hai bên. Mở rộng cũng tốt, rút ngắn cũng được, không đơn thuần là mở rộng cùng rút ngắn trên ý nghĩa, nếu như cầm cái đục để đục khe đá, sau khi đục xong liền sẽ phát hiện, phía dưới cái gì cũng không có, chỉ có đá bình thường hoặc là bùn đất, lại quay đầu xem xét, ngay cả khe đá nguyên bản cũng đã bị phá hủy, lại không có tác dụng. Cho nên Diệp Thanh Tú hy vọng Lưu Tiểu Lâu dùng trận pháp trợ giúp, dùng loại trận pháp xúc địa thành thốn hắn từng nghe nói kia, rút ngắn khoảng cách hai bên, lại hoặc là dùng trận pháp có thể đem một gian nhà tranh biến thành một tòa biệt lạc, mở rộng khe hở. Diệp Thanh Tú đối với trận pháp chỉ có thể nói là kiến thức nửa đời, hai loại trận pháp hắn hy vọng Lưu Tiểu Lâu sử dụng, đều thuộc về trận pháp không gian trong tuyệt địa trận pháp, tuyệt không phải Lưu Tiểu Lâu lúc này có thể nắm giữ, chờ sau khi Lưu Tiểu Lâu kết đan, có lẽ có thể thử tiếp xúc học tập, nhưng cũng không nhất định có thể bảo chứng học được. Lưu Tiểu Lâu cũng không cần phải giải thích với Diệp Thanh Tú, không biết trận pháp không gian không có nghĩa là hắn không có cách nào với hai khe đá này. Quan sát hồi lâu, sau khi đám người Diệp Thanh Tú nổi lên mặt nước đổi hơi mấy lần, hỏi Lưu Tiểu Lâu, Lưu trưởng môn thấy như thế nào? Có thể dựa vào đó luyện chế trận bàn không? Ta nghe nói luyện một bộ trận bàn động một tí tuần tháng, nhưng cải chế có lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều công phu, tài liệu cần thiết cũng ít, Lưu trưởng môn có thể lấy trận bàn có sẵn để cải chế hay không? Linh tài cần thiết, Diệp gia ta có lẽ có thể gánh chịu. Lưu Tiểu Lâu gật đầu khen ngợi, tiểu Diệp có tâm, chuyện trận bàn ta chưa làm rõ đầu mối, đợi ta tinh tế suy nghĩ. Đêm đó, Diệp gia hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trả trang viên cho Tam Anh Mạc Sơn, tất cả người Diệp gia đều chuyển tới trong khách xá tạm cư, Tam Anh Mạc Sơn cầm về cơ nghiệp mặc trì, một lần nữa trở về phòng của chính mình, thấy bên trong bảy biện vẫn như cũ, đồ vật cũng đều bày lại vị trí cũ, tổn thất không lớn, liền đều vừa lòng thỏa ý, không còn hùng hùng hổ hổ. Lưu trưởng môn, minh chủ, chỗ này sao ở được? Mời đến phòng ta, giường cũng rộng rãi, phòng ốc sáng sủa, đó mới là nơi minh chủ nên ở. Minh chủ, nghe đại ca ta a. Đại ca ta nói không sai. Nơi này liền rất tốt, ở bên bờ nước, có thể suy nghĩ chuyện dưới nước. Minh chủ không cần thiết vì chuyện Diệp gia họ nhọc lòng hao tâm tốn sức, có thể giúp thì giúp, không dễ giúp thì không giúp, ai biết sau khi phá vỡ khe hở này có thể được đến Thủy Châu Thảo hay không. Ngài nói đúng không? Đúng vậy a, đường Thủy Châu Thảo không chiếm được, suối nước lại bị hủy. Huynh đệ các ngươi yên tâm 100% đi, mặc chỉ hủy không được. Ngược lại là ban ngày bị Diệp Thanh Hồng truy lâu như vậy, không có bị thương chứ? Minh chủ mới là người có thể yên tâm 100%. Huynh đệ chúng ta thế nào cũng không đến nỗi làm minh chủ mất mặt, đừng nói tiểu nương bị kia tự mình đến, lại đến 10 người, cũng đừng hòng tổn thương nửa sợi lông của huynh đệ chúng ta. Minh chủ, tiểu nương bị kia chính là nam nhân bà, tuyệt đối không xứng với minh chủ, huynh đệ chúng ta tuyệt sẽ không để minh chủ khó xử, minh chủ không cần cân nhắc cho huynh đệ chúng ta, tuyệt đối không được cưới nàng. Lời này, đến sau nửa đêm, đội ba huynh đệ trở về, mắt thấy Mặc Chỉ an tĩnh lại, Lưu Tiểu Lâu lần nữa xuống hồ, lặng yên đi tới đáy hồ. Lấy ra trận bản trưởng môn lệnh, bố trí ở trên vị trí phù hợp của khe đá bên phải, khởi động trận pháp, dù đấu của trận bản xoay xuống phía dưới, phá tiến vào khe hở. Khe đá này là đầu hắn phán đoán có thể đánh thông vào hư không, nhưng không có nắm chắc, cũng không muốn bị người Diệp gia nhìn thấy trận bản trưởng môn lệnh, cho nên lựa chọn động thủ vào lúc này. Dù đấu xoay tròn lấy một mực phá xuống phía dưới, khoan khoan liền khoan đến đá vụn cùng bùn đất. Thất bại. Lưu Tiểu Lâu không còn dám khoan, lựa chọn đem dù đấu lui về đường cũ. cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trận bàn trưởng môn lệnh, xem xét một phen khe đá kia, sau một lúc lâu, từ trong khe đá bay ra một hạt tuyển thủy tinh ngọc, cho thấy đầu khe đá này không có bị khoan hỏng, vẫn hoàn hảo nối liền hư không đối diện. Cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Cho đến hiện tại, hắn vẫn như cũ sở không được nửa điểm đầu mối đối với nguyên lý trận pháp của trận bàn trưởng môn lệnh. Nhìn lầm cũng không sao, tiếp tục nếm thử là được, trái phải bất quá hai đầu khe đá, nếu như hai đầu đều khoan không ra, mượn cớ ngày mai trực tiếp rời đi. Dù đấu lần nữa xoay tròn, từ một đầu khe đá khác dò xét xuống dưới, Lưu Tiểu Lâu ngưng thần nín hơi, nghiêm túc tiếp thu dù đấu chui xuống phản hồi. Ngay tại thời khắc nào đó, trong thần thức truyền đến một tiếng rắc cạch, dù đấu lập tức ngừng chuyển động, hướng về bốn phía trống ra, bảo đảm thông đạo ở giữa này thông suốt. Cảm giác này quá quen thuộc, đây chính là cảm giác trận bản trưởng môn lệnh đả thông khe hở hư không, vấn đề duy nhất là đối diện không có linh lực tản mát tới, nói rõ hư không đối diện đầu khe đá này không có linh lực. Không có linh lực, lại có đồ vật khác. Tỷ như tuyển thủy tinh ngọc, từng bong bóng phiêu qua từ khe hở, bên trong bọc lấy từng hạt tinh ngọc, so trước đó nhiều gấp 10. Theo tuyển thủy tinh ngọc bay đến, còn có mấy hạt kim sa lóe sáng, cho dù là trong bóng tối, cũng đang lóe lên kim quang yếu ớt. Cho nên đây không phải kim sa phản quang, mà là kim sa sẽ tự phát sáng. Lưu Tiểu Lâu không biết những kim sa này là gì, trong thiên cực phương không có ghi chép, nhặt lên nhẹ nhàng vân vê, cảm giác có chút mềm, vân vê thành một mảnh phiến mỏng lớn cỡ bàn tay. Lại một lần nữa xoa nắn một phen, vo thành một hạt kim sa lúc đầu. Toàn bộ quá trình đều không cảm nhận được linh lực. Bất kể như thế nào, vậy này dù sao đều là đến từ hư không, Lưu Tiểu Lâu liền lấy ra hộp từ trong túi càn khôn, cất kỹ mấy hạt kim sa phát sáng này. Tiếp theo, hắn lấy ra một con côn trùng, đem côn trùng hướng khe hở, nhẹ nhàng kích thích dòng nước. Rất nhanh, một đoàn thủy châu thảo xanh dần bơi qua từ trong khe hở, thẳng đến côn trùng mà đi, lại bị Lưu Tiểu Lâu quét vào trong hộp. Một lúc sau, lại là một đoàn thủy châu thảo xuất hiện, ra sức bơi về phía côn trùng, cũng bị hai cành trúc kẹp đi. Qua hai tuần hương, xuất hiện đoàn thứ ba. Lưu Tiểu Lâu đợi hơn 2 canh giờ ở đáy chỉ, nổi lên 5 lần lấy hơi cho Dạ Minh Châu, trước sau bắt được 36 đoàn thủy châu thảo, ước lượng xuống chừng 2 lạng 5 tiền, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của Diệp gia, liền thu trận bàn. Trong đó kim sa thu hoạch được cũng có khoảng 2 tiền, xem như một thu hoạch không biết tốt xấu. Sau khi thu xong, gà gáy canh năm, Lưu Tiểu Lâu ném hộp vào khách xá của Diệp Thanh Tú, bản thân trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 339, tông môn truyền bá chương 339, tông môn truyền bá 7 ngày sau, Càn Trúc Lĩnh. Đứng ở vách đá Càn Trúc Lĩnh, ngắm quần phong xanh um tươi tốt của Ô Long Sơn, Diệp Thanh Tú rất cảm khái. Đây chính là Ô Long Sơn a. Tiểu Diệp chưa đến bao giờ sao? Chưa, chưa. Không giống như trong tưởng tượng. Trong tưởng tượng của ngươi là dạng gì? Để tiên bối chê cười, trong tưởng tượng của văn bối, nơi này là Hoàng Sơn Giã Lĩnh, rừng tiếng nước độc, ha ha, không nghĩ tới. Cảnh sát còn rất không tồi. Làm sao lại có loại ý nghĩ kia? Trước khi tiền bối thụ phong Ô Long Sơn, nơi này thừa thải đạo tặc, là chỗ ẩn thân của rất nhiều giã tu giặc cỏ, đám người kia cực hung ác, cướp bóc chính đạo, công trang phá núi, các tông kinh tương một trận bấp bên. Nếu không phải Thiên Mỗ Sơn ta trưởng nghĩa xuất thủ, kịp thời tiêu diệt bầy khấu, giới tu hành kinh tương sao có rầm rộ hôm nay? Đều nói rừng thiêng nước độc ra cường đạo, văn bối nghĩ đến chính là như thế. Ai ngờ lại là bộ dáng như vậy, chỉ có thể nói tiền bối chế tạo sơn thủy này quá tốt. Trường bối nhà ngươi đều nói như vậy, là vị lao thúc nhà ngươi kia. Lao thúc cũng chưa từng tới Ô Long Sơn, hắn cũng không biết cảnh tượng trong núi, đây đều là truyền ra từ trong tông môn. Mỗi nhà tông môn đều có truyền bá của riêng mình, Lưu Tiểu Lâu không muốn giải thích cùng ồn nắn, có một số việc là rất khó giải thích rõ ràng, muốn đồn thổi thế nào thì đồn thổi đi, hiện tại hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với chuyện ghi công. Đồ vật nộp lên rồi, trong tông môn nói thế nào? Lần này vạn bối bái sơn, chính là vì thế. May mà tiền bối ra tay, nhà ta nộp lên Thủy Châu Thảo Viễn siêu tông môn dự tính, Lưu trưởng lão ban thưởng 4 chuyển công văn. Vạn bối đem chuyện tiền bối tương trợ cũng kỹ càng bẩm báo Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão đồng ý chia công văn làm 2 nửa, Diệp gia ta 2 chuyện, Tam Huyền môn tiền bối ghi 2 chuyện. Thật cho rồi. Đây là tự nhiên, lúc ấy Lưu trưởng lão sau khi nghe nói, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, để Vạn Bối chờ lâu một canh giờ, Vạn Bối suy đoán, Lưu trưởng lão là sau khi thương nghị với trưởng lão khác trong tông làm quyết định, cho nên phần công lao này là không có chạy. Vạn Bối còn đi Vân Đài xác minh qua, đích xác hai nhà chúng ta đều ghi 2 chuyện công văn. Thì ra là thế. Vậy liền đa tạ rồi. Lưu trưởng môn khách khí, tương lai có cơ duyên, còn xin Lưu trưởng môn tiếp tục xuất thủ tương trợ, tất cả công văn Diệp gia ta tuyệt đối cùng hưởng với Lưu trưởng môn. A, dễ nói dễ nói. Nghe ngóng chút chuyện, trong Thiên Mỗ Sơn, tin tức của Lưu Mỗ không quá linh thông. Bên trong nội môn đều có nhân vật gì chạm tay có thể bỏng. Muốn nói nội môn, phải lấy Yến sư tỷ cầm đầu, không chỉ có thiên phú dị bẩm, tu vi tinh diệu, làm người cũng rất tốt, rất được chúng đệ tử nội môn ủng hộ, nhất là đối sư mình, Hoàng sư tỷ đều rất bội phục đối với Yến sư tỷ. Đúng, nghe nói mấy tháng này Yến sư tỷ đang lúc bế quan, muốn kết đan. Nếu thành, chính là người thứ hai kết đan trong 20 năm qua của tông môn. Yến sư tỷ. Đúng. Nói ra thật xấu hổ, bản danh của Yến sư tỷ Vãn Bối cũng không biết, xuất từ Yến gia, nghe nói từng là dâu trưởng của Lư thị bản tông, là vị nữ trung hào kiệt. Lư Yến thị, muốn kết đan rồi. Nhanh như vậy sao? Đây cũng chưa tính nhanh. Tiền bối biết người đầu tiên là ai không? Là Lư Nguyên Lãng tử đệ bảng chi của Lư thị, tiền bối hẳn là đã nghe nói qua đi. Năm đó thế nhưng là tịnh xưng một trong tứ kiệt kinh tương với Cảnh Triều Thanh Ngọc tông, đáng tiếc hắn ma quỷ ám ảnh, vụ trộm đầu tông môn xuyên tục bên kia, đến tột cùng đầu ai, cũng mỗi người nói một điều, cuối cùng trời xui đất khiến bị Vương Ốc phái giết. Còn có một loại cách nói, Lương Nguyên Lãng là bị Nam Mi giết. Lưu Tiểu Lâu nghe Diệp Thanh Tú tán gẫu các loại lời đồn trong Tiên Mộ Sơn một buổi chiều, có chút lời đồn là hắn tự mình trải qua, đại bộ phận lời đồn thì thực sự không quá đáng tin cậy, lại có thể từ một góc độ khác hiểu rõ thái độ cùng cái nhìn của Lưu Thị Thiên Mộ Sơn. Tỷ như rất nhiều chuyện liên quan tới Lưu Nguyên Lãng, Thiên Mộ Sơn dùng các loại lời đồn đến che lấp, chỉ là cách nói mà người trẻ tuổi Diệp Thanh Tú này nghe được, liền có ba loại. Nhiều lời đồn như vậy, mục đích cuối cùng nhất là muốn làm nhạt tất cả sự tình từng phát sinh trên người hắn. Đêm đó, Lưu Diệp Thanh Tú ăn bữa cơm, mới từ Chu Đồng tiễn hắn xuống núi. Trong đêm, Lưu Tiểu Lâu liền chạy tới Kiểm Linh đan phòng, mật ngộ ở trong đan phòng với Lao Hồ Đố. Lao Hồ Đố ngươi nhìn loại vật này, gọi là Thủy Châu Thảo, là hái từ trong chỉ của Mạc Sơn kia, từng nghe nói sao? Đây là rêu xanh sao?
A,
rêu xanh sẽ ăn côn trùng. Có ý tứ. Lao Hồ Đố năm đó ngươi ở Thiên Mộ Sơn chưa từng thấy sao?
Chưa.
Bách Diệp Sơn trang tiếp nhiệm vụ của Thiên Mộ Sơn, khai thác loại Thủy Châu Thảo này, tổng cộng liền không đến 2 lượng, trưởng lão Lưu Bá Kỳ cho 4 chuyển công văn.
T.
Trong ấn tượng của lão đạo ta, chỉ có 3 loại vật liệu linh đan. Thiên Mộ Sơn từng cho ra công văn cao như thế. Anh Thảo Đan, Đại Quy Nguyên Đan, còn có Trúc Cơ Đan. Anh Thảo Đan là thứ gì? Nghe vào chẳng lẽ là tu sĩ Nguyên Anh phục dụng? Còn có Đại Quy Nguyên Đan gì đó? Ngươi có biện pháp suy đoán tài liệu cần thiết hay không? Ta sẽ đi tìm vật liệu, ngươi đến luyện đan. Đừng hỏi lão đạo, ta cũng không biết, linh đan cũng không thể đoán mò như thế, đoán sai liền muốn mất mạng. Vậy lúc ngươi luyện đan chẳng phải đã đoán mò như thế sao?
Có sao?
Ngươi luyện Hoàng Đỉnh Đan không phải liền là đoán luyện sao?
Nhưng đó không gọi đoán mò, đoán cùng đoán mò là hoàn toàn khác biệt. Tiểu Lâu ngươi không hiểu không cần nói loạn, sẽ hỏng thanh danh của ta.
Tốt a, ngươi nói có phải là linh tài trúc cơ đan hay không?
Khó mà nói, thật không tốt đoán.
Hai gốc này lưu ở chỗ ta, để ta suy nghĩ trước một chút.
Sau khi về núi, Hầu Doanh đã đợi ở trên núi. Lưu Tiểu Lâu bất đắc dĩ hỏi hắn, Thanh Ngọc Tông các ngươi hiện tại bận rộn như vậy sao?
Lại có chuyện gì?
Hầu Doanh cười bồi nói, ai bảo tu vi của trưởng môn tinh diệu, năng lực siêu còn đây.
Trong tông môn phàm là có việc, liền lập tức nghĩ đến Lưu trưởng môn.
Lại nói, kẻ hèn này cũng là chấp sự Tam Huyền môn chúng ta, trưởng môn cớ gì khách khí?
Lưu Tiểu Lâu khoát tay cười nói, đi đi, chém gió ít thôi, mau nói sự tình.
Khởi bẩm trưởng môn, ngay động đình hồ phát hiện một chiếc thuyền đắm, tiểu dáng không giống với thuyền đương thời, đoán chừng là chuyển tống từ trong khe hở hư không. Trong tông môn quyết định tiến hành khai quật đối với thuyền, đặc biệt mời các tông phụ thuộc liên quan xuất lực. Dự tính tổng cộng không cần đến một tháng, các tông tham dự đều có thể lấy được ghi một chuyện công văn, không biết phải chăng trưởng môn phái người tham gia.
Ngươi nói là phái người?
Đúng, đối với tu vi yêu cầu không cao, chính là cần một người ra mặt, giúp một chút mà thôi.
Có đánh hay không?
Trưởng môn yên tâm, địa bàn Thanh Ngọc Tông chúng ta, ai dám tới quấy rối?
Ta để Chu Đồng đi cũng được.
Đúng,
cái này liền có thể ghi công một chuyện.
Đúng,
lúc nào đi?
Tốt nhất đêm nay liền đi với ta.
Vội vã như vậy?
Bẩm trưởng môn, việc này à, kỳ thật đã bắt đầu, bởi vì khuyết thiếu nhân thủ, cho nên tiến triển không lớn. Tông môn liền quyết định tăng thêm nhân thủ, sáng nay đem đồ vật trong thuyền đều hoàn hảo trục vớt ra, cho nên đi sớm một chút tương đối tốt.
Nha.
Dẫn đầu phụ trách chính là ai?
Là Tuần Phong Chu chấp sự.
Thì ra là thế, vậy liền để Chu Đồng đi thôi.
Vâng, liền mời Chu Minh đệ theo ta xuống núi.
Dạ.
Trưởng môn, đệ tử.
Đi.
Đi thôi, Hầu A, thay ta tạ ơn Chu chấp sự.
Ngài yên tâm, ngài yên tâm.
Sau khi Chu Đồng xuống núi, trên Càn Trúc lĩnh lại chỉ còn lại một mình Lưu Tiểu Lâu, chính mình đương nhiên biết, con đường tu hành của mình mặc dù năm gần đây tương đối trôi chảy, lại không phải đặc biệt vững chắc, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tất cả tài nguyên tu hành đều cần hắn chạy đi kiếm, bao gồm tu hành của Phương Bất Ngại, Chu Đồng, đại bộ phận cũng cần hắn suy nghĩ biện pháp, cho nên buôn ba mưa gió là khó tránh khỏi, cũng bởi vậy liền thiếu đi thời gian để tinh tu. Bây giờ có Chu Đồng hỗ trợ phân ưu kiếm lấy công văn, Phương Bất Ngại lại đi lĩnh Nam phấn đấu vì trúc cơ đan, trong lúc vô hình liền giảm bớt gánh vác, đương nhiên phải nắm chặt thời gian hào hào lắng đọng. Trong thời gian đó, Hầu Doanh truyền lời, chuyện Chu Đồng đi theo Chu chấp sự khai quật thuyền đắm đã xong xuôi, Thanh Ngọc Tông lại ghi một chuyện công văn cho Tam Huyền môn, nhưng Chu Đồng vẫn là không được về, bởi vì Chu chấp sự lại điều động hắn đi làm án, đồng dạng là bản án ghi một chuyện công văn, cho nên Lưu Tiểu Lâu có thể tiếp tục tĩnh tâm tu luyện ở trên núi. Tu hành trúc cơ trung kỳ là một quá trình không nhìn thấy đầu, rất nhiều người sau khi đến cảnh giới này, tu hành cả một đời cũng vô pháp luyện ra cái lồng vô hình ngoài khí hải, cũng liền không cách nào luyện ra lớn nhỏ của khí hải. Lưu Tiểu Lâu không biết chính mình có phải là kết quả này hay không, nhưng cửa này không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể không ngừng luyện, chờ mong chính mình có thể sớm ngày luyện ra cái lồng của khí hải. Sau 3 tháng như thế, Phương Bất Ngại vẫn như cũ chưa về, Chu Đồng phá án cũng chưa trở về, trên Ô Long Sơn lại đến một vị khách nhân, chính là Cửu Nương Tâu Ngâm gần 2 năm không gặp. Tâu Ngâm quan hệ rất tốt với Đại Bạch, Tiểu Hắc, Lưu Tiểu Lâu cũng không biết bọn họ làm sao chung đụng được tốt như vậy, nhưng hai con xúc sinh một mực kéo Cửu Nương nhìn nơi này, nhìn nơi đó, cặc cặc meo meo nửa ngày, lúc này mới vai sóng vai nhảy núi, đi bắt hoàng đinh cho Cửu Nương. Ánh mắt Cửu Nương vẫn nhìn theo sau khi hai con xúc sinh nhảy núi, mới rốt cục thu hồi lại, nghiêng đầu đánh giá Lưu Tiểu Lâu, hỏi: "Ngươi có thể sắp xếp chút thời gian hay không?"
"Sao thế?
Đi với ta một chuyến, đi động Tiên Ủy Vũ Sơn."
Chương 340, Ủy Vũ Sơn chương 340, Ủy Vũ Sơn sáng sớm hôm sau, trên Lưu gia trang, Lưu Tiểu Lâu cùng Tô Cửu Nương sáng sớm đã tới bái phòng. Sau khi đón hai người vào, Lưu phu nhân hỏi thăm ý đồ đến, Lưu Tiểu Lâu trả lời: "Ta cùng Cửu Nương muốn đi Ủy Vũ Sơn một chuyến, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì 1-2 tháng mới về, hiện tại trên núi không người, Tiểu Phương ở Linh Nam, Đồng Nhi đi theo Chu chấp sự Thanh Ngọc Tông ra ngoài phá án, cũng không biết khi nào có thể về."
Lưu phu nhân nhìn Lưu Tiểu Lâu, lại nhìn bên người cửu nương bên người hắn, trong mắt đều là ý mừng, vội nói, dễ nói, đều là người một nhà, người trẻ tuổi các ngươi cứ việc ra ngoài chơi đùa là được, bên này có tẩu tử tại, không chuyện gì có thể xảy ra. Huynh trưởng ngươi còn ở Bình Đô Sơn chưa trở về, lúc này tẩu tử ta cũng không có việc gì, dứt khoát liền chuyển tới trên núi, nhìn kỹ ra môn cho ngươi. Lưu Tiểu Lâu nói, vậy liền xin nhờ tẩu tử. Ta vừa rồi cũng đi Tinh Đức Trang một chuyến, trang bọn họ vừa mới hoàn thành, rất nhiều thứ đều chưa dọn dẹp xong, khả năng không thể giúp tẩu tử quá nhiều bận điệu, nhưng nếu như có chuyện, chỉ cần đi nói một tiếng, khẳng định là không có vấn đề. Lưu phu nhân nói, ta hai ngày trước vừa đi, phòng xá cùng tường viện, đình đài là xây xong, còn chưa quét vôi trắng, ao nước đều chưa đảo, tính được hoàn thành sao? Còn sớm vô cùng. Chớ nói chi là khai hoang, nghe nói chiêu mộ tá điển một phía, cũng không biết chiêu mộ mấy người, tá điển nhà ta đều thường xuyên đi qua hỗ trợ. Chuyện thủ sơn, có thể không làm phiền hai vợ chồng bọn họ thì không làm phiền, lại nói có thể ra đại sự gì. Trên núi có đại trận, tẩu tử ta lại không phải không thông trận pháp, thủ được. Chính là hai linh trưởng lão nghịch ngợm cực kỳ, người bình thường nuôi nấng không được. Cũng may hai bọn chúng đối với ta rất quen thuộc, cũng thân cận ta, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện nhà giao phó xong, Lưu phu nhân đưa hai người ra cửa chính, khua tay nói, đi thôi, tiểu lâu không cần để ý trên núi, đi ba, năm tháng cũng không sao, trong nhà có tẩu tử đây. Đi dọc theo bờ ruộng ra ngoài núi, cửu nương nói, Lưu tẩu tử người không sai, quan hệ của ngươi cùng Lưu đạo nhiên cũng tốt, lúc nào bọn họ chính thức gia nhập Tam Huyền môn? Lưu tiểu lâu nói, gia nhập Tam Huyền môn, gia nhập hay không gia nhập, kỳ thật cũng không trọng yếu. Nhà bọn họ còn có nhà Tinh Đức Quân, trang ở Ô Long Sơn, ruộng đất ở Ô Long Sơn, khi Ô Long Sơn có việc, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, chỗ có thể giúp được, khẳng định là ứng phó toàn lực, cho nên ngươi nói bọn họ là đã gia nhập hay chưa gia nhập? Cửu nương nói, luôn luôn phân tán, lúc đại nạn nói không chừng liền riêng phần mình bay. Lưu tiểu lâu nói, ta sẽ hết sức tránh đại nạn đến, bởi vì ta biết, nếu quả thật có đại nạn đến, chính ta cũng không ngăn nổi, cũng muốn bay, còn có thể không để bọn họ bay sao? Không bay ở cùng nhau chờ chết. Năm đó Lương Nguyên Lãng lên Ô Long Sơn một chuyến, mọi người chưa kịp bay, liền ở cùng một chỗ chờ chết, khi đó kỳ vọng lớn nhất của ta chính là mỗi người đều có một đôi cánh, có thể bay ra ngoài. Cửu nương im lặng một lát, nhỏ giọng nói, chuyện kia ta có nghe một chút về nó. Lưu tiểu lâu cười cười, nói tiếp, cho nên nói, chỉ cần không có năng lực che chở mọi người tránh né đại nạn, hoặc là tìm không được biện pháp, ta liền sẽ không yêu cầu mọi người gia nhập Tam Huyền môn. Mặt khác chính là, Tam Huyền môn ở trong mắt rất nhiều người, còn dính lấy sát thái tông môn giả tu Ô Long Sơn của quá khứ, thanh danh có lẽ vẫn chưa được tốt lắm, cho nên tạm thời không gia nhập, có thể tiến thối tự nhiên. Cửu nương thở dài, một mình ngươi chống đỡ, sẽ rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Lưu tiểu lâu nói, còn tốt ta, mệt mỏi có hồi báo, sợ cái gì mệt mỏi? So với trước kia tốt hơn nhiều a. Cục diện hiện tại cũng không tệ lắm, Tam Huyền môn ta hiện tại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, sáu tông trung phụ, ai muốn ức hiếp chúng ta, đều phải cân nhắc một chút. Là rất tốt, ngay cả Đông Hải đều nghe thấy danh tiếng Tam Huyền môn các ngươi. Là chỗ Khưu tiểu vị phủ sơn đạo sao? Hắn tùy thời tùy chỗ đều nói với người khác hắn có một tỷ phu, là Lưu trưởng môn Tam Huyền môn, cũng không biết dùng cờ hiệu của ngươi làm gì, quả thực làm cho người ta rất bất đắc dĩ. Ha ha, hắn dùng cờ hiệu của ta, kỳ thật chính là dùng cờ hiệu của Tô gia ngươi, tiểu cầm không phải tỷ nữ sao? Nói đến kém một chút ý tứ, dựa dẫm vào ta bầu bĩu quan hệ liền em hay nhiều. Ta đều nhận tiểu cầm làm muội tử. Đúng rồi, nói lên tiểu cầm, bọn họ thành thân rồi sao? Mới nhớ tới, nửa năm trước liền thành thân, Khưu tiểu hủy người ta chuyên môn đến mời ngươi, kết quả không biết ngươi chạy đi đâu, để người ta đi không một chuyến. Hắn đến rồi sao? Đến à, ta nghe tiểu cầm nói, hắn dẫn đám huynh đệ tiểu mã đi tìm ngươi, không có tìm được người, giống như một mực tìm tới lĩnh nam, từ phía lĩnh nam lên thuyền vào biển về đảo. Thật sao? Ha ha, ta đích xác tương đối bận rộn, muốn buôn ba sinh kế nhà, không có cách nào. Đến, chúng ta ngồi bẻ trúc đi. Đây là bẻ trúc thôn dân bệnh. Đúng, bình thường không có việc gì, bọn họ liền sẽ bệnh mấy cái để ở đây. Cần thả chút bạc không? Không cần, thả tiền bọn họ cũng sẽ đưa về núi, ngược lại tiện nghi hai con xuất sinh. Cái gì? Trước đó có mấy tháng ta cũng thả tiền cho bọn họ, không chỉ có ta thả, đạo nhân huynh, Tinh Đức Quân, lão hổ đố bọn họ đều thả. Nhưng có một lần ta thanh lý tổ dấu tiền của Đại Bạch cùng Tiểu Hắc, phát hiện rất nhiều bạc vụn cùng tiền đồng, nhìn xem đều rất quen thuộc, chính là ta để ở đây. Về sau hỏi một chút, đều là điền bá bọn họ đưa về trên núi, bị hai con xuất sinh tư tàng. Sau đó liền nói với mọi người, không thả. Ha ha, tính nết này của Đại Bạch cùng Tiểu Hắc còn không có đổi. Ta nhớ được trước kia lúc ở Thần Ẩn Sơn, hai tên gia hỏa liền yêu thích thu thập tiền tài. Ừm, bọn chúng yêu thích đồ vật có linh tính, đồ vật sáng long lanh, tóm lại đừng để bọn chúng thấy, thấy liền không nhịn được nín hỏng cái giám. Phía trước phải xuống từ thác nước trên vách đá, đứng vững. Ha, chơi vui. Còn nước không? Quẹo góc cũng thế, cao hơn. Đi ra từ Ô Sảo Hà, xuôi dòng mà xuống, thẳng đến khi dòng sông rẽ về phía nam, hai người vứt bỏ bè trúc, hướng đông tiến lên. Qua động đỉnh, vượt Đan Hà, đi về phía đông 2000 dặm, cuối cùng đến dưới Ủy Vũ Sơn. Ngưỡng vọng ngũ phong Ủy Vũ Sơn, Lưu Tiểu Lâu hết sức hiếu kỳ, đây chính là động tiên của Ủy Vũ Sơn sao? Cửu nương nói, Ủy Vũ ngũ phong, phân thuộc ngũ hành, động tiên ở vào phía bắc núi, giữa hai ngọn núi Mộc Hỏa. Lưu Tiểu Lâu lại hỏi, ta vẫn rất hiếu kỳ, vì sao gọi Ủy Vũ Sơn? Cửu nương nói, hiếu kỳ ngươi không hỏi sao? Tùy tiện một người trong tu hành lịch luyện lâu đều biết ta. Lưu Tiểu Lâu nói, đều biết sao? Chưa chắc đi. Ta hỏi Tiểu Phương, Tiểu Phương không biết, hỏi qua lão hồ đố, hắn nói ngọn núi này giống đuôi chim, cho nên cứ gọi Ủy Vũ, ta nói sao ta nhớ được không phải vĩ trong đôi, hắn nói không phải đôi là gì. Ta nói sao ta nhớ được là ủy trong ủy quất, vẫn là lao sư ta đã nói với ta nhiều năm trước. Cựu nương lắc đầu, nhìn ngươi hỏi đều là người nào. Ủy chính là ý từ bỏ, có đại tu thượng cổ Lưu Phục Lâm chân nhân tu hành ở đây, khống hạc phi thăng, hạc lên mà xoay quanh không đi, Lưu chân nhân liền từ bỏ một mảnh trường vũ của tiên hạc, sau khi từ bỏ, hạc chính là phi thăng. Hiểu chưa? Lưu Tiểu Lâu giật mình, thì ra là thế. Núi này nhìn xem cũng không cao, không đến 50 trượng a. Cựu nương nói, đây là sơn môn, núi ở trong động tiên. Chuyển tới chân núi phía bắc, dưới hai đỉnh núi có một mảnh ly cung, quy chế không nhỏ, bài phường trước cửa dựng 3 tầng. Phía ngoài trên đạo thứ nhất viết yếm ế tiên cảnh. Đi vào đạo thứ hai viết linh tụ vân thầm. Đạo thứ ba tận cùng bên trong viết cách gì tiên động. Nơi này chính là một trong thập đại tông môn thiên hạ, khống chim ngự thú đệ nhất đương thời ủy vũ tường hạ tông. Không có tường đây, không có chấp sự sơn môn trực ban. Lưu Tiểu Lâu nhìn về phía cửu đường, liền thấy cửu đường đánh ra một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu lấp lóe một điểm ánh quang, sau đó đi vào trước. Lưu Tiểu Lâu vội vàng đuổi theo, tựa như xuyên qua một đạo hơi nước, trên mặt lạnh lạnh. Sau bài phường chính là một tòa cầu nhỏ, vượt qua một dòng suối uốn lượn. Bước đi vào trong, chung quanh đều là hoa đài đỉnh tạng, rất nhiều mai hoa lộc, thỏ rừng, gà rừng lưu luyến ở giữa đình đài. Thấy Lưu Tiểu Lâu cùng cửu đường, không khẩn trương chút nào, trái lại bu lại, yêu cầu thức ăn. Một trận chim hót vang lên trên đầu, ngửa đầu nhìn trời, một nhóm cỏ trắng lướt qua đỉnh núi, rải xuống từng đóa cánh hoa. Thích những linh cầm linh thú này sao? Cựu nương nuốt ve của một con mai hoa lộc hỏi. Lưu Tiểu Lâu trọng trọng gật đầu, thích, nhìn là đã thấy ngon rồi. Chương 341, Huyền Sơn Công. Chương 341, Huyền Sơn Công. Ly cung dưới ủy Vũ Sơn, nhìn từ bên ngoài không lớn, tựa hồ chính là một mảnh vây quanh chân núi kia, nhưng sau khi chân chính đi vào lại phát hiện cực lớn, một tầng lại một tầng, dòng dã 7 tầng. Tầng 1 lấy sơn môn hành lang làm chủ, tầng thứ 2 lấy vườn hoa bãi cỏ làm chủ, tầng thứ 3 là núi đá cùng hồ tạng, tầng thứ 4 là đỉnh đài lầu cát, tầng thứ 5 là tùng trúc cú lâm, tầng thứ 6 là cầu nhỏ dòng suối chảy nhẹ nhàng. Tầng thứ 7 là thác nước hang đá, mỗi một tầng đều chiếm diện tích rất rộng lớn, nuôi dưỡng lấy rất nhiều linh cầm linh thú. Như mai hoa lộc lưu luyến bên cạnh hành lang, trong rừng cây con sóc cùng viên hầu trên nhảy dưới tránh, trên bãi cỏ dê thỏ ăn cỏ, trong hồ nước các loại cá chép bơi còn có thể nhìn thấy bạch hồ dựa vào lan can nhìn quanh, cùng đàn sói chạy trong rừng cây, trên đầu thỉnh thoảng còn có khổng tức cùng cỏ trắng bay qua, thật sự để người không kịp nhìn. Đây không tính là gì, trong động tiên còn có hắc ban hổ, kim tiền báo, đều thông linh tính, ta đều cưỡi qua, hắc ban hổ cưỡi thật thoải mái, kim tiền báo không tốt, quá điên. Thấy Lưu Tiểu Lâu cảm thấy hứng thú đối với mấy con linh cầm linh thú này, Cửu Nương liền nói thêm vài câu. Ủy Vũ Tông bán lộc thỏ? Lưu Tiểu Lâu nhịn không được hỏi. Không bán, nhưng thỉnh thoảng sẽ đưa cho hữu duyên. Cửu Nương trả lời. Bao nhiêu linh thạch có thể kết duyên? Bao nhiêu linh thạch đều không quan hệ với kết duyên. Vậy liền rất tiếc nuối. Trên càn trúc lĩnh có đại bạch cùng tiểu hắc, còn chưa đủ hả? Hai con xúc sinh kia so với ta còn tình, tiếp xúc đến rất mệt mỏi, đấu trí đấu dũng, không so được với những lộc cùng thỏ này, nuôi nhiều thì có thể nhắm rượu. Trên đường cũng có thể nhìn thấy một ít ngoại môn chấp sự cùng nô bộc của Ủy Vũ Tông, phần lớn là đang đút cầm thú ăn, bọn họ hơn phân nửa đều nhận ra Cửu Nương, sau khi thấy Cửu Nương gật đầu ra hiệu hoặc là không người làm lễ, sau đó hiếu kỳ quan sát Lưu Tiểu Lâu, nhưng không có ai đi lên quấy rầy, cứ như vậy một đường tán gẫu nhàn rỗi nhìn, rốt cục đi đến phần cuối tầng thứ 7. Nơi cuối cùng là một mảnh loạn thạch, trong loạn thạch có sơn động, cửa động không cao, hơn 2 trượng, rộng hơn 1 trượng, thấy thế nào đều hết sức bình thường. Trên cửa hang, trên vách đá điêu khắc 4 chữ: Đại Hữu Không Minh. Đây chính là lối vào của động tiên Ủy Vũ Sơn sao? Có phải là rất không đáng chú ý? So với lối vào của động tiên Đan Hà, càng phổ thông một chút. Phía Đan Hà là bồn đá dưới thần công tuyển, các ngươi nói là Nam Cực Tiên Ông tạo ra, dù sao rất thần kỳ. Phải nhảy vào. Bên này đây, liền trực tiếp đi vào từ sơn động. Tiểu Lâu, ngươi không cảm thấy sơn động này thần kỳ? Thần kỳ chỗ nào? Vậy ngươi nhìn kỹ. Nói xong, Cửu Nương hướng về phía cửa hang đánh một thủ quyết, niệm câu chú, Lưu Tiểu Lâu cũng không nghe rõ nàng niệm gì, liền thấy cửa hang bỗng nhiên đóng lại, không phải đóng lại kiểu đối xứng hai bên, cũng không phải mọc ra một cánh cửa đá đóng lại, mà là trên dưới tương hợp. Tựa như mẹ, thứ gì là miệng? Lưu Tiểu Lâu rốt cục thấy rõ, dọa đến tung người nhảy về sau một cái, luôn cảm thấy vẫn là không ổn, còn muốn lại lui xa một chút. Cho dù ai lần đầu nhìn thấy miệng to như thế, hơn phân nửa cũng sẽ phản ứng giống như hắn, dù sao thân ở trước miệng lớn, luôn luôn để người tương đối không được tự nhiên. Đây là một miệng huyền quy, tòa đỉnh núi trước mắt này chính là một con huyền quy to lớn. Huyền quy nháy nháy mắt, nguyên bản nhìn qua như hai khối nham thạch mọc đầy rêu xanh chuyển phương hướng, nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Lâu, thẳng đến Cửu Nương lại đánh ra một thủ quyết, niệm lên chú ngữ. Huyền Quy mới lần nữa nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra miệng lớn. Sơn động xuất hiện lần nữa. Đây là muốn đi vào sao? Đi vào trong bụng rùa. Liền thấy Cửu Nương cười dưới miệng rùa hướng mình bấy gọi, mau tới. Đây là Huyền Sơn Công, hộ pháp của tông môn, sẽ không ăn ngươi. Lưu Tiểu Lâu chỉ vào sơn động hỏi, cho nên miệng rùa này liền giống bùn đá của Đan Hà đầu tiên. Cửu Nương gật đầu nói, đúng vậy. Lưu Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, đi lên phía trước, đi tới dưới miệng rùa ôm quyền không người, không người thi lễ. Huyền Sơn Công, tại hạ muốn vào Ủy Vũ đầu tiên, do gió bẩm báo, còn xin ân chuẩn. Mí mắt Huyền Sơn Quy lại mở ra, nghiêng mắt liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Lâu, lần nữa nhắm lại. Trong nháy mắt nhắm lại, có núi đá rơi xuống từ bên trên, cuốn lên một trận khói bụi, lại là Huyền Sơn Quy này nhẹ gật đầu. Đi theo sau Cửu Nương đi vào trong miệng rùa đen nhánh, Cửu Nương phía trước nói, ngươi người này còn rất có lễ nghi. Lưu Tiểu Lâu nói, nói thật với ngươi, ta sợ hãi. Chúng ta những tán tu này đều là khổ luyện mà thành, liền không có thứ không sợ, nhất là những thứ trong danh môn chính tông các ngươi, khiến người không thể tưởng tượng. Cửu Nương nói, bởi vì sợ cho nên biết lễ sao? Ngược lại là lần đầu nghe nói. Sao lại không thấy? Càng ngày càng tối. Chính là tối như vậy, đi lên phía trước là được. Hạt châu này của ta vô dụng sao? Dạ Minh Châu a, kỳ quái, chỉ là tự sáng, những thứ khác vẫn chiếu không được. Vô dụng, không nhìn thấy nhau. Đồ vật sáng hơn, ở trong sơn động chỉ có thể chiếu sáng mình, người khác đều nhìn không thấy. Không cần gấp tiểu lâu. Ngay phía trước ngươi, lôi kéo tay của ta. Lạnh quá. Ngươi còn đang luyện băng phách huyền minh thủ. Làm sao lạnh như vậy? A, không có việc gì, gần nhất khống chế không tốt. Hiện tại tốt một chút, nhưng vẫn lạnh. Khống chế không tốt là có ý gì? Thu lại không được băng phách. Thu lại không được. Ngươi tu hành xảy ra vấn đề rồi. Không có. Đang nói chuyện, dưới chân đạp hụt một bước, cơ hồ ở đồng thời, nắm tay phía trước cũng kéo một cái về phía trước, mang theo Lưu Tiểu Lâu trực tiếp rơi xuống. Tựa như rơi xuống hư không vô tận, lại tựa như chỉ là một vách núi không cao. Lúc trong lòng hơi hồi hộp một chút, dưới chân lần nữa dẫm lên mặt đất, trước mắt xuất hiện ánh sáng yếu ớt, rốt cục trong ánh sáng nhìn thấy thân ảnh của Cửu Nương. Hai người cách rất gần. Hơi thở của Cửu Nương gần như thở vào chóp mũi Lưu Tiểu Lâu. "Thị phu, ừm, buông tay có được hay không? Là ngươi đang kéo tay ta đi." "A, ân, chúng ta đi ra ngoài." "Đằng sau là thứ gì? Tối như vậy, là đường chúng ta đến sao?" "Là miệng rùa, chính là vực sâu vừa rồi. Nói cách khác, nếu như chúng ta lui về, liền sẽ bay trở lại trên vách núi vừa rơi xuống." "Lui về, liền vẫn là rơi xuống, cho nên bên nào mới là vách núi, nói không chính xác." Phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng, hai người bắt đầu chạy, chạy nhanh về phía ánh sáng, rất nhanh, điểm ánh sáng kia biến lớn, chính là cửa sơn động. Đi ra từ cửa hang, trước mắt là một mảnh rừng rậm mênh mông, cây cối cao lớn, không biết trồng bao nhiêu tầng dây leo, để vùng rừng rậm này lộ ra phá lệ hoang vu. Trong hoang vu lộ ra linh lực vô tận, những linh lực này ngưng tụ thành sương trắng, cuốn lượn lưu chuyển giữa khu rừng. Đây chính là Hủy Vũ Thiên. Đây chính là Hủy Vũ Thiên. Cho nên, ngươi không quay đầu lại nhìn một chút, hướng Huyền Sơn công hành lễ sao? Ha ha, cái gì? Lưu Tiểu Lâu quay đầu, lại phát hiện lối ra của sơn động này thình lình chính là miệng Huyền Sơn Quy, hai mí mắt Huyền Sơn công mở to, đang theo dõi Lưu Tiểu Lâu. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Lâu hoảng hốt, chúng ta mới đi vào từ nơi này, tại sao lại ra từ nơi này rồi? Cửu Nương nói, cho nên nói, đây chính là Huyền Sơn công. Lưu Tiểu Lâu liền đội vàng không người hành lễ, Huyền Sơn công, phù hộ. Hắn đã không biết nên nói gì cho phải. Huyền Sơn Quy khép mí mắt lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cửu Nương, ta nhớ được trước kia ngươi từng nói, Ủy Vũ Sơn có hai đại thần thú, có thể luận bàn đạo pháp với đại tông chủ, đây là một sao? Không phải, Huyền Sơn Quy vĩnh viễn sẽ không động, ngay ở đây trèo chống đại môn hư không động tiên, ta cho tới hiện tại chưa từng thấy nó đấu pháp với ai, cho nên nó đến tuột cùng có bao nhiêu thần thông, không có ai biết. Cho nên hai con thần thú kia, ta có thể nhìn thấy sao? Không biết, ta từng tới nơi này rất nhiều lần, ở cực kỳ lâu, cũng chỉ gặp một lần. Nơi này rất lớn sao? So với Đan Hà động tiên phải lớn hơn nhiều. Tốt ta, cho nên hiện tại chúng ta đi đâu? Đi Thủy Vũ Phong. Đến đó làm gì? Gặp phụ thân ta. A, cha đẻ ta. Ngươi ở Thần Ẩn Sơn nhiều năm như vậy, hẳn từng nghe nói a. Chuyện này, chính ngươi liền từng nói với ta. Ta từng nói sao? Từng nói. Tốt ta, ta quên. Ừm, ngươi quên, ngươi thật sự đã nói. Thật sao? Tốt ta, ta từng nói. Chương 342, Tô Huyền Nguyệt chương 342, Tô Huyền Nguyệt Ủy Vũ động tiên có ngũ phong, các phong tượng trừng cho ngũ hành chi cực. Ý của cực chính là cực hạn. Thủy Vũ Phong chính là cực hạn của thủy, nhìn từ xa, đỉnh núi bao phủ giữa mây mù. Trong mây mù kia còn đang bay đầy trời bông tuyết. Sau khi lên núi, Lưu Tiểu Lâu mở ra bàn tay, tiếp vào bông tuyết rơi xuống từ trên trời. Bông tuyết này dài khoảng nửa thước, nếu như không phải lan tỏa hơi lạnh, thật đúng là sẽ làm cho người cho rằng rơi xuống chính là một phiến lông chim. Bông tuyết nằm trong lòng bàn tay mấy hơi thở, liền hóa thành một bãi nước tuyết, nhỏ xuống từ giữa ngón tay, rơi vào trên bùn băng dưới chân, chuyển vào trong suối tuyết chảy róc rách bên cạnh. Bên cạnh đều là đống tuyết, tuyết tùng, băng động, băng ngai, cả ngọn núi chính là một tòa băng sơn. Leo lên dọc theo đường núi, xuyên qua băng động cùng sông băng, càng đi lên, phong tuyết lại càng lớn. Cũng không biết trèo lên bao lâu, lúc lại quay đầu, đã không nhìn thấy đường về, chung quanh tất cả đều là phong tuyết trắng xóa. Nhớ tới dưới chân núi trông thấy đoàn phong tuyết từ đầu đến cuối vây quanh đỉnh núi kia, Lưu Tiểu Lâu nghĩ thầm mình đây là đã đang đỉnh đi. Chẳng biết lúc nào, phong tuyết đột nhiên thu vào rất nhiều, cùng phong tứ ngược cũng trở nên yên tĩnh không ít, đông tuyết càng thêm lưu hòa, vẫn như cũ giống như lông chim, lại không còn là lông vũ thân chim, mà là lông đầu chim. Thiên địa trở nên rất yên tĩnh, mọi thứ chung quanh đều rõ ràng rất nhiều, từng tòa băng điêu cao khoảng một trượng đứng lặng ở bên người, có phi cầm đầu thú, có kỳ hoa dị quả, có sơn thần thủy bá mặc giáp trụ, uy phong lẫm liệt, có tiên đạo chân nhân tay áo đồng bền, cao thâm mặt chắc. Hắn trông thấy có một con cự quyển, răng nanh cuộn tròn lên lỗ mũi, trong mắt hiện làm trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, như thể lỗ mũi còn đang phả ra hơi nóng. Hắn nhìn thấy có một cánh hoa giống như cây dù, ở trên đỉnh đầu trống lên một mảnh tĩnh địa có thể che gió cả tuyết, nhưng biên giới cánh hoa kia lại hình như dao và cưa, tựa như tùy thời chờ đợi giết con mồi đi tới dưới tán rủ. Hắn còn trông thấy có vị sơn thần khoác minh quang giáp sáng long lanh, dịu lớn cầm trong tay cuộn gió xoáy, còn có một vị lão ông râu bạc trắng chấm đất, đang mở miệng nói chuyện với mình. Hai tay còn đang qua tay. Thế là Lưu Tiểu Lâu vô ý thức đi lên phía trước, hỏi thăm lão ông kia nói gì, lại bị một cỗ lực lớn túm đi, lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai vừa rồi mình bị băng điêu sinh động như thật này mê hoặc, gần như sắp thất thủ thần trí. Không thể nhìn nhiều. Đừng nhìn. Nhìn phía trước. Cửu Nương giắt cánh tay Lưu Tiểu Lâu tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua từng tòa băng điêu bên người, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn. Đây không phải trận pháp. Lưu Tiểu Lâu lẩm bẩm nói, trong lòng cũng cảm giác kinh hãi. Dĩ nhiên không phải, chính là Khắc Gia. Cửu Nương nói. Ai khác? Tô Tiền Bối. Đúng. Hắn không có việc gì liền thích khắc những vật này. Bất chi bất giác đã đi tới một vách núi chọc trời, nơi này là nơi cao nhất của Thủy Vũ Phong, thiên địa càng thêm bần đục, hoàn toàn bị đông tuyết vô thành vô tức bao trùm. Trên vách đá có một người, tướng mạo lờ mờ có ba phần giống Cửu Nương, nhìn qua liền thuận mắt, phong độ nhẹ nhàng nói không nên lời, liền xem như một nam tử như Lưu Tiểu Lâu, cũng không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần, để người sinh ra ý thân cận vô hạn. Phu thân, đây chính là Ngũ tỷ phu của nữ nhi. Cửu Nương nhỏ giọng giới thiệu. Lưu Tiểu Lâu vội vàng quỳ gối, vãn bối Lưu Tiểu Lâu, bái kiến thúc phụ. Một mảnh đông tuyết bay tới trước người Lưu Tiểu Lâu, nâng đỡ hắn hạ bái, bị mảnh đông tuyết này nâng, Lưu Tiểu Lâu làm sao cũng bái không xuống. Tốt, nói đến, cũng là người trong nhà, không cần những nghi thức xã giao này. A, đà tạ thúc phụ. Lưu Tiểu Lâu đứng dậy, đánh giá vị tu sĩ trung niên trước mắt này, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Nguyên lai đây chính là cha ruột của Tô Cửu Đường, một trong năm trưởng lão của Ủy Vũ Tường Hạt Tông Tô Huyền Nguyệt. Nhìn xem thật sự người cũng như tên, tựa như minh nguyệt sáng trong trên trời. Tô này cùng Tô Thần Vũ Sơn cũng không phải cùng một tô, chí ít ở trong vòng 500 năm cũng không phải là một nhà. Nhưng quan hệ của song phương lại so với người một nhà còn muốn bền chắc. Khí vận của một thế gia tu hành có đôi khi nói đến vẫn là tương đối huyền diệu. Tỷ như Tô gia Thần Vũ Sơn, gần vài chục năm nay rõ ràng có dấu hiệu sa sút, trong gia tộc chỉ có hai kim đan, địa vị rõ ràng không hợp với đường đường tứ đại chủ nhánh đại phái, thậm chí một lần còn xuất hiện nguy cơ bị tông môn phụ thuộc Mai Lĩnh lấn át, đây là dấu hiệu rõ ràng khí vận không tốt. Nhưng nếu ngươi thật sự nói Tô gia khí vận không tốt, nhưng lại chưa hẳn, sự xuất hiện của nhân vật trước mắt lại là chứng minh khí vận của Tô gia vẫn như cũ. Đúng là duy trì như có như không của hắn ở phía sau. Tô gia mới bình yên vượt qua 30 năm yếu ớt nhất nguy hiểm nhất kia. Kỳ thật liền xem như Ngũ Nương Tô Tịch vào Kim Đan, có được 3 Kim Đan Tô gia ở trong Đan Hà phái vẫn không đáng chú ý, Tô gia sở dĩ vẫn như cũ một mực nắm chắc địa vị tứ đại gia Đan Hà, nguyên nhân vẫn là vị đại tu sĩ trước mắt này. Nguyên Anh đỉnh phong, đại tu sĩ gần như hóa thần, tồn tại đứng ở đỉnh tu hành giới, tuyệt đại bộ phận người đến trước mặt hắn đều muốn ngưỡng vọng. Lưu Tiểu Lâu giờ phút này cũng đang ngước nhìn, mặc dù Tô Huyền Nguyệt có chiều cao gần như ngang bằng với hắn, nhưng ngưỡng vọng chính là ngưỡng vọng, không quan hệ với chiều cao. Đây đều là ta điêu khắc, hiền chất nghĩ như thế nào? Tô Huyền Nguyệt chỉ vào từng tòa băng điêu phụ cận, hỏi Lưu Tiểu Lâu. Lưu Tiểu Lâu lập tức phàn nàn, vạn bối không hiểu công phu điêu khắc, nhưng vừa rồi bất chi bất giác liền nói câu vô lễ, bị lừa đi qua, tưởng rằng thật, nói thế nào nhỉ? Vạn bối nhìn băng hoa kia, giống như muốn nuốt vạn bối, còn có lão tiên kia, hắn giống như đang nói chuyện với vạn bối, nhưng lại nói không rõ chữ, vạn bối liền tới gần muốn nghe rõ ràng. Ai, thật sự là hổ thẹn, nếu không phải Cửu Nương lôi kéo, vạn bối chỉ sợ cũng xấu mặt trước mọi người, thật sự tà môn cực kỳ. Thị phu ngươi nói gì vậy? Ta muốn gì? Ta chính là nói thật nha. Ngươi muốn nói là trận pháp đi, ta cũng nhận, nhưng mấu chốt ta là hiểu trận pháp, đây rõ ràng không quan hệ với trận pháp, cũng không quan hệ với luyện khí không quan hệ, càng không phải là phù lục gì, cho nên liền rất tà môn. Ha ha, ngươi nói tà môn liền tà môn đi. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, thật chính là công phu điêu khắc mà thôi, tự tay ta điêu khắc. Thật. Vậy vạn bối là phụ, việc này cần hạ bao nhiêu công phu a? Vậy thúc phụ có thể điêu khắc một cái ta sao? Ha ha, nếu ngươi muốn, đương nhiên có thể. Quá tốt, sau khi điêu xong, đứng lặng ở trên thần sơn phong tuyết này, mặc kệ tương lai thế nào, vạn bối đều có khoe khoang. Ha ha, có thể. Đúng, tiền bối tạo hình những kỳ hoa dị thú này, thấy đều chưa từng thấy, là tiền bối nhìn thấy ở nơi nào sao? Vạn bối là từng đi thập vạn đại sơn phương nam, chỗ sâu nhất đã từng tới ba vạn đại sơn, lại chưa gặp những thứ này. Đây là nhìn thấy trong khe hở hư không, cảm thấy kỳ diệu, liền điêu khắc ra. Ngươi đến xem. Tô Huyền Nguyệt gọi Lưu Tiểu Lâu đến bên người, quay người chỉ về phía vách núi bên ngoài, đông tuyết bay múa đầy trời, che đậy thiên địa bỗng nhiên vì đó trì trệ, lộ ra một mảnh thưa thớt, tựa như mở ra một cửa sổ. Thuận cửa sổ nhìn ra ngoài, là một mảnh rừng hoang rậm rạp, chân trời từ xa lờ mờ là hai ngọn núi đều tự đỉnh thiên lập địa. Đó là một vũ phong cùng kim vũ phong trong ngũ phong ủy vũ động thiên ta. Vị trí giữa hai ngọn núi kia có phải là có một mảnh thung lũng? Tựa như là, nhìn không ra lắm, cây rừng quá rậm rạp. Còn có cây này, thực sự quá cao, vạn bối rất ít gặp cây thô cao như vậy. Không sao, băng phượng sẽ mang các ngươi đi qua. Kia là phượng tập gốc, khe hở hư không liền xuất hiện trong gốc. Khe hở hư không? Đúng. Ta nguyên bản suy tính, khe hở hư không còn có 3 năm xuất hiện, nhưng sự thực là nửa tháng trước liền tới, sớm 3 năm. Khe hở hư không xuất hiện lần này, đúng lúc là băng hư, tuy nói không có chuẩn bị hoàn toàn, Ngâm Nhi vẫn là phải đi, bằng không đợi cơ duyên lần sau, chỉ sợ sẽ là chuyện 10 năm, 20 năm sau. Tô thúc phụ, trên đường Cửu Nương cũng nói đơn giản một chút với Vạn Bối, nhưng Vạn Bối vẫn còn có chút không chắc, nếu không thể giúp được Cửu Nương, còn xin thúc phụ không nên trách tội. Chuyện này, cơ duyên chính là cơ duyên, thành cũng là cơ duyên, bại cũng là cơ duyên. Lần này Ngâm Nhi tiến vào hư không, cần một người tin cẩn, tu vi lại không thể chênh lệch quá lớn với nàng, nếu không hư không bất ổn, sẽ nguy hiểm 10 phần. Ta vốn nói tìm một chút cơ hậu kỳ tu vi tương đương với nàng, nhưng ngươi là trận pháp sư, nghe nói là trận pháp sư bình đô bắt trận môn đều tán thành, so với chút cơ hậu kỳ bình thường muốn ổn thỏa, cho nên chuyện của ngươi ta đã nghe nàng nói qua một chút, cũng tìm người nghe qua một chút, vẫn là có thể tin. Đương nhiên, như sự tại nhân thành sự tại thiên, sau khi đi vào ta chỉ có một câu nhắc nhở ngươi, đừng để nàng sinh cường, nếu không thành thì lui ra ngoài, nhớ lấy.
Minh Bạch.
Ngâm Nhi, ngươi cũng phải ghi nhớ, tuyệt đối không được còn có ý nghĩ một lần là xong, kết đan không phải dễ dàng như vậy, chờ thêm 10 năm, 20 năm kết đan, dù là chờ 30 năm, cũng là chuyện thường, tu hành tối kỵ cơ cầu.